Chương 173, Trưởng tôn hoàng hậu xuất viện. Chương 173, Trưởng tôn hoàng hậu xuất viện. 45. Bốn lái lên tỷ cả, năng lượng liền bụt vụt mà dâng đi lên. 20 mở tỷ cả, hiện tại 45 không biết có thể hay không lái lên tốn năng lượng lớn hơn một chút xe. Dạng này nói, năng lượng tăng trưởng liền sẽ trở nên càng nhanh. Xe thương vụ không biết có thể hay không so tỷ cả tốn năng lượng lớn hơn một chút, nếu như không được, đến bán chiếc xe tải tới mở. Nơi đây không nên ở lâu. Lý Diệu rời đi Tân Thủ thôn, trở về Lý Gia Câu. Các lao nhân lại giết tốt hai cước buồn gà, lấy máu nhổ lông, giết sạch sẽ. Diệu tử, ngày mai đến đem gà gửi ra ngoài. Không có vấn đề. Diệu tử, buổi tối hầm gà, ngươi đem Tiểu Trần tổng mời đến. Ra ra, buổi tối huyện lãnh đạo muốn mời Tiểu Trần tổng. Nghe xong lời này, các lao nhân lập tức không ngừng hâm mộ. Đây chính là huyện lãnh đạo mời khách gia nhị đại gia hỏi. Diệu tử, huyện lãnh đạo không có mời ngươi sao? Lý Diệu cười nói, ta thế nhưng là hạng mục người phụ trách, đương nhiên cũng biết mời ta. Mời ngươi, lúc này ngươi còn đợi nơi này làm gì? Còn không mau đi bồi lãnh đạo, ngươi hải tử này thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Lão gia tử đau lòng nhức óc, cầm đáy giày đem tiểu tôn tử cho đuổi đi, tuyên bố không bồi tốt lãnh đạo cũng không cần trở về. Còn thi công đâu, như vậy tốt cơ hội cũng không biết nắm chắc, hải tử này ai? Lão gia tử mặt đầy vẻ u sầu, đây tiểu tôn tử thật sự là làm gì cái gì không được, cơ hội đều lắc tại trên mặt cũng không biết bắt lấy. Trần Dược đi theo Vương Xuyên đám người thị sát khu đang phát triển này địa phương, huyện thành nơi này dùng đầu tư ánh mắt Trần Dược là thật chướng mắt. Dựa theo Trần Dược ý nghĩ, ít nhất phải đi Thanh Sơn thị. Chỉ là Trần Dược tôn trọng Lý Diệu quyết định, trước quyền định mấy cái hạng mục, đến lúc đó sẽ cùng Lý Diệu thương nghị phải chăng đầu tư. Lý Diệu đến, nghe Trần Dược giới thiệu, cũng cảm thấy tại huyện thành đầu tư không phải một cái lựa chọn tốt. Trước tạm định đi. Trần Dược ra mặt, mở tiệc chiêu đãi một ít lãnh đạo. Qua ba lần rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Lý Diệu cùng Trần Dược về đến huyện thành biệt thự. Trần Dược đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo ngoẽ, nói: "Diệu tử, chúng ta đi đại đường à?" "Làm sao? Nhớ ngươi hai cái tần la tỷ." "Đây không nói nhảm a." Trần Dược lập tức lại mặt mày hớn hở mà hỏi thăm: "Diệu tử, ngươi nói thật, tại đại đường có mấy cái nữ nhân?" "Liên một cái Bồ Tát rất." "Làm sao lại một cái, ta còn hai cái tân la tỷ đâu." "Tiểu tử ngươi được tiện nghi ra bán ngoan." "Ha ha, đừng mực chít chít, chúng ta nhanh đi đại đường." "Được a, chúng ta đi mua sắm một ít gì đó." "Đúng, muốn cho mọi người đưa phần lễ." Lái xe không uống rượu, Lý Diệu hiện tại cơ bản kiêng rượu, mở ra tỷ cả mang theo 5-6 phần say Trần Dược, đến cửa hàng, mua một đống lễ vật. Lý Diệu trang mấy dương bao tay dày cởi ra. Tỷ cả lái về phía Tân Thủ thôn, biến mất ở trong màn đêm. Mấy ngày đi qua, hôm nay trưởng tôn hoàng hậu muốn xuất viện. Trước kia Lý Diệu một tay một cái nắm cao dương cùng Thành Dương đi vào phòng bệnh, đại tráng tức là đứng tại phòng bệnh bên ngoài, trưởng tôn hoàng hậu trong phòng vệ sinh rửa mặt, Lý Lệ Chất cùng Dự Trương tại sát vách Lý Thừa Càn phòng bệnh, tiểu hủy tử nằm đang ngồi hộ trên giường bệnh, ôm lấy đầu chọc mạnh mẽ con rối còn đang ngủ. Cao Dương chạy tới bóp một cái tiểu hủy tử cái mũi, kêu lên: "Hủy tử, ngươi lại đái dầm rồi." Tiểu hủy tử tỉnh lại, nghe vậy bận điệu từ bồi hộ trên giường bệnh bò lên đến, nhìn đến ga giường trên chăn không có vẽ bản đồ, cao hứng reo lên: "Hoa không có suy suy." Thành Dương chỉ vào tiểu hủy tử giấy vẽ ra quần, nói: "Hủy tử, ngươi nhìn xem, hoa a có suy suy, hoa không có suy suy." Tiểu hủy tử la hét bỏ xuống giường, hướng Lý Diệu chạy tới. Lý Diệu đem tiểu hủy tử ôm lấy đến: "Khá lắm, giấy vẽ ra quần hút đầy nước tiểu. Nhị đệ, đem hủy tử giao cho ta a." Trường tôn hoàng hậu mở phòng vệ sinh môn, đem hủy tử ôm đi vào. "Tỷ, Diệu tử, Tinh Giao, Thư Giao, là Lưu Nhã cùng Vương Xuyên đến." "Sớm a, Lưu Nhã, Vương ca." "Lưu Nhã a di, Vương Xuyên thúc thúc, buổi sáng tốt lành." Lý Diệu cùng Cao Dương, Thành Dương hướng Lưu Nhã cùng Vương Xuyên chào hỏi. "Nhị thúc, a tỷ, Lưu Nhã a di." Là Kim Sơn đến, cưới tại Trần Dược trên cổ. Lưu Nhã nắm lấy tiểu Kim Sơn tay nhỏ, cười híp mắt nói: "Tiểu Kim Sơn, chào ngươi a." "Ân a." Tiểu Kim Sơn dù sao cũng là 3 tuổi tiểu hài, thiên chân vô tả. "Chúng ta đi tìm a huynh a tỷ." Thành Dương cùng Cao Dương tay trong tay chạy đến sát vách đi. Trong phòng vệ sinh truyền ra trưởng tôn hoàng hậu âm thanh: "Là a nha sao, giúp ta đem hủy tử quần áo lấy đi vào." "Tốt, tỷ." Lưu Nhã đẩy một cái Lý Diệu cùng Vương Xuyên, sáng giọng: "Các ngươi những này đại nam nhân ra ngoài." "Ha ha." Lý Diệu ba người cười đi ra phòng bệnh, đi vào sát vách. Hoàng Tinh đến, Hoàng Lập đến, Triệu Tuệ Lan đến, Lâm Lan đến, trưởng tôn hoàng hậu chủ trị y sư đến. Trưởng tôn hoàng hậu thuận lợi mà xuất viện. Lưu Nhã đề nghị: "Đi, vì tỷ tỷ chúc mừng, chúng ta đi dạo bách đại." "Tốt." Lý Lệ Chất chờ tiểu công chúa vỗ tay bảo hay. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói: "Ta tính tiền." Trần Dược kêu lên: "Có ta ở đây, sao có thể để?" Lý Diệu tiếp lời: "Toàn trường từ Trần công tử tính tiền." "A." Bao quát Hoàng Tĩnh cùng Lưu Nhã ở bên trong, đám nữ hải tử đều nhảy cẫng hoan hô. Hoàng Lập chờ bệnh viện lãnh đạo đương nhiên sẽ không đi, một đoàn người chia ra ngồi mấy chiếc xe, lái về phía bách đại quảng trường. Ở trong đó, bao quát ngồi xe lăn Lý Thừa Càn cùng Tú Anh. Tiểu hủy tử thấy tiểu A tỷ cưới tại Trần Dược trên cổ, rất là hâm mộ, bỏ ba ba, ôm lấy đại trắng chân, ngại thanh mại khí kêu lên: "Đại trắng, cây cao lương, hoa cũng muốn cưới ngựa ngựa." "Cưới ngựa ngựa." Đại trắng đem tiểu hủy tử ôm lấy đến, gác ở trên cổ. "Tiểu A tỷ, các ba cao cao." "Ân a, hủy tử, chúng ta cao nhất." Tiểu Kim Sơn lại kêu lên: "Trần thúc thúc, ta muốn ăn mứt quả." "Tốt, tiểu Kim Sơn muốn ăn cái gì, thúc thúc đều mua cho ngươi." "Hoa cũng muốn ăn." "Thúc thúc cũng cho hủy tử bán." "Ân a." Tiểu hủy tử cao hứng tiếp nhận mức quả, cắn một cái, liền gọi nói, đại tráng, cây cao lương, đi ăn.
Ấn a.
Đại tráng tiếp nhận mức quả, ăn đứng lên.
Trần thúc thúc, cho ngươi ăn kẹo hồ lô.
Tiểu Kim Sơn cũng đem ăn một miếng mức quả cho Trần Dược, lại kêu lên, Trần thúc thúc, ta muốn ăn lòng nướng.
Và cũng muốn ăn lòng nướng.
Tiểu hủy tử cũng đi theo trách móc đứng lên.
Khá lắm, đây là muốn cho ăn bệ bụng ta a.
Trần Dược thầm nghĩ không tốt, phúc trí tâm linh, vô sự tự thông mà chỉ mua một phần, hai cái tiểu công chúa ăn không hết hoặc là không ăn, ưu tiên cho đại tráng ăn. Trần Dược cùng đại tráng chuyên trách mang hai cái tiểu ăn hàng, Lý Diệu tức là nắm Cao Dương cùng Thành Dương.
Nhị thúc, ta kiếm lời thật nhiều tiền lẻ tiền rồi.
Cao Dương mặt mày hớn hở kêu lên, nhị thúc, ngươi không biết, Liệu Yên Yên thật sự là quá đần a, ta nói cái gì đều tin, nàng đồ cưới đều bị ta kiếm lời đi rồi.
Thành Dương không cam lòng yếu thế địa đạo, nhị thúc, ta cũng kiếm lời rất nhiều tiền lẻ tiền.
Cao Dương cười hì hì nói, nhị thúc, ngươi không biết, nếu không phải ta, A tỷ tiền lẻ tiền sớm đã bị A gia cho tịch thu rồi.
Nâng lên cái này, Thành Dương rất chịu phục, nói, ân, nhờ có Cao Dương.
Lý Diệu cười nói, ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ, lại đối ngươi A gia làm cái gì?
Nhị thúc, là như thế này rồi.
Cao Dương liễu dĩu mà giảng đứng lên.
Chương 174, xuyên qua khí thăng cấp chương 174, xuyên qua khí thăng cấp Lý Thừa Cản chân, không nên quá nhiều đi lại.
Ngồi tại trên xe lăn, từ Lý Lệ Chất cùng Dự Trương cùng một chỗ đẩy đi.
Lệ Chất, Hy Nguyệt, bên kia là tiệm sách.
Đại ca, cái kia chính là tiệm sách a.
Và, ta đã sớm nghĩ đến tiệm sách.
Vậy chúng ta đi tiệm sách chọn sách đi, Hy Nguyệt, ngươi đi cùng A Nương cùng nhị thúc nói một tiếng.
Không cần làm phiền, ta trong đám dây có tin tức.
Lý Lệ Chất cầm điện thoại, biên soạn một đầu tin tức, phát tại tương thân tương ái người một nhà trong đám.
Cái này đàn, chủ nhóm là trưởng tôn hoàng hậu, cũng là từ trưởng tôn hoàng hậu sáng tạo.
Đàn thành viên, có Lý Thừa Cản, Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Dương, Cao Dương cùng Tiểu Hủy Tử, cùng Lý Diệu.
Phát tin tức, Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đẩy Lý Thừa Cản vô cùng cao hứng đi vào tiệm sách.
Tú Anh cùng Vương Xuyên, trở thành sách cái túi.
Trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên là không biết ít Tú Anh phần, mua cho nàng không ít lễ vật.
Lưu Nhã tức là cầm Trần Dược thẻ, càng không ngừng quét thẻ tính tiền.
Tấm này thẻ, là Lý Diệu từ Trần Dược trên thân móc ra giao cho Lưu Nhã.
Đối với đánh thổ hào hành vi, Lưu Nhã đương nhiên sẽ không khách khí.
Mua sắm, ăn cơm.
Đến một giờ chiều, lúc này mới mỗi người đi một ngả.
Hoàng Tĩnh về nhà.
Vương Xuyên cùng Lưu Nhã muốn đi tham gia một cái thân thích tiệc cưới.
Lý Diệu cùng Trần Dược phân biệt lái xe, mang theo trưởng tôn hoàng hậu mẹ con cùng đại tráng, một đường trực tiếp đi vào đường đất miệng.
Trưởng tôn hoàng hậu từ trên xe đua xuống tới, ngồi lên xe thương vụ.
Lý Diệu điều khiển xe thương vụ lại lần nữa tay thôn xuyên biệt đến đại đường.
Trần Dược cùng đại tráng ngồi đang chạy trên xe, chờ đợi Lý Diệu trở về.
Hôm nay Quan Âm tỷ xuất viện trở về, Nhị Phượng hưng phấn mà chờ đợi.
Thật nhiều ngày không có gặp ái thê, Nhị Phượng tưởng niệm cực kỳ.
Xe thương vụ xuất hiện,
Nhị Phượng chạy vội đi qua.
Trưởng tôn hoàng hậu mở cửa xe, vừa xuống xe, liền được Nhị Phượng ôm cái đầy cõi lòng.
Nhị lang, bọn nhỏ đều nhìn đâu?
Vạn chúng nhìn chừng chừng, trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Ha ha, Quan Âm tỷ, ta thật cao hứng.
Nhị Phượng không quan tâm, ôm lấy trưởng tôn hoàng hậu đó là không buông tay.
A gia,
Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Dương, Cao Dương, Tiểu Kim Sơn cùng Tiểu Hủy Tử liên tục xuống xe. Nhị Phượng lúc này mới bung ra trưởng tôn hoàng hậu, ôm lấy Tiểu Hủy Tử.
Hoa không cần a gia xú xú, hoa muốn ba ba.
Tiểu Hủy Tử làm ầm ĩ lấy muốn từ Nhị Phượng trong ngực xuống tới.
Nhị Phượng sắc mặt đều có chút đen, hờn dỗi mà tại Tiểu Bánh Bao trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái.
A gia xú xú, a gia làm xấu.
Tiểu Bánh Bao càng chê.
Nhị Phượng đem Tiểu Hủy Tử giao cho hết sức vui mừng trưởng tôn hoàng hậu, gõ gõ cửa sổ xe, nói, nhị đệ, làm sao còn không dưới xe?
Mà Lý Diệu ngồi tại vị trí lái bên trên, đôi tay nắm lấy tay lái, như đá điêu không núc đích. Đối với Nhị Phượng cha hỏi cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Ba ba,
nhị thúc.
Tiểu công chúa nhóm kêu gọi, Lý Diệu cũng là mắt điếc ai ngơ, thân thể không núc đích tí nào.
Nhị thúc mới vừa còn rất tốt, đây là thế nào?
Lý Lệ Chất trong giọng nói đã mang tới tiếng khóc.
Nhị thúc.
Tiểu công chúa nhóm tiếp tục kêu gọi, Lý Diệu vẫn như cũ bất động.
Ba ba, hoa muốn ba ba.
Tiểu Hủy Tử khóc lớn đứng lên.
Cao Dương kêu khóc, nhị thúc, ngươi đừng chết ta.
Lý Lệ Chất nắm chặt Cao Dương lỗ tai, cả giận nói, đừng nói mỏ.
Nhị thúc, ngươi tuyệt đối đừng chết ta.
Lý Thái lớn tiếng kêu gào.
Lý Khắc chờ hoàng tử đồng dạng la lên.
Nơi xa một chút, là tới đón tiếp trưởng tôn hoàng hậu Tần Phi cùng con thứ công chúa, nhìn thấy phát hiện biến cố, nhao nhao dị thái thì thầm.
Trưởng tôn hoàng hậu không bình tĩnh, vội la lên, truyền ngựa y đi.
Quan Âm tỷ, đừng nóng đội, ta nhìn xem.
Nhị Phượng lên tay lái phụ, nhìn chằm chằm Lý Diệu, lấy lại bình tĩnh, vươn tay, hướng Lý Diệu cái cổ mạch đập sờ soạn.
Tại chiến trường cùng trong sinh hoạt, động tác này, Nhị Phượng không biết làm quá nhiều thiếu lần, mà lúc này, tay tại run run, thân thể cũng kìm lòng không đặng run dậy đứng lên.
Trưởng tôn hoàng hậu cùng đám công chúa bọn họ, cùng Trương A Nạn đám người, đều đem đề cập đến cổ họng bên trong.
Tiểu Bánh Bao cùng Tiểu Kim Sơn đình chỉ gào khóc, trừng lớn trong mắt to, nước mắt tại hướng xuống chảy.
Nhị Phượng ngón tay, mắt thấy liền muốn chạm đến Lý Diệu cái cổ.
Lý Diệu động, đưa tay đánh dụ Nhị Phượng tay, cười nói, đại ca, đừng động thủ động cước, đại tẩu cùng chất nữ nhóm đều nhìn đâu, ngươi nếu là thật muốn, ngày nào ta đưa ngươi đi thành đô.
Tiểu tử ngươi, làm ta sợ muốn chết.
Miệng bên trong mắng lấy còn không tính, Nhị Phượng trả hết tay, một thanh nắm chặt Lý Diệu lốt hai.
Vừa rồi, thật hù dọa Nhị Phượng cái này xa trường lão tướng thiết huyết đế hoàng.
Nhị lang, hung hăng giáo huấn một cái tiểu tử túi, nhìn đem ta mồ hôi lạnh đều dọa đi ra.
Trường tôn hoàng hậu lau một cái trên trán mồ hôi dịn, lại vô vô lồng ngực, nhịp tim đến kịch liệt.
nhị thúc không có việc gì,
nhị thúc không chết.
Hoa muốn ba ba.
Tiểu công chúa tiểu hoàng tử nhóm đều nín khóc mỉm cười.
Không có việc gì, không có việc gì.
Trương A Nạn cũng cực kỳ mà thở dài một hơi.
Đại ca, buông tay.
Tiểu tử ngươi, còn dám dọa người, ta đánh gãy ngươi chân.
Nhị Phượng hận hận buông lòng tay ra.
Lý Diệu xuống xe, hướng mọi người ra hiệu, không có việc gì, lại cho Lý Thái một cước, mắng, tiểu tử ngươi hảo tăng đúng không, có phải hay không ước gì ta rát.
Nhị thúc, sao có thể chứ?
Lý Thái liếm lắp một tấm mặt béo.
Lý Diệu đưa tay bắt lấy Lý Thái mặt bóp mấy cái.
Tiểu tử này, làm sao nhìn lại mập.
Ba ba.
Tiểu hủy tử hướng Lý Diệu bay nhảy lấy đôi tay.
Lý Diệu ôm qua tiểu hủy tử.
Trường Tôn Hoàng hậu hướng Nhị Phượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Nhị Phượng hiểu ý, cất cao giọng nói, các ngươi đều trở về.
Vâng, bệ hạ.
Chúng tần phi, công chúa cùng hoàng tử lần lượt tàn đi.
Thanh tước, lệ chất, các ngươi cũng trở về đi.
Vâng, a gia.
Con vợ cả hoàng tử công chúa, lưu luyến không rời mà rời đi.
Lệ chất cùng dự trương chờ tiểu công chúa, cũng chưa quên lưng đi bọc, kéo đi dương hành lý.
Trương A Nạn đám người đều tán đến nơi xa.
Xe thương vụ bên cạnh chỉ còn lại trưởng tôn hoàng hậu cùng Nhị Phượng, cùng ôm lấy tiểu hủy tử Lý Diệu.
Nhị đệ, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Lấy Nhị Phượng kinh nghiệm, không tin này lại là Lý Diệu mở trò đùa, khẳng định là xảy ra ngoài ý muốn.
Đại ca, đại tẩu, Lý Lịch cho ta tăng lên một chút quyền hạn.
Lý Diệu nói láo, nhưng thật ra là năng lượng 100 thăng cấp.
Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu nghe xong, không kịp chờ đợi đặt câu hỏi,
nhị đệ, cái gì quyền hạn?
Xuyên biệt thời gian cùn đồ, từ 6 tiếng rút ngắn đến 3 giờ.
Vậy nhưng quá tốt rồi.
Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu song song vui vẻ ra mặt.
Thời gian cùn đồ rút ngắn, vãng lai càng thêm nhanh gọn, vận chuyển về đại đường vật tư cũng sẽ càng nhiều.
Lý Diệu nói thời gian cùn đồ rút ngắn một nửa, đây là thật, không có che lấp.
Đương nhiên, xuyên qua khí thăng cấp, mang đến chỗ tốt, xa không chỉ điểm này.
Nhưng Lý Diệu chỉ nói cho Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu điểm này.
Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu cũng đều không có truy vấn.
Đại ca, đại tẩu, ta phải trở về.
Đi, buổi tối tới dự tiệc.
Hoàng hậu xuất viện trở về đường, làm sao đều phải chúc mừng một phen.
Không có vấn đề.
Mang cho đại tráng cùng trần dược.
Đi, đi.
Tốt.
Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu xuống xe.
Hoa muốn ba ba.
Tiểu hủy tử ôm lấy Lý Diệu cổ không buông tay.
Đại ca, đại tẩu, cái kia hủy tử ta mang đi, buổi tối lại mang về.
Tốt.
Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu là vô cùng tín nhiệm Lý Diệu chương 175, đại tráng thân phận chương 175, đại tráng thân phận xe thương vụ trở về Tân Thủ Thôn.
Lý Diệu kỳ thực không cần tại chỗ trở về Tân Thủ Thôn.
Có thể trở lại huyện thành biệt thự nhà để xe, cũng có thể trở về hậu thế bất kỳ một cái nào đánh dấu thời không tọa độ điểm vị bên trên.
Vượt qua thời không đi đại đường cũng giống như vậy,
chỉ là tương đồng thời không còn không thể xuyên qua, đây điểm liền phi thường không hữu hảo.
Xuyên qua khí thăng cấp mang đến chỗ tốt đã vượt qua Lý Diệu tưởng tượng, Lý Diệu liền không cùng xuyên qua khí so đo đây điểm không đủ.
Chỉ cần góp nhặt năng lượng tiếp tục thăng cấp, đây điểm đều không phải là sự tình.
Lý Diệu thân thức, quan trắc lấy xuyên qua khí.
Năng lượng tiến độ 3 xe thương vụ xuyên biệt, cần 30 năng lượng khu động, xuyên biệt vừa đi vừa về mang đến ích lợi, là gia tăng 6 mà bây giờ, nhất chuyển thăng cấp về sau, ích lợi chỉ có 3.
Hiển nhiên, ích lợi thiếu một nửa.
Thăng cấp sau xuyên qua khí, lại góp nhặt năng lượng, liền sẽ chậm một nửa.
Cũng may thăng cấp trước mở qua xe, thăng cấp sau đồng dạng có thể lái được.
3 năng lượng, vẫn như cũ có thể lái được cần 30 năng lượng mới có thể khu động xe thương vụ.
Cũng không biết, trước đó không có đã lái qua xe hình, không biết có thể hay không điều khiển, nếu như không thể, vậy thì có chút thua thiệt, mấy ngày nay, hẳn là nhiều lái thử một chút xe hình.
Ba ba, hoa muốn suy suy.
Tiểu hủy tử tiếng kêu, đánh thức trong trầm tư Lý Diệu.
Lý Diệu đem tiểu hủy tử ôm xuống xe.
Suy suy tốt, tiểu bánh bao lại la hét nói bụng.
Hủy tử, chúng ta đi ăn xong ăn.
Ấn A.
Xe thương vụ cùng xe thể thao lái vào Lý Gia Câu.
A, mãi mãi.
Tiểu hủy tử mãi thanh mãi khí tiếng kêu, tăng thêm cực kỳ manh thật khuôn mặt, một cái liền bắt được các lao nhân tâm, cũng làm cho các lao nhân đem lực chú ý từ trần dược trên thân chuyển rời đến tiểu bánh bao trên thân.
Hoa bụng bụng đói đói.
Mãi mãi cho ngoan cục cưng đun canh gà mặt.
Nhị mãi mãi, lục mãi mãi, trần mãi mãi cùng lao thái thái, tranh nhau chen lấn mà muốn cho tiểu bánh bao đun ăn.
Mãi mãi nhóm, không cần phiền thoái như vậy, nóng chén canh gà cho tiểu hủy tử, chúng ta chờ sau đó còn có xã giao.
Những lời này là trần dược nói, hiệu quả so Lý Diệu đến nói muốn rất tốt nhiều.
Vậy liền nghe tiểu trần tổng, tiểu bảo bảo, uống canh gà. 2 năm rưỡi lao con canh, vừa vặn rất tốt uống.
Ấn A.
Tiểu bánh bao gật cái đầu nhỏ.
Tại đại đường, tiểu hủy tử liền rất thích uống 2 năm rưỡi lao con canh.
Lý Diệu trước đó phát động tu sửa công trình, đã toàn bộ hoàn thành.
Chỉ là bản thân trạch viện, bị lao gia tử lao thái thái sửa đổi không ít địa phương, cùng Lý Diệu trước đó thiết kế, đã là một trời một vực.
Ban đầu xây dựng thì mục đích là vì che giấu hai mắt người tốt xuyên biệt, bây giờ không có cái này tác dụng, Lý Diệu cũng liền không quan tâm sửa sang sau hiệu quả.
Chỉ cần hai vị lao nhân ở đến thoải mái là được.
Tiểu hủy tử uống nửa bát lao con canh, ăn nửa cái côn cái mông, sẽ không ăn không uống.
Lý Diệu cùng Trần Dược mang theo tiểu hủy tử, lấy có xã giao làm lý do, lưu lại xe thể thao, điều khiển xe thương vụ, cáo biệt lão nhân, rời đi Lý Gia Câu.
Không có đi Tân Thủ Thôn xuyên biệt, mà là đi trấn bên trong.
Đến một lần thời gian cũ đầu không có đi qua, thứ hai kéo vài thứ mang về lại đường.
Mấy ngày nay, Lý Diệu lợi dụng xe tải, cho đại đường kéo đi mấy vạn cân khoai tây.
Cái này trấn, lấy trồng trọt quả ớt, quả cà cùng súp lơ làm chủ, loại chút khoai tây cũng là bản thân dùng ăn, chỉ có dư thừa mới có thể bán ra.
Chuyên môn loại khoai tây bán ra người, chỉ có An Ưu, bệnh chốc đầu chờ không nhiều mấy hộ nhân ra.
A Ngưu cùng bệnh chốc đầu bọn hắn trồng khoai tây đều bị thu mua, ngay tiếp theo trấn bên trong khoai tây trồng trọt hộ khoai tây đều cơ hồ bị quét sạch sành sanh. A Ngưu cùng bệnh chốc đầu đám người đào khoai tây, liền bắt đầu trồng trọt quả ớt cùng súp lơ. Trấn bên trong có người chuyên môn đưa giống. Lý Diệu lần này liền trang quả ớt, súp lơ cùng quả cả chờ món ăn ngậm, mang về đại đường, để đại đường người bình loại. Đến 5 điểm, thời gian không sai biệt lắm. Lý Diệu lái xe đi vào Tân Thủ thôn, đi tới đại đường. Nhị thúc, Lý Lệ Chất, Lý Thái chờ hoàng tử công chúa đều nên đón. Trần Dược thấy thế, nói ra, này, Diệu tử, hẳn là bán lễ vật. Lý Diệu cười nói, chúng ta lễ vật này cũng không tệ, vừa vặn khiến cái này hoàng tử công chúa đi trồng món ăn. Quả nhiên, khi Nhị Phượng nhìn đến những này rau quả mầm, liền toàn bộ phái phát cho Lý Thái chờ hoàng tử, liền ngay cả Chi Nô đều nhận lấy nghiêm quả ớt mầm cùng nghiêm quả cả mầm. Loại thật tốt, thưởng. Loại không tốt, phạt. Các hoàng tử cùng lên tiếng, nhi thần lĩnh chỉ. Lý Thái hỏi, a gia, loại tốt là cái gì ban thưởng? Nhị Phượng nhìn về phía cái này được sủng ái nhất mập nhi tử, cười hỏi, thanh tước muốn cái gì ban thưởng? Nhi thần muốn một cỗ xe ba bánh. Lý Diệu đúng hẹn cho Nhị Phượng kéo tới một cỗ xe ba bánh, Nhị Phượng ngự giá liền từ nhỏ xe điện thăng cấp làm xe ba bánh. Xe ba bánh cỡ nào uy phong ba khí, ai thấy xe ba bánh không lưu một chỗ nước bọn. Nhị Phượng gật đầu, nói, chỉ cần loại tốt, cũng không phải không thể. Lý Thái đại hỉ, tạ phụ hoàng. Lý Thái thọc bên người Lý Khác. Lý Khác đuổi theo, phụ hoàng, nhi thần nếu là loại tốt, có thể hay không ban thưởng cho nhi thần một cỗ đại ma đầu? Nhi thần loại tốt, bái cầu phụ hoàng ban thưởng đại ma đầu. Lý Hữu chờ hoàng tử đuổi theo. Có thể, điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn trồng tốt. Nhi thần bái tạ phụ hoàng. Các hoàng tử nhìn đến bên chân rau quả mầm, đều vui mừng nhướng mày, chỉ cần thuê kinh nghiệm phong phú nông dân chuyên trồng hoa dân trồng rau, liền tuyệt đối sẽ không khác giống. Chiếc này đại ma đầu, ổn. Lý Thái nhếch miệng, những này đệ đệ truy cầu cũng thấp chút, đại ma đầu nào có xe ba bánh uy phong. Lý Thái nhưng lại không biết, Lý Khắc đám người cũng không phải hắn như vậy được sủng ái đích tử, nào dám đi muốn cùng phụ hoàng đồng dạng tỏa giá. Các hoàng tử để theo hầu thái giám đem món ăn mầm cẩn thận mà mang về đi, ngày mai an bài dân trồng rau thợ tỉa hoa trồng trọt. Khải bẩm bệ hạ, thái thượng hoàng đến. Diệu tử, đại tráng, Trần Dược, chúng ta đi nên đón thái thượng hoàng. Tốt. Ân a. Lý Diệu, đại tráng cùng Trần Dược đi theo Nhị Phượng, nên đón Lý Uyên. Đi theo Lý Uyên đến, còn có Nhị Phượng một đám đệ đệ muội muội. Con ta, đến a gia nhìn xem, gầy không có. Lý Uyên đối với Nhị Phượng hành lễ mắt biết thay ngơ, đi thẳng tới đại tráng bên người, kéo đại tráng tay trái xem phải xem. Lý Diệu bật cười nói, bá phụ, lúc này mới hai ngày không gặp, như thế nào có thể gầy đi? Ngươi biết cái gì? Lý Uyên chừng Lý Diệu liếc mắt, lại đánh giá một phen đại tráng, hài lòng nói, con ta thật là hùng tráng. Thân đệ bái kiến hoàng huynh. Lý Nguyên Vương đám người trước hướng Nhị Phượng hành lễ, lại đối đại tráng hành lễ, gặp qua tam vương huynh, lại hướng Lý Diệu hành lễ, Diệu ca tốt. Lý Uyên làm đại tráng là đại đức, mặc dù không có đối ngoại tuyên bố, Nhị Phượng trở thành biên hoàng thất đều công nhận đại tráng tại đại đường vệ vương Lý Uyên phách thân phận. Lý Uyên vì để cho đại tráng danh chính ngôn thuận, thậm chí tự mình biên soạn một cái trải qua. Đại nghiệp 10 năm, Lý Uyên phách bị Trích Tiên Nhân đưa đến Bạch Ngọc Kinh. Lúc ấy, ai cũng không biết chuyện này, đều coi là Lý Uyên phách chết bởi trong chiến loạn. Bây giờ, Lý Uyên phách bị Trích Tiên Nhân Lý Diệu mang về đại đường. Đại tráng thân phận chân thật, ngoại trừ Lý Diệu, Trần Dược, Nhị Phượng cùng Lý Uyên chờ lắc đắc không có mấy người biết nội tình, những người còn lại đối với cái này đều là tin là thật. Thậm chí, bịa đặt trải qua Lý Uyên, cũng cơ hồ đều cho rằng đây là thật. Quen biết Lý Uyên phách người, nhìn thấy đại tráng, đều sẽ không hoài nghi đại tráng đại đức thân phận. Thật sự là hai người, quá giống. Chương 176, giống như có rác sán lạn như tinh hà. Chương 176, giống như có rác sán lạn như tinh hà khai thật đi. Bảy cơm cơm. Hoàng hôn thời gian, một đoàn người đi vào lập chính điện tiền điện. Không phải bàn tròn lớn, mà là tùy đường thì bàn trà. Có một mình, có hai người. Lý Uyên nắm đại tráng, tại chính giữa chủ tọa bên trên ngồi xuống. Đây là gia hiến, cho dù là quốc hiến. Thái thượng hoàng cũng là việc nhân đức không nhường ai chủ vị. Mà chúng ta đại tráng, cũng là chút nào không nhăn nhó, ngồi tại thái thượng hoàng bên người chờ lấy ăn tiệc. Chính giữa còn có tay trái tay phải. Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi tại Lý Uyên trái ra tay. Phải ra tay, dựa theo lễ chế, là hoàng thái tử cùng thái tử phi chỗ ngồi. Lý Thừa Càn còn tại hậu thế trong bệnh viện nhạc bất nghĩ đường, cái này chỗ ngồi, từ Lý Diệu nắm tiểu vị tử tiến lên ngồi xuống. Hai bên trái phải, ngồi đây Nhị Phượng đệ muội cùng con cái. Trần Dược cũng ở trong đó. Nếu là gia hiến, lại có rất nhiều tiểu bằng hữu, nhi đồng không nên chẳng cảnh cùng ca múa, đương nhiên sẽ không bên trên. Hai cái đại ám ly bên trong, truyền ra tiếng ca. Lần này đi nửa đời quá thê lương hoa rơi làm cho người ta đứt ruột, người ta thiên nhai các một phương, ta đuổi theo ngươi ánh trăng nước mắt lại ướt hốc mắt, chuyện cũ theo gió có thể nào quên. Cao Dương thọc bên người Thành Dương, hỏi: "16 tỷ, đây không phải đại danh không ổn khúc sao? Mẫu hậu làm sao thả bài hát này, đây không phải tại đối với đại minh bỏ đá xuống giếng a?" Thành Dương nhíu môi, nói: "Ai bảo cái kia Minh Phan, ngay trước ca nương mặt, nói cái gì a nương không bằng Mã hoàng hậu, thái tử ca ca không bằng Chu Tiêu, a huynh không bằng Chu đệ, a nương mặc dù rộng lượng, có chút hẹp hòi cũng là nên." Cao Dương gật đầu, lại lòng đầy căm phẫn địa đạo: "Chính là làm sao không cầm Chu Doan Văn cùng cựu ca so? Còn nói ta nói xấu, thử, đó là bịa đặt, ta mới sẽ không xấu như vậy đâu. Chính là, khẳng định là bịa đặt, rất đáng hận." Thành Dương phụ họa. Nhị Phượng hoàn toàn không biết nội tình, nghe âm nhạc, nói, bài hát này nghe để cho người ta có chút tương cảm, tại đây tiệc mừng thời điểm, Quan Âm tỷ như thế nào thả bài hát này. Từ khi Trần Dược đưa bộ này thiết bị cho Nhị Phượng, Nhị Phượng thả âm nhạc, không phải tinh trung báo quốc,
đó là hướng lên trời lại mượn 500 năm, lại hoặc là Lâm Giang Tiên. Nghe một chút cũng không tệ. Nhìn Mã Hoàng hậu sự tích, trưởng tôn hoàng hậu dù là tự nhận không bằng, có thể bị người chỉ vào cái mũi một trận dèm pha, hơn nữa còn là liên tiếp hai đứa con trai cùng một chỗ mắng, khó tránh khỏi sinh ra một chút tính tình nhỏ. Nhi a, ăn khối cái này tráng tráng hỏa khí, a ra cho ngươi tìm hai cái thị thiếp, tranh thủ cho chúng ta lão Lý gia khai chi tán diệp. Lý Huyên cho đại tráng ăn, tất cả đều là tráng dương đồ ăn. Lý Diệu thấy lông mày nhảy lên, nhưng cũng là vui thấy kỳ thành. Tại đại đường, đại tráng thế nhưng là đỉnh lấy vệ vương thân phận, có một đống nữ nhân cũng là hợp tình lý, muốn thật có thể sinh hạ một chút nữ, ôm một cái trở về, trần mãi mãi không phải vui hỏng không thể. Ba ba, cô lở bài thức thật tốt ăn. Tiểu ăn hàng ăn đến mặt mày hớn hở. Có hậu thế đủ loại gia vị, đi qua cải tiến, cung đình đồ ăn mỹ vị chỉ số thẳng tắp lên cao. Ăn ngon thật, coi như không tệ. Hoàng tử đám công chúa bọn họ đều ăn đến cao hứng mừng mừng. 3 giờ thời gian cún đầu kết thúc, tiệc rượu còn tại ca múa âm thanh bên trong tiếp tục tiến hành. Lý Diệu tùy tiện tìm cái cớ đi ra tiền điện. Trần Dược thấy thế, đang muốn đi theo đi ra. Nhị Phượng bưng lên chung rượu, thần sắc tự nhiên địa đạo. Những ngày này, nhờ có Trần công tử đối với Chuyết Kinh chăm sóc, ta mời ngươi một chén nữa. Trần Dược bận bịu bưng lên chung rượu, nói: tại hạ chỉ là cho rượu tử đánh cái ra tay, đảm đương không nổi bệ hạ như thế lễ đãi. Nên mời. Bệ hạ mời. Tiếp theo, trưởng tôn hoàng hậu cũng kính Trần Dược một chung. Uống lượng chung rượu, Trần Dược cũng không có lý do đi theo Lý Diệu ra ngoài. Gia hỏa này đi tìm Bồ Tát rất tiết hỏa, cũng không gọi ta một tiếng, ta xong đi tìm Tân La tỷ quá không đủ ý tứ. Trần Dược rất khó chịu mà kẹp lên một miếng thịt tan đứng lên. 3 giờ thời gian cùn đổ, Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu biết trước đó Lý Diệu thuyết pháp là góp nhặt năng lượng để cho Lý Lịch trở về kia là cái gì đạt không trượt tinh cầu. Đế hậu cho rằng đây là Lý Diệu cùng Lý Lịch đạt thành hiệp nghị nên tuân thủ. Lý Diệu cũng nói cho đế hậu có chút sự tình, không có nói cho Trần Dược. Đế hậu không biết việc này Trần Dược có biết hay không, che lấp một cái cũng là cần. Lý Diệu cưỡi xe thương vụ trở về Tân Thủ thôn, xuống xe gắn ngâm nước tiểu, quất một điếu thuốc, lại trở về đại đường, đi vào điện bên trong. Nhanh như vậy, không hổ là 3 giây tôn. Đây là muốn đi tìm Tôn Tư Mạc nhìn xem, làm sao cũng phải là 7 giây tôn a. Trần Dược cảm thấy vô ngữ. 9 điểm. Tiệc rượu kết thúc. Chư hoàng tử công chúa rời đi. Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn bị ôm đi ngủ. Lý Huyên nắm đại tráng cũng đi. To lớn tiền điện, chỉ còn lại đế hậu cùng Lý Diệu, Trần Dược. Tiêu Viêm bưng lên trà thơm. Đây là tới sau này đợi là trà. Từ khi uống hậu thế lá trà, Nhị Phượng liền không uống đại đường pha trà. Trường tôn hoàng hậu lại càng không cần phải nói, còn không bằng uống băng hồng trà. Uống vào trà thơm, chuyển thành chính đề. Đây đoạn thời gian, đại đường không tổng số, tiếp nhận rất nhiều đến từ hậu thế vật tư. Có thể đây đều là Lý Diệu đông một bữa tây một bữa mà bật đến, đại đường cũng không có hệ thống tính mà quy hoạch. Rất loạn, rất tạp. Bây giờ, trường tôn hoàng hậu trở về, hậu thế lại có Trần Dược hiệp trợ, hai thế giới vật tư băng lai, nên đi bên trên quỹ đạo chính. Đi ra lập chính điện, 3 giờ thời gian cùn đồ, lại đến. Diệu tử, ta đoán chừng muốn trưa mai mới lên được đến, ngươi đến lúc đó mang ta trở về. Đừng đua quá lửa, nơi này chạy chữa không tiện. Ta cũng không phải ngươi dạng này 3 giây tôn, ta thận tiêu chuẩn mạnh mẽ, không đông nghĩa, ta chuẩn. Nói đến, Trần Dược không kịp chờ lệnh mắc. Một chiếc xe ngựa lái tới, dừng ở hai người trước mặt. Trần Dược nhảy lên xe ngựa, hướng Lý Diệu khoát tay một cái. Xe ngựa lái rời. Cho Trần Dược an bài căn nhà, nằm ở Thái Cực cung phía tây phụ hướng vương. Nhị Phượng cũng chuyên môn cho Trần Dược an bài một chi vệ sĩ, dùng cái này đến bảo hộ Trần Dược an toàn. Gia hỏa này, nhìn đến xe ngựa rời đi, Lý Diệu lắc đầu, cũng không có biện pháp giễu cợt Trần Dược khỉ gấp khỉ, chính hắn cũng giống vậy. Hận không thể chạy tới đem Bồ Tát rất ôm vào trong lòng. Lý Diệu còn có việc, còn cần tích lũy năng lượng. Lý Diệu lên xe thương vụ, suy nghĩ một chút, xuyên biệt đến huyện thành biệt thự thương cố. Thăng cấp đến nhất chuyển xuyên qua khí, xuyên biệt đứng lên tiện lợi nhiều. Chỉ cần khởi động động cơ, xe không cần động, trong đầu xuyên qua khí bám vào, liền có thể hoàn thành xuyên biệt. Lý Diệu trở về trong biệt thự, cầm một bộ trên giường vật dụng, chứa vào xe thương vụ bên trên, trở về đại đường, đi vào tẩm cung trụ sở. Đại đường tơ lụa tuy tốt, Lý Diệu vẫn là thói quen hậu thế hàng dệt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Diệu cảm giác còn chưa ngủ bao lâu, liền được đồng hồ báo thức bừng tỉnh. 3 giờ lại qua. Lý Diệu tung mở Bồ Tát rất, xuyên qua quần áo, đi vào bên ngoài, điều khiển xe thương vụ đến Tân Thủ thôn, lại trở về đại đường, tiếp tục trở về trên giường ôm Bồ Tát rất. Chiều hội, thương nghị xong tất cả đề tài thảo luận, Nhị Phượng ném ra một cái chủ đề, như thế nào bách tính? Như thế nào bách tính? Tất cả các triều đại đều có đánh giá. Tại khác biệt người đương quyền trong mắt, đối với bách tính định nghĩa đều có khác biệt. Bách quan nhao nhao phát biểu mình cái nhìn, cuối cùng đều nhìn về Nhị Phượng. Giống như cỏ rác, lại sáng lạn như tinh hà. Giống như cỏ rác, lại sáng lạn như tinh hà. Bệ hạ nói ra đây 9 chữ, rung động bách quan tâm. Chương 177, không thích tướng trưởng tôn hoàng hậu. Chương 177, không thích tướng trưởng tôn hoàng hậu. Dân vì nước, quân vì thuyền, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Câu nói này, Nhị Phượng thường xuyên treo ở bên miệng. Có đúng không bách tính lý giải, lại không đủ sâu sắc. Giống như cỏ rác, lại sáng lạn như tinh hà. Những lời này là đối với Hồng Hạc bách tính chân thật nhất khắc họa. Câu nói này rung động Nhị Phượng, cũng làm cho Nhị Phượng đối với bách tính cái nhìn phát sinh rất lớn cải biến. Triều hội bên trên, Nhị Phượng ném ra câu nói này. Bách quan đều thâm thụ rung động, có thể cảm thụ cũng là khác biệt. Không đem kẻ nông dân để vào mắt quan viên, chỉ là khiếp sợ tại bệ hạ thế mà như vậy xem trọng kẻ nông dân, đem bách tính so sánh tinh hà rực rỡ.
đến từ môn phiệt sĩ tộc quan viên tức là sinh lòng không ổn, bệ hạ như thế nâng lên bách tính, tất nhiên sẽ tổn hại môn phiệt lợi ích. Tâm tư bách tính ngụy trình, ngưu tiến đạt, ngu thế nam và đại thần, tức là lệ nóng doanh trọng. Hồng hạc bách tính, rực rỡ như tinh hà. Nên yêu chi, hộ chi. Trường tôn hoàng hậu trước kia tỉnh lại, trước tiên đó là đưa tay móc điện thoại. Sờ đến điện thoại, ấn mở TikTok. Ách, làm sao không tín hiệu? A, đây là đại đường. Ai? Trường tôn hoàng hậu đưa điện thoại di động ném qua một bên, nhìn đến trên đỉnh đầu gỗ thô nóc nhà, ánh mắt có chút trống rỗng, đầu có chút mê mang. Điện hạ, phải chăng muốn lên ngủ? Chi ý làm theo phép hỏi tuần, đổi lại di vãng, chỉ cần hoàng hậu điện hạ gật đầu đáp ứng, liền bắt đầu là hoàng hậu lên ngủ làm lấy bận rộn làm việc. Lên. Trường tôn hoàng hậu xuống giường, vô ý thức liền muốn đi phòng vệ sinh, có thể đối mặt với là cái bô, chậu gỗ chờ quen thuộc vật cùng chương trình. Ai? Mới đi hậu thế mấy ngày, mọi thứ còn đều là tự thân đi làm sao đối với đây hết thảy, cũng có chút không quen nữa nha. Trường tôn hoàng hậu rất bất đắc dĩ, rửa mặt trang điểm, ăn xong điểm tâm, trường tôn hoàng hậu suy nghĩ một chút, thoa lên nữa thích sắc hảo son môi. Trường tôn hoàng hậu bắt đầu xử lý rơi xuống mấy ngày công vụ. Thân là hoàng hậu, cũng không phải là một mực lý hậu cung điểm này sự tình. Công chúa cùng vương phi đám người dẫn xuất một số việc, đều là trước giao cho hoàng hậu nơi đến lý. Hoàng hậu xử lý không được, lại từ hoàng đế hoặc tông chính tự nơi đến đưa. Nhìn mười mấy phong tấu chương, cơ hồ đều là cáo trạng. Trường tôn hoàng hậu mày nhíu lại đứng lên, đi đem Nam Bình gọi tới, đem Lệ Chất, Dự Trường, Thành Dương cùng Cao Dương cũng gọi tới, còn có Thanh Tước. Vâng, điện hạ. Tiêu Viêm lĩnh chỉ, phân biệt phái người đi thông chi hoàng hậu điện hạ điểm danh công chúa hoàng tử. Lý Diệu cùng Trần Dược còn tại đại đường sao? Hồi điện hạ, Lý Lang Quân đã rời đi, Trần công tử còn tại trạch viện bên trong. Để Trần Dược cũng tới. Vâng, điện hạ. Công chúa huyện cách gần đó, Lý Lệ Chất chờ công chúa không có nhận đến thông chi, liền đã xuất phát đến lập chính điện, đây là làm theo phép thần hôn định bớt. Trên đường, Dự Trương buồn bực nói, a tỷ, ta tối hôm qua một phần bài khóa đều không ghi nhớ, ta rất muốn sớm đi trở về hậu thế, cách cửu nguyệt khai giảng, có thể không nhiều thiếu thời gian. Cao Dương kêu lên, lục tỷ, ta có thể hâm mộ ngươi a, có thể làm cái học sinh tiểu học. Ấn a, ta cũng rất hâm mộ rồi. Thành Dương gật đầu phụ họa. Lý Lệ Chất cũng nói, Hi Nguyệt, ta cũng rất hâm mộ ngươi. Dự Trương cười khổ nói, a tỷ, ta ở độ tuổi này, là đọc tiểu học 4-5 năm cấp tiểu học đến trung học cơ sở, có thể dựa theo ta đoán chừng, đến lúc đó có thể là đọc 2-3 niên cấp, vậy liền rất mất mặt rồi. Lý Lệ Chất vẫn như cũ hâm mộ nói, đó là để ta đọc năm thứ hai, ta cũng nguyện ý à, đến lúc đó cố gắng một chút, nhảy lớp là được. A tỷ ý kiến hay, ta làm sao không nghĩ tới có thể nhảy lớp. Nghĩ đến có thể nhảy lớp, như vậy mất mặt cũng chính là 1-2 năm sự tình, Dự Trương có thể nhịn chịu. Thành Dương cùng Cao Dương song song kêu lên, hi hi, chúng ta tuổi tác, đi đọc năm nhất, phù hợp. Lập tức, hai cái tiểu công chúa lại rũ cụp lấy cái đầu nhỏ. Không có A gia mẫu hậu đáp ứng, nghĩ cũng phi công. Thành Dương thọc Cao Dương, nói, Cao Dương, ngươi ý đồ xấu nhiều, làm sao đối với chuyện này, liền không có ý kiến hay đâu. Lý Lệ Chất nhìn về phía Cao Dương, nói, Cao Dương, nghĩ một chút biện pháp, để ta cũng đi khi học sinh tiểu học. Ta đầu óc đều muốn nổ rồi. Cao Dương vỗ mình đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ u sầu. Thật sự là không có tốt chủ ý đến lập chính điện. Thỉnh an vấn an sau đó. Tiểu công chúa nhóm xếp thành một loạt, trưởng tôn hoàng hậu bắt đầu phát biểu. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía Cao Dương, nói, Cao Dương, ngươi không thể chỉ bắt lấy Liều Điên Điên một người nổ lồng dê, Liều gia đem hình dáng đều bẩm báo nơi này. Cao Dương một điểm đều không cho rằng mình có lỗi, nói lầm bầm, mẫu hậu, ai bảo Liều Điên Điên người ngốc nhiều tiền dễ bị lừa đâu. Trường tôn hoàng hậu nâng chán, Liều gia lại không ngừng một cái Liều Điên Điên, Trường An lại không ngừng một cái Liều gia, ngươi liền không thể biến thành người khác nổ. Hoặc là đừng duy nhất một lần đem Liều Điên Điên nổ sạch sẽ. Trường tôn hoàng hậu cái này là gian dạy, đây là sáng loáng truyền dạy kinh nghiệm. Cao Dương vui vẻ nói, mẫu hậu, nhi thần nhớ kỹ rồi. Trường tôn hoàng hậu sụ mặt, nói, ngươi chờ chút cho Liều Yên Yên đưa một phần lễ vật, đừng có lại nổ Liều Yên Yên. Mẫu hậu dạy bảo, nhi thần ghi nhớ trong lòng. Cao Dương thụ giáo, dạy dỗ Cao Dương. Trường tôn hoàng hậu nhìn về phía Thành Dương, nói, ngươi lại vì gì chỉ bắt lấy Dương phi bán đồ? Thành Dương rụt cổ lại, yếu ớt địa đạo, a đương, nữ nhi biết sai rồi. Trường tôn hoàng hậu vừa nhìn về phía Lý Lệ Chất cùng Lý Thái, nói, Lệ Chất, vì sao chỉ nhìn chằm chằm ngươi mợ? Thanh Tước, thọ không ăn cỏ gần hàng, sung nhi cùng phòng di ái thế nhưng là chào ngươi hiếu. Người khác không có ngốc như vậy a. Lý Lệ Chất cùng Lý Thái âm thanh bé không thể nghe. Về sau, các ngươi không được tự tiện đi bán đồ. A đương. Lý Lệ Chất chờ công chúa hoàng tử đều trợn tròn mắt. Đây không bán đồ vật, làm sao kiếm tiền, làm sao về phía sau đời khi học sinh tiểu học. A đương. Tiểu công chúa nhóm nắm lấy A đương tay, không chỗ ở năn nỉ lấy. Muốn bán đồ có thể, đi mở một gian cửa hàng, hợp pháp mua bán, theo nếp nộp thuế. Mở cửa hàng. A đương, chúng ta có thể mở cửa hàng buôn bán sao? Tiểu công chúa nhóm chuyển buồn làm vui, mắt lom lom nhìn trưởng tôn hoàng hậu. Đương nhiên. Trưởng tôn hoàng hậu cười gật đầu. Tùy ý chúng nữ nhi nhảy lên đến nhảy lên đi đầu cơ trục lợi đồ vật nhiễu loạn giá hàng làm cho người ta chỉ trích, còn không bằng đặt vào giám thị, cũng tốt thống nhất quản lý, còn có thể cho quốc khố phong phú một chút tương thuế. A đương thật tốt. Tiểu công chúa nhóm nhảy cẫng hoan hô. Mở cửa hàng, cũng không cần bốn phía đi tìm người nổ lông dê à, nóc dê béo nhóm sẽ tự động dâng tiền lên cửa, đừng đề cập tốt bao nhiêu. Các người đi thương lượng một chút, đều nghĩ thoáng cái dạng gì cửa hàng bán thứ gì, sau đó liệt ra danh sách giao cho các ngươi nhị thuốc mua sắm. Tiền hàng các ngươi phải trả, không cho phép nổ các ngươi nhị thuốc lông dê, nhớ kỹ sao? A đương,
chúng ta nhớ kỹ rồi. Tiểu công chúa nhóm đi đến bên cạnh, liễu diễu mà thương lượng đứng lên. Lý Thái không có đi qua hậu thế, cũng muốn mở một nhà cửa hàng, chuyên môn bán hai vòng xe đạp cùng kích cỡ ma đầu. Nam Bình công chúa cùng Trần Dược cơ hội là đồng thời đặt đến. Trần Dược bước chân có chút tung bay, lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Trường Tôn Hoàng hậu hướng Trần Dược nói tiểu công chúa nhóm mở cửa hàng sự tình, Trần Dược biểu thị đồng ý, nhưng bán hàng hóa phải là bình thường tiểu thương phẩm cùng ăn uống đồ ăn vặt. Về phần vật phẩm quý giá cùng vật hiếm có, Trần Dược đề nghị để Nam Bình công chúa lấy đấu giá phương thức tiến hành. Như bật lửa, trước từng cái đánh ra giá cao, đợi bán được không sai biệt lắm, liền để vào cửa hàng bên trong khi bình thường thương phẩm tiến hành bán. Trường Tôn Hoàng hậu biểu thị tán thành. Chương 178, sau 3 tháng chương 178, sau 3 tháng Trần Dược trở lại kinh thành, mang đi rất nhiều châu báu ngọc khí đồ cổ, cùng nhân sâm linh chi chờ chân quý dược liệu. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt đến trung tuần tháng 8. Đi qua Lý Diệu đây đoạn thời gian mất ăn mất ngủ, xuyên qua khi đã hoàn thành 4 lần thăng cấp. Thời gian cún đầu cũng rút ngắn đến nửa giờ. Xuyên biệt đứng lên càng thêm nhanh gọn, cũng có thể đồng thời không tọa độ chuyển tống, với lại đồng thời không xuyên qua không có thời gian cùn độ. Lý Diệu nhục thân cường độ đạt được chất đề thăng, còn có rất nhiều chỗ tốt, tạm không liệt kê. Không được hoàn mỹ địa phương cũng có không ít. Đồng thời không xuyên qua, chẳng những không thể tích lũy năng lượng, ngược lại sẽ hao tổn năng lượng. Đi qua Lý Diệu tính toán, mỗi 1000 km ước chừng hao tổn không một năng lượng. Dị xuyên qua thời không, năng lượng góp nhặt cũng càng ngày càng khó. Lấy xe thương vụ đến tính toán, ban đầu xuyên biệt một lần có thể đạt được 6. Lần đầu tiên thăng cấp về sau, thu hoạch được 3, lần thứ 2 thăng cấp về sau, thu hoạch được 1. 5 lần thứ 3 thăng cấp về sau, thu hoạch được 0. 8 lần thứ 4 thăng cấp về sau, thu hoạch được 0. 4 xem ra chỉ có thể điều khiển hạng nặng cỗ xe cùng tàu thủy xuyên biệt, hoặc là theo thứ tự đếm từ từ tích lũy. Kỳ thực, đây không phải chuyện xấu. Năng lượng thu hoạch độ khó tăng lớn, nguyên nhân chỉ có một cái, có thể lượng biến đến tinh thuần. Nói cách khác, thu hoạch năng lượng nhưng thật ra là đồng dạng, chính là năng lượng độ tinh khiết tăng lên. Xuyên qua khí không ngừng thăng cấp, cần càng thêm tinh thuần năng lượng. Vì vừa xứng thăng cấp sau xuyên qua khí, Lý Diệu nhục thân cũng đồng bộ tiến hành cường hóa. Trần Dược vẫn là cùng thông gia đối tượng trầm trẻ sở đính hôn. Tiểu tử này có được giãn được, vì đạt được càng nhiều tài nguyên, có thể càng tốt hơn đục nước béo cỏ, trả bất cứ giá nào đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên. Ai bảo Trầm gia so Trần gia thế lực càng lớn? Trần Dược xả thân vì gia tộc giành lợi ích, Trần gia cho Trần Dược một bộ phận lợi ích. Có tiếng xấu nữ nhi có hiệp sĩ đổ vỏ, Trầm gia cũng cho Trần Dược một bộ phận lợi ích. Trần Dược tích hợp hai nhà cho lợi ích, đơn độc thành lập một nhà thương mại công ty. Có Trần gia con đường, Trầm gia hàng hóa, cùng đại đường hàng lậu, đây ra nhảy từ thương mại công ty không kiếm tiền đều nói không đi qua. Lý Diệu cùng Trần Dược không có ở Thanh Sơn thị cùng Sơn Thanh huyện đầu tư. Từ Trần Dược thông qua nhảy từ thương mại, tại Thanh Sơn thị thiết lập một cái cơ quan. Lý Diệu treo cái cơ quan chủ nhiệm danh hiệu. Sáng sớm, Sơn Thanh huyện, ngự cảnh thiên dưới, khu biệt thự. Phía sau cùng một loạt gần nhất lượng ngôi biệt thự giữa, có một cái tạo hình độc đáo chân bóng bậc thang. Mấy cái tiểu hải tử đang tại đứng xếp hàng chơi lấy chân bóng bậc thang. Huy tử, đến ngươi. Ân a, đến ổ. Tiểu bánh bao chân trượt mà từ chân bóng bậc thang bên trên trượt xuống đến, phát ra ha 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 tiếng cười. Huy tử, ta xuống tới rồi. Tiểu Kim Sơn từ thang trượt bên trên trượt xuống. Ta cũng xuống rồi. Cao Dương cùng Thành Dương đi theo trượt xuống. Lại ổ, lại ổ. Tiểu Huy tử leo đi lên, vừa chân xuống tới. Bốn cái tiểu nữ hải chơi đến quên cả trời đất. Bên cạnh, đứng đấy một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ trải lấy cao đuôi ngựa, người xuyên mã diệp váy. Lãnh cốc, khí khái hào hùng, lại có chút non nớt. Thiếu nữ chăm chú mà nhìn chăm chú lên tiểu công chúa nhóm, lo lắng các nàng ngoại ý muốn nổi lên. Bên trái trong biệt thự, đi ra một cái 12-13 tuổi thiếu nữ một tay cầm một cái kem ly, đi đến cao đuôi ngựa thiếu nữ bên người, đưa cho nàng một cái kem ly, nói, "Cao Diên, ăn một cái." "Tạ trường lạc công chúa." Cao Diên lời còn chưa dứt, liền được tiểu thiếu nữ đánh gãy, "Cao Diên, nhớ kỹ à, nơi này không có xưng hô thế này à, A Nương cũng đã nói, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, ở chỗ này học tập tri thức, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể ở chỗ này làm trở về chân chính mình." Cái này tiểu thiếu nữ không phải người khác, chính là Trường Lạc công chúa Lý Lệ Chất. "Cảm ơn." Cao Diên trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy động dung. "Ăn đi." Lý Lệ Chất đem kem ly nhét vào Cao Diên trong tay, mình cũng ăn lên kem ly đến. "Ân." Cao Diên tiếp nhận kem ly, miệng nhỏ ăn đứng lên. "Hoa muốn ăn kem ly, ta cũng muốn ăn kem ly." Chơi chân bóng bậc thang tiểu công chúa nhóm chạy tới, "Nào muốn ăn kem ly. Hồi đi rửa tay sau lại ăn." "Ân a." Tiểu công chúa nhóm trở về biệt thự. "Vậy kem ly." "Huy tử, trước rửa tay tay." "Ân a." Thành Dương cùng Cao Dương tự mình rửa giặt tay mặt, chi ý vì tiểu Huy tử cùng tiểu Kim Sơn rửa tay mặt. Bọn muội muội đều rửa sạch, Lý Lệ Chất lúc này mới mở ra tủ lạnh. "Ta muốn ăn ố mai vị, ta muốn ăn cỏ thơm vị, hoa muốn ăn kiểu kha bên trong." Tiểu công chúa nhóm đều muốn mình thích khẩu vị, ngon lành là ăn đứng lên. Thành Dương hỏi, "A tỷ, A Nương đâu?" "Chi ý A Di, A Nương đang ngủ sao?" Lý Lệ Chất có chút không xác thực tin. Điện hạ tại sát vách biệt thự. Chi ý là trưởng tôn hoàng hậu thân mật nữ quan, cùng Cao Diên một đạo, bắt đầu thường trú hậu thế, chăm sóc cùng bảo hộ tiểu công chúa nhóm. Tiểu công chúa nhóm tại hậu thế, xưng hô Chi ý A Di, xưng hô Cao Diên tỷ tỷ. Lý Lệ Chất nói ra, "Thành Dương, các ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn, ta cũng đi nhiều học tập một hồi." "Ân a." Thành Dương cùng Cao Dương liên tục gật đầu. "Hoa không đi, ta cũng không đi." Tiểu Hủy Tử cùng tiểu Kim Sơn cũng không đi sát vách. Phản phất sát vách là cái gì dọa người địa phương? Sát vách biệt thự, Trần Dược lấy mình thân phận mua xuống.
Tú Anh tại trong phòng bếp bận rộn. Trường Tôn Hoàng hậu đánh một chút ra tay. Dự Trương đang tiếp thụ một đối một học bổ túc. Học bổ túc lao sư là Tú Anh nữ nhi Chu Hi. Chu Hi cao khảo vượt xa bình thường phát huy, thi đậu một chỗ 985 trường cao đẳng, nguyên bản kế hoạch đi đánh nghỉ hè công kiếm lấy học phí, bị Lý Diệu thuê, cho Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đi học. Cái này có chút đại tài tiểu dụng. Bắt đầu thời điểm, Chu Hi rất nghi hoặc, Dự Trương cùng Lý Lệ Chất lớn như vậy hải tử, vì sao không có được đi học? Khi kiến thức hai người vững chắc văn học bản lĩnh, cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu bất đắc dĩ giải thích, Chu Hi trong lòng nghi hoặc biến mất. Thế là, Lý Lệ Chất cùng Lý Hi Nguyệt phụ thân hình tượng, tại Chu Hi trong tưởng tượng, đó là một cái ngoan cố lại cứng nhắc, còn bảo thủ phong kiến nam. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương rất thông minh, lại rất cố gắng, Chu Hi cũng dạy cực kỳ nghiêm túc rất phụ trách. Hơn một tháng thời gian, hai cái tiểu công chúa học tập tiến độ rất nhanh. Thành Dương cùng Cao Dương đi theo học, cũng đạt tới đọc tiểu học năm nhất yêu cầu, hai cái tiểu công chúa cũng liền lười biếng không học tập, muốn thỏa thích chơi đùa. Về phần tiểu Hủy Tử cùng tiểu Kim Sơn, tùy thời đưa nhà trẻ đều có thể. Lý Lệ Chất đến, Chu Hi cho Lý Lệ Chất một phần nhỏ học năm thứ 3 bài thi số học. Lý Lệ Chất nghiêm túc bài thi. Đáp xong đề, Chu Hi tiến hành phê chữa. Sai không ít đề, Chu Hi đối với nhận sai địa phương tiến hành giảng giải. Dự Trương cũng đang chăm chú nghe. Giảng giải xong sai đề, đến 4 giờ chiều. Lệ Chất, Hi Nguyệt, các ngươi tại củng cố một cái, ta cùng mụ mụ lấy đi. Chu lão sư, gặp lại. Tú Anh A Di, gặp lại. Gặp lại. Buổi tối có cái thân thích làm lên lớp yến, Tú Anh cùng Chu Hi muốn đi tham gia. Tú Anh cùng Chu Hi mẹ con rời đi biệt thự, Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra, đều chuẩn bị một chút, các ngươi A gia đợi chút nữa sẽ đến ăn cơm. A Nương, A gia cũng tới. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương có chút không thể tin. Thời gian dài như vậy, cũng không thấy A gia đến hậu thế. Cũng khó trách mọi người không tin. Chương 179, hành quân chương 179, hành quân xuất chinh thổ cấp hồn đường quân, tiên phong tới gần Lam Châu. Trung quân đại bộ phận kéo dài mấy cây số. Chuyên bản xoáy lệnh, Nưu Tiến đạt bộ thay nhau cảnh giới, còn lại các bộ ngay tại châu nghỉ ngơi một canh giờ. Một đạo âm thanh từ từng cái bộ đảm bên trong truyền ra. Mặt tướng Nưu Tiến đạt tuân lệnh. Mặt tướng Nghiêm có thể tất tuân lệnh. Từng cái linh quân tướng lĩnh thông qua bộ đàm, hướng chủ soái Lý Tĩnh phục mệnh. Trung quân. Lý Tĩnh nắm bộ đàm, lại một lần mà cảm khái, có bộ đàm, truyền lại quân lệnh thật sự là quá nhanh gọn. Năng lượng mặt trời thiết bị cần phải bảo hộ thỏa khi, không được có bất kỳ sơ thất nào, từng cái bộ đàm tin muốn trước tiên sạc điện, không được sai sót. Đại soái yên tâm, mặt tướng đem năng lượng mặt trời thiết bị đem so với đầu còn muốn chân quý, thay thế đến bộ đàm tin, cũng là trước tiên nạp điện. Rất tốt. Lý Tĩnh nhẹ gật đầu. Báo, đại soái, Thiện Tiện đạo hạnh quân tổng quản lý đạo tông điện báo. Lý Tĩnh tiếp nhận điện báo, ánh mắt đảo qua điện báo nội dung, hơi suy nghĩ một chút, nói, gửi điện thoại Lý đạo tông án binh bất động, gửi điện thoại tích con đường bằng đá hành quân tổng quản hầu quân tập, xuất binh hướng bắc kiểm chế mộ dung hiếu tuyển bộ. Tuân lệnh. Truyền lệnh binh quay lại đại trướng. Hai tháng trước, máy điện báo đưa đến đại đường. Đi qua hơn một tháng huấn luyện, đại đường có một chi điện báo bộ đội. Điện báo đầu dùng cho diệt thổ cấp hồn chi chiến bên trong. Tiền tuyến các bộ chủ tướng, cùng trung quân, cùng trương an đều có thể thông qua điện báo trực tiếp truyền lại quân tình. Nhị phượng chỉ rõ, trận chiến này từ Lý Tĩnh toàn quyền phụ trách, các bộ không được vượt qua Lý Tĩnh, tự tiện hướng trung tâm bẩm báo quân tình. Đại soái, nước sôi đã rót đầy. Thân vệ thống lĩnh nghe một đao trình lên bình thủy. Lý Tĩnh cởi bao tay trắng, tiếp nhận bình thủy, nặn ra cái nắp thổi thổi khí, uống mấy miệng nhỏ, nói, ngâm một bát mì ăn liền, thêm hai cái ruột hun khói, lại thêm một cái trứng mặt. Nghe một đao nghe vậy, nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước, hỏi, đại soái, là ngâm hai bao mì ăn liền sao? Còn có mấy bọc mì ăn liền? 12 bọc mì ăn liền, 7 cái lạp xưởng hun khói, 15 cái trứng mặt. Nghe một đao thuộc như lòng bàn tay. Lý Tĩnh cười nói, pha cho ta hai bao là được rồi, còn lại mì ăn liền cùng lạp xưởng hun khói, trứng mặt, mấy người các ngươi phân ăn. Ta đại soái thưởng. Nghe một đao đại hỉ, tự mình đi ngâm mì ăn liền. Mì ăn liền thể tích lớn, không tốt mang theo, số lượng rất ít. Chỉ có các bộ chủ tướng mới có thể phân đến một chút. Điều này sẽ đưa đến thiên hạ đệ nhất mặt trở thành so hoàng kim còn cứng hơn đồng tiền mạnh. Lý Tĩnh phân đến mì ăn liền, đoạn đường này đến, đã tiêu hao hầu như không còn. Ca, ngươi còn có đại bạch thỏ sao? Cút đi, không cho. Ca, ta xuất tiền bán. Cút đi, bao nhiêu tiền đều không bán, lão tử đánh giặc xong, muốn dẫn trở về cho tiểu khuê nữ nếm. Hai ngày trước, Lý Tĩnh hạ lệnh, phân phát đại bạch thỏ nãi đường, tất cả cấm quân cùng phủ binh hai hạt, phủ binh một hạt. Tuyệt đại bộ phận người, đều đem đại bạch thỏ nãi đường chân tàng đứng lên. Đây cũng là quân bên trong đồng tiền mạnh. Báo, tướng quân, Lý Lang quân đến. Phụ trách cấm giới nhiệm vụ Nưu Tiến Đạt đang dò xét đến đội ngũ phần sau, nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, hỏi, cái gì Lý Lang quân? Trích tiên nhân Lý Lang quân. Khá lắm, nhanh như vậy liền đuổi theo tới, mau theo bản tướng đi nghênh đón. Nưu Tiến Đạt thân là đại tướng, là biết Lý Diệu sẽ đuổi theo, chỉ là không biết Lý Diệu đuổi theo nguyên nhân, thấy Lý Diệu thật đến, đó là hết sức cao hứng. Lý Diệu đến, biểu thị đồ tốt nhiều hơn. 6 chiếc xe gắn máy oanh minh mà đến. Đường quân tướng sĩ tránh ra một lối, cung cấp xe gắn máy thông qua. 6 chiếc mô tơ dừng ở Nưu Tiến Đạt trước mặt. 4 chiếc trên xe gắn máy, xuống tới Úy Chỉ Bảo Lâm, Trình Sử Mặc, Lý Hối cùng đoàn toàn 4 người. 4 người hướng Nưu Tiến Đạt hành lễ, chất nhi bái kiến thúc phụ. Chúng hiền chất miễn lễ. Nưu Tiến Đạt khoát tay, sau đó hướng một cỗ trên xe gắn máy đại hán vạm vỡ hành lễ, mặt tướng Nưu Tiến Đạt, bái kiến vệ vương ra. Tiếp lấy lại hướng cuối cùng một cỗ trên xe gắn máy người hành lễ, gặp qua Lý Lang quân. Nưu tướng quân không cần đa lễ. Lý Diệu tới đỡ lấy Nưu Tiến Đạt, thân là vệ vương đại tráng tức là ân a một tiếng.
không biết Lý Lang Quân đến đây chuyện gì, đến đem cho các ngươi vận chuyển chút vật tư. Những ngày gần đây, Lý Diệu chỉ cần có thời gian, liền sẽ tới mô tơ một đường đuổi theo đại quân, mục đích là vì đánh dấu thời không tọa độ, tốt xuyên việt đưa chút vật tư, vì tiêu diệt thủ cấp hồn hộ giá hộ tống. Ngưu Tiến Đạt đại hỉ, hỏi, xin hỏi Lý Lang Quân, vật tư ở nơi nào? Lý Diệu cười nói, cần thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện. Đa tạ Lý Lang Quân. Ngưu Tiến Đạt không có hỏi nhiều, chỉ là gửi tới lời cảm ơn. Ngưu Tương Quân, những này cho ngươi. Lý Diệu từ trên xe gắn máy xách kế tiếp cái túi, đưa cho Ngưu Tiến Đạt. Trong túi, trang là một túi đại bạch tỏ, một hộp thổ lạp dai cùng một bình rượu sái. Đa tạ Lý Lang Quân. Ngưu Tiến Đạt đại hỉ gửi tới lời cảm ơn. Ta đi tìm Lý Soái, mặt tướng hộ tống. Ngưu Tiến Đạt tự mình đưa Lý Diệu đám người tiến về trung quân. Nhìn thấy Lý Tĩnh, Lý Diệu hàn huyên một hồi, đại quân xuất phát. Lý Diệu theo quân tiến lên. Đến Lan Châu thành, đã 5 giờ. Lý Diệu tiêu chú thời không tọa độ, nói: "Lý Soái, Ngưu tướng quân, ta phải trở về." Lý Lang Quân đi thong thả. Liên quan tới Lý Lang Quân hành vi, ở trên quân sự thiên mã hành không, tại trong chính trị cẩn thận chặt chẽ Lý Tĩnh không biết nhiều nghe ngóng một chữ. Lý Lang Quân đi thong thả, cùng tiến vệ vương. Lý Diệu mang theo đại tráng, cưới một cỗ xe gắn máy biến mất. Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm, Lý Hối cùng đoàn toàn 4 người, tức là tại chỗ chờ đợi. Lý Diệu đến liền lên đường, Lý Diệu biến mất liền tại chỗ chờ đợi. Từ Trường An thành bắt đầu, 4 người đó là như vậy đi theo Lý Diệu cùng đại tráng đuổi theo đại quân. Lý Diệu trở về biệt thự. Ba ba. Tiểu Hủy Tử nhào tới, bị Lý Diệu một thanh chép trong tay. Nhị thúc. Tiểu Kim Sơn nhào tới, bị Lý Diệu một cái tay khác gơ lấy trong ngực. Nhị thúc. Đại tráng thúc thúc. Nhị thúc trên thân tối quá. Đại tráng thúc thúc trên thân cũng tối thối. Thành Dương cùng Cao Dương đi tới, Cao Dương nhanh mồm nhanh miệng, che cái mũi. Ba ba không tối thối. Tiểu Bánh Bao lập tức giữ gìn lên ba ba đến. Ta đi tắm rửa, đại tráng, ngươi cũng đi tắm rửa. Ấn A. Lý Diệu thả xuống Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn, đang muốn đi lầu trên, bị Lý Lệ Chất gọi lại. Nhị thúc, không phải muốn dẫn A gia tới dùng cơm sao? Làm sao A gia không có tới? Lệ Chất, ta đi tắm, lại đi mang các ngươi A gia. Tốt A, A gia cũng tới. A gia cái gì cũng không biết, đến hảo hảo chơi. Hi hi, ta phải xem A gia bị trò mèo. Biết được Nhị Phượng muốn tới, Thành Dương cùng Cao Dương vỗ tay bảo hay, ngồi đợi ăn dưa xem kịch. Ta đi nói cho A Nương. Lý Lệ Chất chạy đến sát vách biệt thự, đem chuyện này nói cho Trưởng Tôn Hoàng hậu. Tú Anh đã đốt tốt vài món thức ăn. Trưởng Tôn Hoàng hậu còn muốn làm cái nồi lẩu, cùng Chi Y đang tại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nghe vậy nói ra, "Lệ Chất, đi nói cho ngươi nhị thúc, mang có chút lớn đường mới mẹ nguyên liệu nấu ăn đến rửa nồi lẩu." "Được." Lý Lệ Chất lại chạy đến sát vách. Chờ Lý Diệu tắm rửa xuống lầu, Lý Lệ Chất đem A Nương nói thuật lại. "Có thể." Lý Diệu gật đầu, đi vào nhà để xe, điều khiển xe thương vụ đến lập chính điện điện trước cổng trường. Chương 180, mới đến chương 180, mới đến tới kiến thức hậu thế gian phồn hoa, nhị phượng há lại sẽ không muốn. Chỉ là vì đại đường Giang Sơn, lo lắng quá nhiều. Thủy Trung không hạ nổi quyết tâm. Thê nữ 3 ngày 2 đầu tại hậu thế nhạc bất nghĩ đường, nhị phượng thật sự là nhịn không được, quyết định buổi tối hôm nay đi ăn bữa cơm liền trở về. Thê nữ nhóm tới tới lui lui bao nhiêu lần, đều không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Luôn không khả năng ta vừa đi, liền xảy ra vấn đề a. Chấm chính là chân long thiên tử thiên mệnh sở quy, tổng sẽ không như thế mệnh lương a. Dù cho như vậy nghĩ, nhị phượng vẫn là gọi đến thái tử Lý Thừa Càn, tiến hành nhân cần dạy bảo. Lý Thừa Càn về phía sau đời chưa khỏi chân, biết lịch sử, lại kiến thức hậu thế cẩm tú thế giới, tính cách trở nên càng sáng sủa tự tin. Thấy lao cha như thế tận tình khuyên bảo, Lý Thừa Càn nhịn không được trêu chọc đứng lên, "A gia, ngài lo lắng như vậy, liền để nhi thần làm thay a." Khỏi bệnh trở về đại đường về sau, Lý Thừa Càn cũng chỉ đi qua mấy lần hậu thế, với lại đều là ngắn ngủi dừng lại. Lý Thừa Càn phi thường muốn đi suốt đêm buồng nghịch tóc. "Ngươi cho ta trung thực đợi, về sau không có ta cho phép, không cho phép tự tiện về phía sau đời." Nhị Phượng dặn dạy hảo đại nhi vài câu, lại bàn giao một chút sự tình, này mới khiến Lý Thừa Càn trở về. Đi đem thanh tức gọi tới. Thương yêu nhất mập nhi tử một lần cũng không có đi qua, Nhị Phượng dự định lần này cùng một chỗ mang đến. Bạn nhất xảy ra chuyện, mang đi thanh tước, Cao Minh cũng biết ít một chút phiền phức. Cao Minh nếu có sự tình, còn có Chí Nô. Chí Nô tuy nói chỉnh ra võ tắc tiên đến, có thể chỉnh thể đến xem, vẫn là cái không tệ hoàng đế. Bây giờ không có võ tắc tiên, liền tính Chí Nô làm hoàng đế, cũng là không tệ lựa chọn. Chỉ là về phía sau đời ăn một bữa cơm, nhị phượng liền như vậy chú đáo mà an bài hậu sự. Vậy hạ, Lý Lang Quân đến. An ạ, còn có nửa giờ, ngươi đi đổi thân y phục, đi theo ta đi một chuyến. Thần tuân chỉ, thần cái này đi tắm thay quần áo. Vui mừng quá đỗi Trương An ạ, phi tốc ra lập chính điện. Chạy hướng trụ sở, bởi vì quá mức kích động chạy quá nhanh, ngay cả Lý Diệu chào hỏi cũng không thấy. Lao Trương đây là thế nào? Lý Diệu nói thầm lấy đi hướng lập chính điện, hướng lên tới Tiêu Viêm nói ra, Tiêu công công, có cái gì mới mẹ nguyên liệu nấu ăn đóng gói một phần, đợi chút nữa ta mang đi. Tốt, cái này đi. Tiêu Viêm tự mình đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Lý Diệu đi vào lập chính điện. Nhị đệ, còn có thời gian, chúng ta tâm sự. Được a, không như sau bàn cờ a. Người đây cờ dở cái soạn, rơi xuống không có ý nghĩa. Xem thường ai đây, chúng ta chơi cờ tướng. Ta nói đó là cờ tướng. A a, ta liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là vào đầu pháo. A a, thật lớn khẩu khí. Song phương dọn xong quân cờ. Vào đầu pháo. Ngựa gỗ. Huynh đệ hai người ngươi tới ta đi mà chém giết đứng lên. Đại ca, Lý Tĩnh đại quân đến Lan Châu. Nhị đệ, ta biết, Lý Tĩnh phát tới địa báo. Nhị đệ, xuống ống những này vũ khí nóng, tạm thời chậm rãi.
đại ca, ngươi quyết định. Nhị đệ, mở ngân hàng, đẩy ra tiền giấy, ngươi cho rằng thời cơ chín muồi sao?
Đại ca, ta cho rằng vẫn chưa tới thời điểm, chuyện này không cần phải gấp gáp, đợi bắt lấy Uy Quốc, có sung túc vàng bạc vững tâm, lại đến đẩy ra ngân hàng tiền giấy cũng không muộn.
Tốt. Hai huynh đệ một bên đánh cờ, một bên kể một ít công và tư sự vụ. Lý Thái đến. Đây lớn mập tiểu tử, ăn mặc có chút dở dở ương ương. Thân trên một kiện đại đường áo choàng, dưới đầu gối mặt ống quần, xem xét đó là quần ống loa. Trên chân xuyên, rõ ràng là một đôi động động dày. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, xốc lên tiểu tử này áo choàng, thân trên xuyên, khẳng định là một kiện tơ sớt. Lý Diệu mắt sáng như đuốc, đảo qua Lý Thái phát quan, liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cái tóc giả quan. Hảo tiểu tử, ngay cả tóc đều cạo. Nhị Phượng đối với tốt mập nhi cách ăn mặc, chỉ là nhướng mày, không có trách cứ. Lý Thái liếm lắc mặt, hỏi, a gia, nhị thuốc, lúc nào lên đường? Lý Diệu cười hỏi, thanh tước, người muốn đi đâu? Nhị thuốc, đại ca vừa rồi đều nói với ta à, a gia, chúng ta sớm một chút lên đường đi, nhi tử muốn a nương. Hiếu thuận hài tử, luôn luôn được sủng ái. Nhị Phượng vén tay áo lên, nhìn đồng hồ, sờ sờ tốt mập nhi cái hót, ôn nhu nói, chờ một chút. Ân a. Lý Thái ngồi ở Nhị Phượng bên người, tựa sát lao cha. Trương A Nạn chạy về trụ sở, đem hoàng hậu điện hạ, công chúa điện hạ cùng Lý Lang quân đưa cho nhà ta y phục bớ dậy đều lấy ra dọn xong, nhà ta dội cái nước liền đến thay quần áo.
Vâng, nghĩa phụ.
Hai cái phục thị Trương A Nạn nghĩa tử tiểu thái giám, liền đội vàng đem nghĩa phụ quý trọng vô cùng y phục quần dày, đều nhỏ tâm địa tử trong ngăn tủ lấy ra. Trương A Nạn đi vào cải biến phòng tắm, nhấc lên một thùng nước đổ vào trên đầu, từ ba hợp một trong bình gạt ra sữa tắm, bôi ở tóc cùng trên thân, xoa tẩy đứng lên. Bình này ba hợp một sữa tắm, là tiểu hủy tử đưa cho Trương A Nạn. Dùng bình này sữa tắm tắm rửa, trên thân mang theo nhàn nhạt hương khí, Trương A Nạn thích vô cùng, tùy tiện đều không nỡ dùng. Dĩ vãng, bọt biển đều phải ở trên người hong khô, Trương A Nạn mới bỏ được đến hướng rơi. Lo lắng duyên ngộ bệ hạ cùng Lý Lang quân thời gian, Trương A Nạn nhịn đau hướng rơi bọt biển, mặc vào thái tử điện hạ đưa đồ lót, đi vào gian phòng. Nên xuyên cái nào kiện? Trương A Nạn tuyển một lần, mặc vào trường lạc công chúa đưa quần yếm, cùng dự trương công chúa đưa áo sơ mi, mặc thêm vào một kiện áo choàng che lớp, cuối cùng mặc vào Lý Diệu đưa giày ra. Trời quá nóng, đi vào lập chính điện, Trương A Nạn lại ra một thân mồ hôi. Tiêu Viêm ôm đến một cái tốt nguyên liệu nấu ăn. Thời gian cùn đổ đến. Đi. Lý Diệu một tiếng chào hỏi. Lý Thái như rời dây cung tiễn, xoát mà một cái, liền chạy tới xe thương vụ bên cạnh. Bốn người lên xe thương vụ, đến nhà để xe. Nơi này, Nhị Phượng ba người đều là lần đầu đi vào hậu thế, nhìn đến nhà để xe, hơi nghi hoặc một chút. Đại ca, thanh tước, lão trương, đều đem áo choàng thoát ta. Được rồi. Lý Thái một thanh cởi áo choàng, xuyên quả nhiên là tờ sơ, còn in lão sói xám ảnh chân dung. Đây tiểu tử béo vẫn chưa xong, cởi xuống phát quan, lộ ra một đầu đầu đinh. Bộ này cách ăn mặc, cùng hậu thế tiểu tử cũng không khác biệt. Người hải tử này. Nhị Phượng gõ một cái tốt mập như đầu, vẫn là không có cái gì trách cứ lời nói. Trương A Nạn cởi xuống áo choàng. Lý Diệu thấy một lần, vui vẻ nói, lão trương mặc đồ này, cùng cái quản gia giống như, đừng nói, vẫn rất vừa người. Nhị Phượng cũng cười nói, xác thực có thể, đó là phát quan nhìn qua có chút không đáp, A Nạn, ngươi nếu là tưởng tượng thành tức như vậy, ta cũng sẽ không trách phạt ngươi. Trương A Nạn bội nói, thần không dám. Không có việc gì. Nhị Phượng vỗ vỗ Trương A Nạn bả bay. Lý Thái kêu lên, A gia, nên ngài thoát. Tiểu tử ngươi, muốn nhìn A gia khứu A. Nhị Phượng cười cởi trường bảo. Khá lắm. Thật sự là khá lắm. Lý Diệu cùng Lý Thái hai mặt nhìn nhau, không biết hình dung như thế nào. Trương A Nạn lông mày nhảy lên, cái gì cũng không dám nói, cũng không dám cười. Dược tử thương mại. Tuy là một nhà vừa thành lập công ty, xuất thủ cũng rất xa xỉ. Trực tiếp mướn cấp cao văn phòng nửa tầng. Tổng giám đốc làm. Trần Dược bận bịu cả ngày, đang chuẩn bị cho Lý Diệu gọi điện thoại, văn phòng môn liền được đẩy ra. Đến là một vị vóc người nóng bỏng mốt nữ lang. Trần Dược vừa nhìn thấy mặt, chân mang lên trên bàn công tác, đôi tay gối lên cái hốc, nói, Trầm Ấu Sở, ngươi là không biết có gõ cửa cái này cấp bậc lễ nghĩa sao? Đừng xé, Trần Dược, theo ta đi. Đi cái nào? Đi thì biết. Ngươi không nói, ta không đi. Liêu gia nhà cũ, Liêu lao gia tử. Đi. Trần Dược một cái đứng lên đến. Liêu gia chủ ngoài doanh trại mậu sinh ý, nghiệp vụ phạm vi bao trùm Đông Nam Á chương 181, bảy cơm cơm chương 181, bảy cơm cơm A gia. A gia, ngươi đây. Nhìn đến Nhị Phượng, đến nhà để xe nên đón Lý Lệ Chất cùng dự trường, khỏe miệng co quắp quất. Từ mọi người vẻ mặt, Nhị Phượng cũng biết ăn mặc không ổn, khoát tay nói, Nhị đệ, ngươi mang A Nạn cùng thành tước đi trước, Lệ Chất, ngươi đến cho ta cách ăn mặc một cái.
Vâng, A gia.
Lý Lệ Chất cho dự trương một ánh mắt, dự trương hiểu ý, chạy ra nhà để xe. Thanh tước, lão trương, đi thôi. Lý Diệu dẫn theo một giỏ nguyên liệu nấu ăn, mang đi Lý Thái cùng Trương A Nạn.
Ba ba, hai quắc quắc.
Nhị ca. Nhìn đến thanh tước, Thành Dương cùng tiểu hủy tử cao hứng nhào tới.
Nhị muội, hủy tử, ta tới rồi.
Lý Thái thật cao hứng ôm lấy tiểu hủy tử. Hai quắc quắc, các qua đi chân bóng bậc thang. Có chơi vui lồ bật, tiểu hủy tử liền muốn cùng hai quắc quắc chia sẻ.
Tốt lắm, hủy tử.
Lý Thái vui vẻ tiếp nhận ruột thịt tiểu muội mời. Chơi chân bóng bậc thang đi. Tiểu Kim Sơn bắt lấy Lý Thái túi quần. Thành Dương cùng Cao Dương vây quanh Lý Thái. Có Cao Diên nhìn đến, Lý Diệu cũng liền tùy ý mấy cái tiểu hài tử đi chơi, dù sao tiểu sân chơi ngay tại lượng ngôi biệt thự giữa.
Lao Trương, đi gặp đại tẩu.
Nên bái kiến điện hạ. Lý Diệu dẫn theo nguyên liệu nấu ăn, mang theo Trương A Nạn đi vào sát vách. Cũng không cần xuất biệt môn, hai cái hậu viện khai thông một cái thông đạo.
Trưởng tôn hoàng hậu cùng Chi Ý đều buộc lên tạp dề. Chi Ý tại phòng bếp đun nồi lẩu viên thuốc, trưởng tôn hoàng hậu tại mở tiệc. Thần bái kiến điện hạ. A Nạn đến, không cần đa lễ. À, A Nạn, ngươi mặc đồ này vẫn rất phù hợp, đó là kiểu tóc có chút không đáp. A Nạn, ngươi trước nhìn chung quanh một chút, làm quen một chút hoàn cảnh. Điện hạ, thần tới làm những chuyện lặt vặt này kế. Cũng được, ngươi cùng nhị đệ đem nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra, ta nhìn xem đều có cái gì. Trưởng tôn hoàng hậu lại hỏi, nhị lang đâu? Lý Diệu đem giỏ bên trong nguyên liệu nấu ăn đồng dạng lấy ra, cười nói, Lệ Chất cùng Dự Trương đang cấp đại ca thay đổi trang phục đâu. Áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, nhị lang đích sắc không biết như thế nào phối hợp. Đại tẩu, ngươi không nhìn tới nhìn. Lệ Chất ánh mắt không tệ, không cần đến ta đi. Trưởng tôn hoàng hậu cầm lấy một khối thịt, nói, A Nạn, ngươi đem thịt này cắt thành phiến mỏng, bà đến ăn. Nhị đệ, ngươi đến cắt lát cá. Chi Ý, ngươi đem đây mấy khối hổ cốt phóng tới nồi áp suất bên trong ép một chút, đợi chút nữa khi đáy nồi. Tại trưởng tôn hoàng hậu chỉ huy dưới, Lý Diệu mấy người vội vàng xử lý từ đại đường mang đến nguyên liệu nấu ăn. A Gia, ngài đeo lên cái mũ này. Dự Trương cho nhị phượng mang lên trên một đỉnh nón cao bồi. A Gia thật là đẹp trai. Cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn nhị phượng, bị kéo đến kính chạm đất trước. Đây là ta. Nhìn đến rực rỡ hẳn lên kính trung nhân, nhị phượng bị mình cho xoay đến. A Gia, nhanh đi cho A Nương nhìn xem. Tốt. Như vậy xoay khí, tự nhiên muốn để quan âm tỷ nhìn đến càng thêm si mê. Nhị phượng bị hai cái nữ nhi kéo đến sát vách biệt thự. Quan âm tỷ, nhị lang. Nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đều thấy được đối phương. Trưởng tôn hoàng hậu cách ăn mặc là thiếu phụ thuần muốn gió, cùng đại đường cách ăn mặc khác hẳn hoàn toàn. Đế hậu trong hai mắt đều là đối với đối phương kinh diễm. A Gia, A Nương, là Lý Thái, Thành Dương, Cao Dương, Thủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn đến. Cao Diên cùng đi theo vào biệt thự. Bảy cơm cơm. Tiểu ăn hàng cũng mặc kệ A Gia A Nương phải trang đẹp mắt, bụng đói đói, trong mắt cũng chỉ có ăn. Ăn cơm cơm. Tiểu Kim Sơn đi theo Tiểu Hủy Tử, liền hướng trên ghế leo. Lý Diệu đem Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn ôm vào nhi đồng chỗ ngồi. Ba ba, hoa muốn ăn ma bà đấu phụ. Nhị thúc, ta muốn ăn cổ lở vài thước. Nhị thúc cho các ngươi kẹp. Lý Diệu cho Tiểu Hủy Tử múc một muỗng ma bà đấu phụ, lại cho Tiểu Kim Sơn kẹp một cái chân gà. Trưởng tôn hoàng hậu nói ra, Chi Ý, đi đóng đại môn, mọi người đều ngồi xuống. Đây là một tấm đĩa quay bàn tròn lớn. Chỗ ngồi phân không ra tôn ti sang hèn. Trương A Nạn, Chi Ý cùng Cao Diên đứng ở một bên, nào dám nhập tọa, một bộ phục thị bộ dáng. Nhị phượng tại trên một cái ghế đại mã kim đao ngồi xuống, khoát tay nói, A Nạn, Chi Ý, còn có Cao Diên, tất cả ngồi xuống. Ngồi đi. Trưởng tôn hoàng hậu cũng mở miệng. Lý Diệu cười nói, lão Trương, ngươi mang cái đầu. Là. Trương A Nạn kéo ra một cái ghế, ngồi nửa cái mông. Chi Ý cùng Cao Diên thấy thế, ngồi ở Trương A Nạn tay trái tay phải. Lý Thái cùng tiểu công chúa nhóm đều ngồi một cái ghế. Lý Diệu từ trên mặt bàn cầm qua mâu tử, nói, đại ca, uống chút rượu a. Nhị phượng gật đầu nói, nhị đệ, ngươi cũng theo giúp ta uống chút. Lý Diệu hỏi lại, đại tẩu, buổi tối các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Trưởng tôn hoàng hậu nói ra, nhị đệ, ngươi cũng đừng uống rượu, lại trắng. A Nạn, các ngươi hai cái buổi nhị lang uống chút. Nhị phượng gật đầu nói, cũng được. A Nạn, đại tráng, chúng ta uống. Ân a, trước kia đại tráng không uống rượu, hiện tại đại tráng thích uống rượu. Thần tuân chỉ. Trương A Nạn vui vẻ lĩnh chỉ. Lý Diệu mở mao tử, đổ ba chén, đĩa quay chuyển tới nhị phượng ba người trước mặt. Ba người đều cầm một chén rượu. Hoa muốn uống trong nồi chống đỡ. Thủy Tử, là quả hạt cam, không phải trong nồi chống đỡ. Cao Dương là có chút cường bách chứng ó cơ giờ, rất là phát điên. Thủy Tử muốn cái gì thời điểm mới có thể không nói trẻ sơ sinh ngữ. Ân a, trong nồi chống đỡ. Ngươi, Cao Dương, không nên gấp gáp. Qua một thời gian ngắn, chờ bị tử lớn chút, liền không nói trẻ sơ sinh ngữ. Lý Lệ Chất cho mọi người rót trong nồi chống đỡ. Cơm nước non nê. Chi Ý cùng Cao Diên thu thập tàn cuộc. Nhị Phượng nằm trên ghế salon, bắt chéo hai chân, không có chút nào đế hoàng hình tượng. Trường tôn hoàng hậu ngồi tại Nhị Phượng bên người, cầm lấy điều khiển từ xa mở TV. Thưa càn, mời bệ hạ gọi ta thái tử. Thanh âm này vừa ra, Nhị Phượng định nhãn xem xét, đầu đen rau muống, đây là diễn ta cùng Cao Minh sao? Trường tôn hoàng hậu mơ màng địa đạo, nhị lang, đây chính là tên chàng diện a. Sờ lấy bụng đánh lấy ở một cái, Lý Thái hỏi, A Nương, cái gì tên chàng diện? Lý Lệ Chất nói ra, đây là đang diễn dịch A Gia cùng đại ca. Theo kịch bản tiến lên, Lý Thái trong mắt đều phải rớt xuống, ta đi, đại ca mạnh như vậy sao? A Gia đây là muốn tức chết tiết tấu a. A Gia làm xấu, khi dễ đại quắc quắc. Tiểu Hủy Tử chạy đến nhị phượng trước mặt, tiểu từng quyền đánh lấy nhị phượng chân, bị nhị phượng một thanh ôm vào trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó là một cái, trêu đến tiểu bánh bao ghét bỏ không thôi. Nhị phượng đã nhìn qua khác biệt phiên bản đường sử, biết trong TV kịch bản đối ứng là lịch sử bên trên cái nào giai đoạn. Không khỏi cảm thấy có chút tinh thần chán nản. Trường tôn hoàng hậu đứng lên đến, nói ra, nhị đệ, mang nhị lang cùng thành tức ra ngoài đi dạo à? Đi chơi đi, đi chơi đi. Tiểu A tỷ, các qua đi ngồi xe thú nhún. Ấn a, xe thú nhún hảo hảo chơi. Nghe được đi chơi, tiểu công chúa nhóm đều reo hò đứng lên. Buổi tối các ngươi cũng không muốn đi ra. Ấn a, tiểu công chúa nhóm cũng không dám làm trái mặt lạnh lấy lao đường. Thanh tước, phải nghe lời. Nhị lang, không cần hành động theo cảm tính. A Nạn, nhìn một chút nhị lang. A Nương, ta sẽ nghe nhị thúc nói. Lý Thái cao hứng bắt lấy Lý Diệu cánh tay. Thần, lĩnh chỉ. Trương A Nạn đứng ở nhị phượng sau lưng. Đại ca, các ngươi chờ chút. Lý Diệu trước tiên cần phải đi soát một cái năng lượng. Nhị đệ, chờ một chút. Trường tôn hoàng hậu đem ăn để thừa đóng gói đứng lên,
để Lý Diệu mang đến cho Hảo Đại Nhi. Chương 182, đều trầm mê điện thoại di động. Chương 182, đều trầm mê điện thoại di động. Lý Diệu có Đông Cung tọa độ, trực tiếp xuyên biệt. Xe thương vụ xuất hiện tại Sùng Văn Điện trước, Lý Diệu ấn mấy lần loa. Tiếng kèn kinh động Đông Cung vệ sĩ cùng thái giám, mọi người biết là Trích Tiên Nhân đến, đều không hề bị lay động. Không ra Lý Diệu sở liệu, Lý Thừa Càn quả nhiên từ Sùng Văn Điện bên trong chạy ra. Sùng Văn Điện bên cạnh đó là Sùng Văn Quán. Lý Thừa Càn đều ở nơi này đọc sách. Nhị thúc, có phải hay không muốn dẫn ta đi? Không phải, mẹ ngươi lo lắng ngươi chưa ăn no, mang cho ngươi phần ăn ngon. Lý Diệu đem ngồi kế bên tài xế một túi thức ăn đưa cho Lý Thừa Càn, cười nói, mau mau ăn, còn nóng lấy. Nhị thúc, cùng một chỗ ăn thôi. Ta vừa ăn xong, đừng cô phụ mẹ ngươi tâm ý, đi. Lý Diệu điều khiển xe thương vụ rời đi. Lý Thừa Càn dẫn theo thức ăn trở về Sùng Văn Quán. Ta 100% xác định, trong này tuyệt đối là đồ ăn thừa. Dù cho nói như vậy, Lý Thừa Càn vẫn là đầy cõi lòng hy vọng mở ra cái túi, xuất ra mấy hộp món ăn. Khi nhìn đến một cái chân gà bên trên có hai hàng tinh tế dấu răng thì Lý Thừa Càn cười khổ nói, a nương thật sự là không lãng phí lương thực à, được rồi, thủy tử ăn để thừa cũng không bận. Lý Thừa Càn cầm lấy chân gà gặm đứng lên. Ăn lẩu, trên thân có vị. Nhị lang, các ngươi tại bực này nhị đệ, ta đi tắm. Quan âm thì, ta cũng đi đổi thân y phục. Nhị lang, biết phu chi bằng vợ, trưởng tôn hoàng hậu nhìn đến nhị lang ánh mắt, liền biết hắn muốn làm gì. Ăn uống no đủ nghĩ dâm dục. Hai vợ chồng tay trong tay mà lên lầu. Trưởng tôn hoàng hậu ở tại nơi này ngồi biệt thự phòng ngủ chính. Chi ý rửa chén, Cao Diên lau nhà. Tiểu A tỷ, các ba nhìn heo heo hiệp. Ấn A tỷ, các ba phải xem heo heo hiệp. Lý Lệ Chất cầm lấy hủy tử điện thoại, phát hình heo heo hiệp phim hoạt hình. Tiểu hủy tử cùng Tiểu Kim Sơn dựa vào cái đầu nhỏ nhìn đến phim hoạt hình. A tỷ, chúng ta cùng một chỗ soát đề toán. Tốt. Lý Thái cùng Trương A Nạn ở phòng khách, Lý Lệ Chất cùng Dự Trương liền không có trở về phòng, cầm đề thi ở một bên bài thi. Lý Thái tiến tới nhìn một chút, cảm thấy có chút nhàm chán. Mới tới hậu thế, khắp nơi mới mẻ, lại không có chỗ xuống tay. 16 tỷ, cho ta chuyển 200 khối tiền. Cao Dương, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ta muốn quất cái thưởng. Cao Dương, ngươi lại đi trong trò chơi nạp tiền. Xuyệt, nhỏ giọng chút. Lý Thái tiến tới, nhìn Cao Dương điện thoại, ngạc nhiên hỏi, Cao Dương, điện thoại di động của ngươi bên trong là cái gì? Trò chơi a, chơi cũng vui. Là cái gì a, ta tại sao không có? Lý Thái lấy ra mình điện thoại. Thành Dương nói ra, nhị ca, điện thoại di động của ngươi không có ngay cả wifi, đương nhiên không còn có cái gì nữa. Thành Dương, ngươi nói là cái gì? Lý Thái hoàn toàn là không hiểu ra sao. Là wifi a, có wifi, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì. Nhị muội, cái kia cho ta liền lên a. Nhị ca, ta không biết mật mã, muốn hỏi a tỷ. Lý Thái lập tức nhảy đến Lý Lệ Chất bên cạnh, nói, đại muội, cho điện thoại di động ta liền lên, kia là cái gì lệnh ra hỏng. Nhị ca, là wifi rồi. Lý Lệ Chất cầm qua Lý Thái điện thoại, kết nối vào internet, ấn mở vốn là có TikTok ô biểu tượng, đợi video đi ra, nói ra, nhị ca, ngươi soát video a. Lý Thái cầm qua điện thoại, lật lên trên video. Hắc, thật có ý tứ. Lý Thái quên Cao Dương nói trò chơi gì. Mắt nhìn sáu hướng hai nghe tám phương Trương A Nạn, nhìn đến nóng mắt, đi đến phòng bếp, hỏi, Chi Ý, kia cái gì lệch ra hỏng, ngươi biết không? Dựa chén Chi Ý gật đầu nói, ta biết ta. Trương A Nạn lập tức vui vẻ nói, giúp ta đem cái này lệch ra hỏng chứa vào trong điện thoại di động. Chi Ý tràn đầy hãy này nói, Trương Tướng Quân, chỉ là ta không biết làm sao trang. A. Trương A Nạn bị tạt một chậu nước lạnh. Ta biết. Là lau nhà Cao Diên. Cao Diên. Trương A Nạn bận bịu đưa lên điện thoại. Trương A Nạn rất sớm đã có điện thoại di động, bình thường cũng chính là chơi đùa cắt hoa quả chờ máy rời trò chơi nhỏ, cùng lợi dụng máy tính tính toán dưỡng lao tiền. Nếu không phải Trương A Nạn tiến cử, Cao Diên cũng sẽ không có cơ hội tới đến đặc sắc như vậy thế giới, mở ra tân sinh hoạt hình thức. Cao Diên là cái có ơn tất báo người. Cao Diên cho Trương A Nạn điện thoại vào internet lạc, còn dạy hắn làm sao soát TikTok. Lịch sử bên trên duy nhất bồi táng Hoàng Lăng Thái Giám. Cái video này hấp dẫn Trương A Nạn. Lý Diệu trở về biệt thự đại sảnh, không thấy được trưởng tôn hoàng hậu cùng nhị phượng. Chi Ý, đại ca đại tẩu đâu? Chi Ý không có trả lời, chỉ là cười chỉ lầu trên. Lý Diệu minh bạch, lắc đầu Lý Diệu, đưa mắt nhìn một phía, đi đến dựa vào trên tường Trương A Nạn bên người, thăm dò xem xét, khá lắm, video là giảng thuật Vương Thừa Ân. Trương A Nạn thấy tập trung tinh thần, cũng không có chú ý đến bên người Lý Diệu. Lý Diệu kéo qua một cái ghế, nói, dưới chú nhìn. Tốt, hắc, Lý Lang Quân. Trương A Nạn lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhếch môi, có chút xấu hổ. Lao Trương, từ từ xem. Lý Diệu vô vỗ Trương A Nạn bà bay, đi đến Lý Thái sau lưng. Lý Thái khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, thụ tinh hội thần soát điện thoại di động. Tốt ta, đều trầm mê ở điện thoại di động. Xem ra không cần đi ra. Lý Diệu liền nghĩ mình soát chút kinh nghiệm. Mở trọng thẻ hoặc tàu thủy xuyên biệt, tạm thời còn không thực tế. Cũng may thời gian cũng đổ rút ngắn đến nửa giờ, mỗi ngày cần lấy chạy, năng lượng vẫn là có thể vững bước lên cao. Lý Diệu có loại mãnh liệt dự cảm, xuyên qua khí hoàn thành lần thứ 5 thăng cấp, tuyệt đối sẽ phát sinh chất biến hóa. Lý Diệu vô vô Lý Lệ Chất đầu, nói, ta đi ra, có việc cho ta gửi tin tức. Tốt, nhị thúc. Lý Lệ Chất gật gật đầu, lại vùi đầu giải đề. Lý Diệu đi vào nhà để xe, vừa lên xe, liền nhận được Trần Dược điện thoại. Diệu tử, ta cần một gốc trăm năm nhân sâm, có chút gấp. Nửa giờ sau cho ngươi đưa đến. Tốt, ta chờ ngươi. Đừng quên thanh tràng. Yên tâm đi, an toàn cực kỳ. Tốt. Cúp điện thoại, chờ thời gian cung đổ vừa đến, Lý Diệu lái xe đến trụ sở tập cung.
đang tại cổng hóng mát Bồ Tát rất nhìn thấy, đong đưa ngực lớn mông to, đầu nhập Lý Diệu trong ngực. Đường Tam, trang một cây trăm năm liêu đông sầm, muốn bảo tồn thời gian dài, nhìn lại một chút có hay không thích hợp hộ trang.
Vâng, Lang Quân.
Chuyên môn phục thị Lý Diệu tiểu thái giám Đường Tam lĩnh mệnh. Lý Diệu ôm lấy Bồ Tát rất đi hướng ngủ nằm. Liêu gia đến hội, đến không ngừng Trần Dược cùng Trầm Ấu Sở dạng này người trẻ tuổi, thế hệ trước người, như Trần gia cùng Trầm gia trưởng bối, cũng đều có người đến đây. Yến hội bắt đầu không bao lâu, Trần Dược đem Trầm Ấu Sở kéo đến bên cạnh, hỏi: "Liếu lao gia tử muốn trăm năm nhân sâm núi, đây không phải bí mật?" Trầm Ấu Sở liếc Trần Dược liếc mắt, nói: "Chẳng lẽ lại ngươi có?" Trần Dược đưa tay nắm ở Trầm Ấu Sở vòng eo, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói: "Ta thật có."
"Quả thật,
quả thật, mang tới giao cho ta." Trầm Ấu Sở đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh. Trần Dược không hề bị lay động, khẽ cười nói: "Cái này đối ta có gì chỗ tốt?"
"Ngươi?"
Trầm Ấu Sở có chút tức giận, nhưng cũng nói ra: "Ta cho ngươi bơm tiền 5000 vạn."
"Không đủ."
"Vậy ngươi muốn cái gì?"
"Ta muốn trầm thị tại Phi Châu con đường."
Chương 183, đắc chí chương 183, đắc chí xe thương vụ xuất hiện tại một cái phong bế nhà để xe. Lý Diệu cười nói: "Ngươi cần dùng cẩn thận như vậy sao?" Trần Dược từ trong góc đi tới, lên phụ xe, sờ mũi một cái, nói: "Đương nhiên phải cẩn thận, nếu như bị ngươi một xe sáng tạo chết, ta tìm ai khóc đi."
"Cũng thế, tiểu tử ngươi tiết mệnh cực kỳ."
Lý Diệu đem một cái cổ kính trường một hộp đưa cho Trần Dược. Trần Dược tiếp nhận hộp gỗ, nói: "Đây hộp xem xét liền rất đáng tiền, cho đáng tiếc." Mở hộp ra, một cỗ nồng đậm vị sâm phát ra.
"Tốt sâm, đây con mẹ nó, thật không nỡ đưa ra ngoài."
"Dược tử, ngươi muốn tặng cho ai?"
"Ngươi lần trước mắng to cái kia lão quan tài ruột, lão già này cũng không phải người tốt, vì thu hoạch lợi ích, chỉ có thể để lão già này lại kéo dài hơi tàn. Trong lòng ngươi có mấy chính là?"
"Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, chờ chúng ta cường đại, không phải đem những này nát cái mông lão hán gian đều giết chết không thể." Trần Dược lại nói: "Không trò chuyện những này bực mình đồ chơi, trong ga ra đổ vật ngươi tùy tiện chuyển.
Đi, phụ một tay."
Cái xe này kho không nhỏ, bốn phía chất đống rượu đồ uống thức ăn cùng phiền phòng vật dụng, cùng vật liệu xây dựng linh kiện các loại thượng vàng hạ cám đồ vật.
"Trang thức ăn đi, ta vận đến Lan Châu, cho Lý Tính bọn hắn cải thiện một cái thức ăn."
"Ta đi, ta còn không có gặp qua quân thần đâu, tiến đánh thổ cấp hồn là lúc nào, đến lúc đó nhất định phải gọi bên trên ta, ta cũng tới chiến trường so tay một chút."
"Đi."
Đem xe thương vụ nhồi vào thức ăn, hai huynh đệ lại hàn huyên một hồi, Lý Diệu chờ thời gian cùn nổ đến, liền đi Lan Châu thành.
Lý Diệu đi, Trần Dược lúc này mới cầm nhân sâm lái xe rời đi, tiến về Liêu thị nhà cũ.
Đường quân chủ lực đóng quân Lan Châu thành. Tiếng người huyên náo, ngựa hí như be be.
Trung quân xoáy trướng.
Lý Tính triệu tập các bộ tướng lĩnh thương nghị quân tình.
Một nơi,
Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm ngồi tại bên cạnh đống lửa uống rượu.
Lý Hối cùng Đoàn Toàn tức là lau sạch lấy trên xe gắn máy bụi đất.
Ý Chỉ Bảo Lâm hỏi: "Sử Mặc, ngươi nói chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đây đại ma đầu, rượu thúc là thu hồi đi, vẫn là đưa cho chúng ta?"
Câu nói này vừa ra, Lý Hối cùng Đoàn Toàn lỗ tai dựng thẳng đến lao dài. Bốn người một mực đều không dám hướng Lý Diệu hỏi cái này vấn đề, trong lòng cũng đều đối với mình một đường cưới đến đại ma đầu yêu đến cực hạn.
Trình Sử Mặc nhún nhún vai, hỏi ngược lại: "Bảo Lâm, ngươi nói Diệu thúc là hẹp hòi người sao?"
"Khẳng định không phải a."
Úy Chỉ Bảo Lâm, thậm chí Lý Hối cùng Đoàn Toàn đều trăm miệng một lời.
Lý Hối càng là đôi mắt sáng rõ: "Sử Mặc, nói như vậy nói, Diệu thúc là chắc chắn sẽ không lấy đi chúng ta đại ma đầu.
Khả năng này phi thường lớn."
Úy Chỉ Bảo Lâm cùng Lý Hối vỗ tay lại hỉ.
"Liên tính Diệu thúc đem đại ma đầu đưa cho chúng ta, các ngươi coi là liền có thể rơi xuống chúng ta trong tay."
Trình Sử Mặc cho ba cái tiểu đồng bạn vào đầu tạt một chậu nước lạnh.
"Đây."
Úy Chỉ Bảo Lâm ba người tâm một cái liền lạnh.
"Bệ hạ có thể hay không tịch thu?"
"Liên tính bệ hạ không tịch thu, thành công mà cưới trở về nhà,
trong nhà lão gia tử có thể hay không đỏ mắt?"
"Không hề nghi ngờ,
khẳng định đỏ mắt."
Trình Sử Mặc nghĩ đến lao cha Trình Giảo Kim sắc mặt, Úy Chỉ Bảo Lâm nghĩ đến lao cha Úy Chỉ Kính Đức sắc mặt, Lý Hối nghĩ đến lao cha Lý Hiếu Cung sắc mặt, Đoàn Toàn nghĩ đến lao cha Đoàn Chí Huyền sắc mặt.
"Ai?"
Bốn người cùng kêu lên thở dài một hơi.
"Dừng lại!"
Một tiếng gào to, để Trình Sử Mặc bốn người quay đầu, chỉ thấy bốn phụ thân vệ ngăn cản một đội muốn đi quá khứ đường quân.
Bốn người đi theo Lý Diệu từ Trường An xuất phát thì,
bốn người lão cha đều phái ra một đội tinh nhuệ gia tướng gia đình.
Những này gia tướng gia đình chia ba bộ,
một bộ đi cả ngày lẫn đêm đuổi kịp Lý Tĩnh, một bộ đằng trước dẫn đường, một bộ hộ tống đi đường.
Bị bọn gia tướng ngăn lại là một chi đội tuần tra.
Đội tuần tra quyền hạn đồng dạng đều có chút đại.
Nếu không phải những người này là vương công gia tướng, đội tuần tra đã sớm báo nổi.
Nhìn đến cái này vòng sao,
liền xem như bệ hạ tới, đều phải đi vòng.
Lư Quốc công phủ gia tướng đầu mục Trình Tất thắng giọng cao vút, còn lộ ra 10 phần đắc ý, đó là
cái khác ba nhà gia tướng gia đình nhau nhau phụ họa,
dám để cho bệ hạ đi vòng,
thật lớn khẩu khí,
quá cuồng vọng.
Đội tuần tra cùng xung quanh đường quân không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh.
Đúng lúc này, một cỗ xe thương vụ chống rông xuất hiện tại trong vòng.
"Trích tiên nhân,
ta đi, khó trách bệ hạ cũng muốn đi vòng."
Đội tuần tra cùng xung quanh đường quân mới chợt hiểu ra,
Trích tiên nhân cưới tọa giá xuất quỷ nhập thần, nếu là bị sáng tạo chết, vậy liền chết vô ích, chỉ có đồ đần mới không đi vòng.
Cung nên Trích tiên nhân,
cung nên Lý Lang Quân.
Nói cung nên Trích tiên nhân là đường quân, nói cung nên Lý Lang Quân là bốn phủ gia tướng gia đình.
"Diệu thúc."
Trình Sử Mặc bốn người vào tới, đem xuống xe Lý Diệu vây quanh, người thiếu niên trên mặt đều là định mà cười.
Trình Giảo Kim, Lý Hiếu Cung bốn người đem nhi tử đưa đến Lý Diệu trước mặt thì, Lý Diệu để người thiếu niên gọi ca, người thiếu niên như thế nào dám, là Trình Giảo Kim để hô thúc. Thế là Lý Diệu liền trở thành Diệu Thúc. Lý Diệu vỗ một cái Trình Sử mặc cái hót, đẩy cửa xe ra, cười nói, đem trên xe đồ vật đều tháo xuống. Đến xiết, bốn cái trai trai tiểu tử hét lớn từ trong xe dỡ hàng. Bốn phủ gia tướng gia đình vây quanh một vòng tròn, không khiến người ta tới gần. Không nói đến Trích Tiên Nhân là bệ hạ nghĩa đệ, chỉ bằng Trích Tiên Nhân thần thông quảng đại, cũng không có bất kỳ một cái nào đường quân tướng sĩ sẽ dương ai, dám dương ai. Mì ăn liền, trứng mặn, lạp sườn hun khói, đại bạch thỏ nãi đường. Từ trên xe chuyển xuống đến từng dương đồ vật, bị từng cái đường quân tướng sĩ nhận ra được, từng cái trong mắt đều phải trừng xuống, nước bọt cũng kìm lòng không đặng muốn chảy ra. Lý Tĩnh chờ tướng soái nghe hỏi chạy đến. Lý Diệu đem mì ăn liền, trứng mặn, lạp sườn hun khói cùng đại bạch thỏ nãi đường cho Trình Sử mặc bốn người cắt một dương, còn lại cho Lý Tĩnh. Hàn huyên một hồi ngày, thời gian cùn đổ đến. Lý Diệu cáo tử. Lý Soái, Lưu Tiến Đạt các tướng lĩnh, mắt lom lom nhìn Lý Tĩnh. Những vật này cũng không nhiều, Lý Tĩnh liền cùng các tướng lĩnh chia cắt. Trình Sử mặc bốn người, trước đem đồ vật chia đều, riêng phần mình lại phân cho bộ khúc. Lần này công việc béo bở, quá mập. Bốn phủ gia đinh gia tướng, hoan hỉ đến bong bóng nước mùi đưa ra. Lý Diệu trở về nhà để xe. Điện thoại tin tức tiếng vang đứng lên. Mấy đầu rác rưởi tin nhắn trực tiếp xóa bỏ. Có ba đầu điện thoại chưa nhận. Là Cao Lam, Mụ Mụ cùng Lý Vượng đánh tới. Lý Diệu cho Cao Lam gọi điện thoại. Diệu tử, ngày mai ta đồng học tiệc cưới, ta không rảnh trở về, ngươi đi giúp ta trước lễ an tịch. Không có vấn đề, thời gian cùng địa chỉ cho ta. Ta liền phát cho ngươi, đúng, mãi mãi ta uống nhân sâm canh gà, hiệu quả rất không tệ, ngươi còn có nhân sâm sao? Ngày mai cho ngươi gửi đi. Thỏa. Cùng Cao Lam trò chuyện kết thúc, Lý Diệu gọi cho Lý Vượng. Ca. Diệu tử, cái kia công xưởng ta tìm được, đích xác có tồn kho, ước chừng 400-500 cái điện đài, thời gian quá lâu không biết có thể hay không dùng. Không có việc gì, ca, ngươi đem tất cả điện đài cùng linh kiện, tin đều bắt lấy, đến lúc đó ta cho ngươi phát địa chỉ, ngươi chứa lên xe vận đến. Đi. Lý Vượng vẫn như cũ cái gì đều không hỏi. Lý Diệu cho Mụ Mụ trở về điện thoại. Mẹ. Diệu tử, siêu thị chuyển nhượng. Mụ Mụ giọng nói mang vẻ mấy phần sầu não cùng không bỏ. Dù sao đây ra siêu thị kinh doanh 20 mấy năm. Chương 184, đáng thương tiểu cô nương chương 184, đáng thương tiểu cô nương nhị lang, có phải hay không gần đây quá mệt mỏi. Đại quân xuất trình, đại chiến sắp đến, khó tránh khỏi lo âu một chút, quan âm tỷ, chúng ta đi xuống đi, miễn cho nhị đệ trở trực. Nhị vượng bất động thanh sắc bỏ lên đứng lên. Nhị lang, rội cái nước. Tốt. Đế hậu lại đến phòng vệ sinh. Đây đi bảo, lại là thật lâu không ra. Chỉ có tiếng nước rầm rầm lưu không ngừng. Trong đại sảnh, đại tráng nằm trên ghế salon, đánh lên không lớn không nhỏ tiếng ấy. Lý Thái ngồi tại đại tráng bên cạnh, đại tráng tiếng ngay ảnh hưởng chút nào không đến Lý Thái. Lý Thái hoàn toàn đắm chìm ở tiệc tộc bên trong. Huy tử, chúng ta nhìn hết đầu mạnh mẽ a. Ân a. A tỷ, các qua phải xem cường đầu trọng. Tiểu Huy tử lại gọi dậy A tỷ đến. Lý Lệ Chất mang theo thai nghe đi theo học ngoại ngữ từ đơn không nghe thấy tiểu Huy tử trẻ sơ sinh ngữ. Dự trương quá khứ cho hai cái ba tuổi tiểu hài đổi cường đầu trọng phim hoạt hình. 16 tỷ, lại cho ta chuyển 200 khối tiền. Cao Dương, không thể lại tốn tiền, ta cũng không nhiều thiếu tiền. 16 tỷ, cuối cùng 200 khối tiền. Một lần cuối cùng a. Thành Dương lại cho Cao Dương xoay qua chỗ khác 200 khối. Ân, một lần cuối cùng. Cao Dương thu tiền, mừng khắp khởi mà xông tới trong trò chơi. 16 tỷ, ngươi cũng mạo xưng một chút tiền đi, bằng không thì thật đánh không lại. Ân, vậy ta cũng mạo xưng một chút. Tại Cao Dương mê hoặc dưới, Thành Dương cũng bắt đầu đi trong trò chơi nạp tiền. Chi ý thanh tẩy hoàn tất, đứng tại trong phòng bếp, lấy điện thoại di động ra soát lên TikTok. Cao Diên nhìn video, là người mẫu buổi diễn thời trang. Tiểu nhi tử này dáng người cao gầy, từ nhỏ tập võ tỷ lệ rất tốt. Lạnh lùng khuôn mặt, phi thường có phạm. Từ khi nhìn đến người mẫu buổi diễn thời trang, liền sinh lòng hướng tới. Vương Thừa Ân, chúng ta mẫu mực. Xem hết Vương Thừa Ân đoạn ngắn, Trương A Nạn đối với Vương Thừa Ân bội phục đầu giảm xuống đất. Khi một cái Vương Thừa Ân một dạng hoạt quan, bồi táng hoàng lăng danh thủy thiên cổ, trở thành Trương A Nạn lập chí muốn truy cầu mục tiêu. Trương A Nạn tiếp tục soát động video. Soát đến mấy cái video đều là làm điệu làm bộ nữ nhân, Trương A Nạn khinh bị trực tiếp lật qua. Tam Bảo Thái giám Trình Hòa, một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ hoạt quan. Nhảy ra video, lại hấp dẫn Trương A Nạn ánh mắt. Lý Diệu trở về đại sảnh, thấy nhị vượng phu phụ còn không có xuống tới, không khỏi âm thầm bội phục, không hổ là bảy đời kỳ tối cường cắt bọn sinh vật, đó là mãnh liệt. Lý Diệu ngồi trên ghế cũng soát lên TikTok. Thời gian cùn đồ rất nhanh lại đến. Nhị vượng cùng trưởng tôn hoàng hậu còn không có xuống lầu, lại gặp đại tráng tiếng ngáy có chút đại, Lý Diệu đánh thức đại tráng, đem đại tráng đưa đến đại an cung. Con ta. Lý Uyên là thật ưa thích đại tráng, lôi kéo đại tráng cùng một chỗ nhìn ngồi xổm múa. Lý Diệu nhìn nửa giờ cung đình múa, ăn một bát gà con hầm nấm, lưu lại đại tráng, trở về nhà để xe, đi vào đại sảnh. Nhị vượng phu phụ cuối cùng ở đại sảnh. Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn không tại, xem ra là bị Chi Ý mang đến đi ngủ. Thành Dương cùng Cao Dương song song đứng đấy, rũ cục lấy cái đầu nhỏ. Nhị đệ, đợi chút nữa đem Thành Dương cùng Cao Dương đưa trở về, không thu tay lại cờ, trong vòng 7 ngày không cho phép tới. A Nương, nữ nhi biết sai rồi. A gia, nhi thần cũng không dám nữa. Thành Dương cùng Cao Dương cầu khẩn đứng lên. Không có thương lượng. Là. Thành Dương cùng Cao Dương đều phải khóc. Lý Diệu hỏi, đây là thế nào? Dự Trương nói ra, nhị thúc, Thành Dương cùng Cao Dương đem tiền đều mạo xưng đi chơi trò chơi, bị A Nương tóm gọn. Thật là phạt. Loại hành vi này, đích xác muốn trừng trị một phen. Nhị Phượng nói ra, nhị đệ, hôm nay liền cũng không đi ra ngoài chơi, chúng ta cái này trở về. Lần đầu tiên tới hậu thế, nhị phượng không còn dám bất chấp nguy hiểm, vẫn là trở về đại đường an tâm một chút, đợi Cao Minh lớn chút nữa, có thể giám quốc, lại thường đến cũng không muộn. A gia, ta không muốn trở về. Lý Thái gấp, ôm lấy lao cha cánh tay, dùng sức loạn choạng. Nhị phượng có chút do dự. A nương, nhi tử rất muốn bồi tiếp ngài. Lý Thái lại chuyển hướng lao nương, dùng sức mà nũng nịu. Trường tôn hoàng hậu nói ra, nhị lang, liền để thanh tước lưu lại mấy ngày a. Nhị phượng gật đầu, thanh tước, phải nghe ngươi nhị thúc nói, không được tinh lịch gây sự, nếu không nói, cấm túc đại đường không cho phép lại tới nơi này. Lý Thái lập tức kêu lên, a gia yên tâm, nhị thúc chỉ đồng, nhi tử tuyệt không hướng tây. Nhị thúc để đổi cầu, nhi tử tuyệt không đổi gà. Tỏ thái độ xong, Lý Thái liền co lại đến lao nương sau lưng, hy vọng lao cha không nhìn nữa đến mình. Đại ca, còn có chút thời gian, ta đi mua vài thứ. Nhị thúc, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Đi. Được. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương cao hứng bừng bừng theo sát Lý Diệu đi nhà để xe. Lý Thái ha to miệng, không có lên tiếng. Nhìn một chút, chờ A gia đi, liền an toàn. Lý Thái liền sợ lúc này Trương Dương sẽ bị A gia mang đi. Thành Dương cùng Cao Dương hâm mộ kiêm bị khuất, nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi. Hai cái tiểu cô nương đáng thương cực kỳ. Trương A Nạn nắm chặt thời gian tiếp tục xem Trịnh Hòa. Cao Diên nhắc nhở, thúc có thể đáp loạn, mang về đại đường lại nhìn. Trương A Nạn đại hỉ, hảo hài tử, nhanh cho thúc tung hái. Cao Diên vì Trương A Nạn đào loạt video. Xe thương vụ bên trên. Lệ Chất, Dự Trương, các ngươi lại không quay về, không cần sợ bị các ngươi A gia sách trở về đại đường. Không phải rồi, nhị thúc, chúng ta là muốn trở về một ngày. Hồi đi làm gì? Có phải hay không không có tiền bỏ ra, thúc cho các ngươi chuyển. Nhị thúc, chúng ta có tiền à, chúng ta trở về, là nhìn xem cửa hàng còn có bao nhiêu hàng tồn. Hẳn là không có hàng, lần này chuyên môn cho các ngươi vận hàng, chúng ta đi siêu thị, các ngươi hai cái hảo hảo mua sắm. Cảm ơn nhị thúc. Xe thương vụ đi vào huyện thành lớn nhất siêu thị. Đi vào siêu thị. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương các đẩy một cỗ mua sắm xe. Lý Lệ Chất đi thực phẩm khu, nàng tại đại đường mở là đồ ăn vặt cửa hàng. Dự Trương tức là tiến về tiểu thương phẩm khu vực. Lý Diệu bị hai cái tiểu công chúa an bài tại tính tiền chỗ. Nhị thúc. Lý Lệ Chất đẩy tới tràn đầy một mua sắm xe đồ ăn vặt giao cho Lý Diệu, lại lôi đi một cỗ không mua sắm xe. Lý Diệu đang tại tính tiền, Dự Trương lại đẩy tới một xe. Tính tiền xong, nâng lên trên xe, vừa trở về, lượng mua sắm xe lại đến. Đổ đầy xe thương vụ, trở về biệt thự nhà để xe. Chứa không nổi, Lý Diệu phân hai lần. Một cái tin giật gần, truyền khắp toàn bộ Sơn Thanh huyện. Một cái huyện thành, dòng dã 57 người bị lừa đến chân lạp viên khu. Kẻ cầm đầu là một cái gọi Nô Nãi Hoa người. Trong lúc nhất thời, Nô Nãi Hoa ra chật ních quần tình xúc động phẫn nộ người. Gạch một phòng ở bị san thành bình điện. Người bị hại ra thuộc bốn phía cầu viện. Người trong huyện tâm kinh hoàng, đều e sợ cho bản thân nhi nữ bị lừa, thỉnh thoảng lại điện thoại căn dặn. Mới vừa buổi sáng, Lý Diệu liền nhận được phụ mẫu, bá phụ bá mẫu, cô dượng cùng với các thân thích điện thoại. Đây 57 người bên trong, có 23 người là Lý Diệu đồng học trở quen biết người. Lưu Nhã cùng Lý Diệu trò chuyện, trong ngôn ngữ mang theo một chút tự trách. Ta lúc ấy hẳn là nhắc nhở một chút. A Nhã, đều là người trưởng thành, với lại chống lừa đảo tuyên truyền cường độ lớn như vậy, đây còn sẽ bị lừa, căn bản không phải ngươi có thể quên được, hoàn toàn không cần tự trách. Nữ nhân nha, đặc biệt là mang thai nữ nhân, bao nhiêu đều có chút thánh mẫu, mà Lý Diệu không biết. Chương 185, tỏa ra sự sống Lý Gia Câu chương 185, tỏa ra sự sống Lý Gia Câu Lý Diệu tâm tình không bị ảnh hưởng. Cưới tiểu xe điện ra cửa. Đi bảy tịch, đi bảy tịch. Đứng tại trên bàn đạp tiểu hủy tử cao hứng mừng mừng. Đi bên trên lễ, Lý Diệu thuận tay mang theo tiểu hủy tử đi ăn tịch. Cây cao lương, thịt ăn ngon hay không? Tốt ăn. Ấn A. Ba ba cách gọi, cuối cùng là bị quay lại. Lý Diệu lên hai phần tiền biếu. Một phần cao lam. Một phần biết là lão ba tên. Lý Văn đây người thích sĩ diện, đối phương đều không phát tiền mời, chỉ là biết được tân lang phụ thân trước kia cùng uống qua mấy lần rượu, liền để Lý Diệu đến theo lễ. Diệu tử, nơi này là đồng học Chu Khải cùng Triệu Phương Phương. Trong huyện thành cái rượu, tuy tiện đều có thể gặp phải người quen. Lý Diệu nắm tiểu hủy tử đến bên cạnh hai người dưới trướng. Chu thục tử, Triệu A Di. Tiểu hủy tử mãi thanh mãi khí hướng hai người vấn an. Thị tử thần oan. Trước đó Lý Diệu cùng Lưu Nhã đều mời khách qua đường, Lý Diệu mang theo hủy tử, rất nhiều người đều biết tiểu bánh bao. Diệu tử, may mắn ngươi lúc đó không có cùng Nô Nãi Hoa làm. Tiệc cưới bên trên chủ đề, cơ hồ đều là bị lừa sự kiện. Với tư cách Nô Nãi Hoa đồng học, với lại tham gia qua Nô Nãi Hoa mời khách, Chu Khải cùng Triệu Phương Phương nói rất thụ người chú mục. Lý Diệu chỉ là đáp lời, cùng tiểu hủy tử chuyên chú ăn tiệc. Ăn tịch, tàn trận, trở về nhà. Tiểu Kim Sơn ôm lấy tiểu hủy tử. Hủy tử, tịch có ăn ngon hay không? Tiểu A tỷ, vừa vặn rất tốt bảy. Hủy tử, đều có cái gì tốt ăn? Cây trúc lớn, đánh chế phủ, đánh ngã. Tiểu hủy tử nói đến mặt mày hớn hở. Đừng nói tiểu Kim Sơn nghe được không hiểu ra sao, liền ngay cả trưởng tôn hoàng hậu đều hỏi, nhị đệ, hủy tử nói là món gì? Lý Diệu cười giải thích một chút tên món ăn. Trưởng tôn hoàng hậu mới chợt hiểu ra, không khỏi nâng chán, xem ra đem hủy tử trẻ sơ sinh ngữ sửa lại tới, là bắt buộc phải làm. Ít Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Dương cùng Cao Dương, trong biệt thự vắng lạnh rất nhiều. Đại cầu, thanh tức đâu? Ăn cơm chưa, lại ủy lại gian phòng bên trong đâu? Lý Diệu bật cười nói, thanh tước thế mà không đi ra ngoài chơi. Theo hắn đi thôi. Tối hôm qua soát suốt đêm thì cóc, Lý Thái buổi sáng liền không đứng dậy nổi. Hai từ này lần đầu tiên tới, trưởng tôn hoàng hậu phóng túng Lý Thái hành vi. Ban đầu trưởng tôn hoàng hậu sao lại không phải như thế? Lý Diệu nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Diệu tử, cha mẹ ngươi muốn trở về, đem ngươi ngôi biệt thự kia rửa sạch đi ra.
Tốt.
Lấy lão ba tính tình, khẳng định là thói quen không được tại Lý gia câu sinh hoạt, khẳng định như vậy là ở chỗ này. Cùng Trường Tôn Hoàng hậu vẫn là tương đối bảo trì nhất định khoảng cách cho thỏa đáng. Trường Tôn Hoàng hậu ý nghĩ là ở đến Thanh Sơn thị đi. Trần Dược cho Trường Tôn Hoàng hậu làm hộ tịch chỗ ở, đó là tại Thanh Sơn thị. Chủ hộ, Lý Đường hộ khẩu bản thành viên, Tôn Vô Hà, Lý Cao Minh, Lý Lệ Chất, Lý Tinh Giao, Lý Minh Đạt. Dự Trương cùng Cao Dương treo ở chi ý hộ khẩu bản bên trên. Cao Diên làm là cô nhi viện thân phận. Lý Thái vẫn là cái hắc hộ. Diệu tử, sáng mai đi Thanh Sơn thị nhìn phòng ở a. Trường Tôn Hoàng hậu tại Thanh Sơn thị tìm được một chỗ phòng nguyên, thậm chí hẹn xong ngày mai đi xem phòng ốc.
Tốt.
Lý Diệu gật đầu đồng ý buổi tối, vẫn là chạy trốn đại đường, vận chuyển một chút vật tư. Vài ngày sau, Lý Diệu mở ra mới tinh hung hãn lửa Việt giã, đi nên đón cha mẹ. Cha mẹ không có ở huyện thành dừng lại, trực tiếp tiến về Lý Gia Câu. Mấy tháng đi qua, Lý Gia Câu biến hóa vẫn là rất lớn. Trấn chính phủ ra mặt, quy hoạch rác rưởi xử lý. Đến hai đầu bờ sông câu điểm, dọn dẹp ra một đầu chỉ cung cấp xe lam thông hành đường nhỏ, thường cách một đoạn khoảng cách, đều bày ra cái trước thùng rác. Thuê Lục Đại Gia vì sạch xe biên, mỗi tháng phụ cấp 1200 khối tiền. Mỗi 3 ngày, có chuyên môn xe rác đến trong thôn lôi đi rác rưởi. Lý Gia Câu tuyển thôn trưởng, nhị đại gia chất tử Lý Phú Quý trở về quê hương làm thôn trưởng. Quy hoạch bãi đỗ xe, quản không cá điện chờ hành động trái luật. Thuê nhị đại gia khi tuần sát viên, mỗi tháng phụ cấp 1200 nguyên. Trần Dược bỏ vốn, thả lưu 10 vạn cân đủ loại cá bột. Lý Gia Câu trở thành câu cá kẻ yêu thích nơi tập kết hàng. Mỗi ngày nhiều thì hơn 100 người, ít thì cũng có 2-30 người. Cái này kéo theo Lý Gia Câu nhu cầu. Nhị mãi mãi bánh rán hành hoàn toàn bận không qua nổi, nữ nhi nữ tế chạy về mở một nhà bánh rán hành cửa hàng. Lục mãi mãi mở lên ngư cụ cửa hàng, nhất dễ bán là vịt đồ ăn cùng bắp nô. Trần mãi mãi mở cái cửa hàng tạp hóa, kiêm cho thuê lều vải. Mấy hộ thôn dân trở về thôn quê, có người nghĩ thoáng nông ra nhạc, có người mở cái quán cơm nhỏ. Lý Gia Câu trở nên náo nhiệt lên đến. Lúc này mới ra dáng sao, tiểu tử ngươi cũng coi là làm chuyện tốt. Một lần nữa tỏa ra sự sống Lý Gia Câu, để Lý Văn Tâm hoa nộ phóng, nặng nề mà khen ngợi hảo nhi tử. Lão gia tử cùng lão thái thái nên đón trở lại quê hương con trai con dâu, bưng lên hầm 2 giờ rưỡi lao con canh. Đây canh gà, quả nhiên là dễ uống. Lý Văn cùng Hoàng Ngọc là khen không dứt miệng. Hoàng Ngọc còn cho rằng, loại này gà đất nếu là cung ứng được, Thâm Thị siêu thị khẳng định sẽ kiếm một món hời. A Ngọc A, đến hậu viện nhìn xem. Lão thái thái thần thần bí bí lôi kéo con dâu đi hậu viện, Lý Văn bưng canh gà đi theo. Gần 100 con to to nhỏ nhỏ gà. Mẹ, làm sao nuôi nhiều như vậy gà? Không nuôi nhiều như vậy gà, các ngươi trước đó ăn là cái gì? Lão thái thái tức giận vỗ một cái Lý Văn cánh tay. Lý Văn hậm hực cười cười, nắm lên một thanh bắp lô, miệng bên trong kêu lạc 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 lạc, bầy gà vây quanh, ném ra ngoài bắp lô, đàn gà tranh mổ đứng lên. Lúc này, thôn trưởng Lý Phú Quý nhận một người trẻ tuổi đi vào sân. Đại sư thúc, A Văn ca trở về a. Phú Quý, không tệ a, làm thôn trưởng, nhưng phải tạo phúc chúng ta Lý Gia Câu. A Văn ca, tận lực, đúng, vị này hoàng tiên sinh là đến mua gà. Các ngươi tốt, ta muốn mua 2 cái chính tông gà đất. Người trẻ tuổi là mộ danh đến mua gà. Lý Gia Câu thất thải giận tình gà đã có chút thanh danh.
Có.
Lão thái thái đem người trẻ tuổi dẫn tới hậu viện. Tuổi trẻ xem xét như vậy hùng tráng xinh đẹp thất thải giận tình gà, lúc này mua 4 cái. 4 cái gà một sừng, hết thảy 27 cân, 1 cân 58 nguyên. Người trẻ tuổi không chút do dự quét mã thanh toán xong 1566 nguyên. Lý Phú Quý cùng người trẻ tuổi vừa đi, Lý Văn liền chật chật địa đạo, ai ra, đây gà có thể bán đắt như vậy. Hoàng Ngọc cũng nói, tại gia tộc nuôi gà, có thể đi a. Lão gia tử gật đầu nói, ngươi Lục đại gia liền chuẩn bị đem nhi tử gọi trở về nuôi gà. Lý Văn bội nói, ba, đây gà có thể nuôi, ta đến nuôi. Hoàng Ngọc phụ họa, có thể nuôi. Vậy liền nuôi, ta và mẹ của ngươi hai thanh lão cốt đầu tới giúp các ngươi nuôi. Lão gia tử đánh nhịp, lão thái thái đồng ý. Lý Diệu nghe có chút mắt trợn tròn. Làm sao lại nuôi tới gà? Lão gia tử điểm danh Lý Diệu, Diệu tử, ngươi đi tìm một chút nhìn, bao nhiêu ít đây chủng loại gà, đều thu hồi lại, chính chúng ta lưu trứng ấp trứng tiểu kê, quá chậm. Lý Văn hỏi, Diệu tử, ngươi đây gà là từ đâu làm đến? Ta nhớ được huyện chúng ta đều không có dạng này gà. Trùng hợp gặp phải một cái gà con buôn, ta liền mua. Ba, mẹ, nuôi gà là cái việc khổ cực, ngài cũng đừng mang theo ra sữa vất vả, nên hưởng phúc. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lão bà không cưới hải tử không sinh, để cho chúng ta làm sao hưởng phúc? Lão gia tử hỏa khí lại có chút cấp trên. Thật sự là cái này tiểu tốt tử, mấy nhiều không biết bao nhiêu lần ra mắt. Diệu tử, mẹ, ta đi nhà xí. Lý Diệu xem xét tình thế không đúng, cũng không lo được khuyên cha mẹ ra sữa không cần nuôi gà, lòng bàn chân bôi dầu trốn mất. Chương 186, hố người đồng hồ chương 186, hố người đồng hồ đường quân chủ lực vừa tiến vào tiệt thiện, Lý Tĩnh liền thu vào Lý Đạo Tông địa báo. Lý Đạo Tông trận đầu đại hoạch toàn thắng, nhất cử đánh bại thổ cấp hồn 2 vạn binh mã, giết chết hơn 3000 người, tù binh 1 vạn 5000 người, chỉ hơn ngàn người đào tẩu. Lý Tĩnh vội vàng xem xét bản đồ, lập tức hạ lệnh, chia ra 3 đường. Lý Đại Lượng cùng Tiết Vạn quân vì Bắc Lộ quân, Hầu quân tập cùng Lý Đạo Tông vì Nam Lộ quân. Lý Tĩnh tự mình dẫn phổ thông quân. 3 đường binh mã muốn đem thổ cấp hồn chủ lực bao vây tiêu diệt tại Tây Hải. Binh quý thần tốc. Đường quân chủ lực tại Thiện Thiện thành ăn cơm, làm sơ nghỉ ngơi, liền hướng mục tiêu mãnh liệt mà đi. Lý Đạo Tông thu được Lý Tĩnh phát tới quân lệnh điện báo, nhìn thoáng qua nơi xa lít nha lít nhít tù binh, vén tay áo lên nhìn một chút thời gian, nói: truyền ta tướng lệnh, trong vòng nửa canh giờ giải quyết tất cả tù binh. Tuân lệnh. Các bộ tướng lĩnh lĩnh mệnh. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lý Đạo Tông không hề bị lay động, hướng đồng hồ hà ra từng hơi, cầm mảnh vải nhẹ nhàng mà lau. Cái này đồng hồ không phải Lý Đạo Tông hoa khoản tiền lừa bán, mà là bệ hạ ban thưởng. Không chỉ là Lý Đạo Tông, tham chiến các quân, giáo úy trở lên đều lấy được ban thưởng một khối đồng hồ, có thể trở thành trên vạn lượng hoàng kim mua biểu người không nhiều. Nhóm người này mua đồng hồ sau, đồng hồ giá cả liền bắt đầu hạ xuống. Chỉ là một cái nhiều tháng, đồng hồ giá cả liền hạ xuống không đủ đỉnh phong thì một thành. Khi thái thượng hoàng, hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử đều xuất ra một nhóm đồng hồ khi ban thưởng vật về sau, đồng hồ giá cả càng là rớt xuống ngàn trượng. Bây giờ đủ loại đồng hồ liền bày ở Phượng Hót các cửa hàng bên trong bán ra. Vị hố thảm môn phiệt thế gia cùng phú thương nhà giàu, quả thực là đánh rất răng hôn huyết bớt. Đây là để lời nói với người xa lạ, tạm thời không nhắc tới. Thiện Thiện thành phía đông 50 dặm, nơi này là tối hôm qua đường quân nơi đóng quân. Đường quân chủ lực rời đi, để lại đầy mặt đất bừa bộn, cùng trơ trọi 300 kỵ. Một cái vòng tròn lớn bên ngoài. Trình Sử mặc dựa vào xe gắn máy, lau sạch lấy trong tay mã sóc. Úy Chỉ Bảo Lâm nổ ra miệng bên trong kẹo que cây gậy, nói: Sử Mặc, liền rượu thúc tốc độ này, chúng ta liền sợi lông đều vớt không lên, ngươi lau cọc lông mã sóc. Ai? Lý Hối cùng Đoàn Toàn cũng là thở dài không thôi. Tướng môn hổ tử, ai không muốn ra trận giết địch? Mắt thấy đến chiến trường, lại chỉ có thể ở hậu phương miêu, cỗ này khó chịu tình, thì khỏi nói. Một chiếc xe xuất hiện, là Trình Sử Mặc đám người chưa từng nhìn thấy qua xe hình. Diệu thúc, đây là cái gì xe a? Người thiếu niên vây quanh hung hãn lửa, tán dương không thôi, cũng không ngừng hâm mộ, khát vọng nắm giữ ánh mắt vô pháp chế lấp. Đây là hung hãn lửa, đúng, đại quân đến đâu rồi? Dựa theo hành trình đến xem, đã đến Thiện Thiện Thành. Vậy chúng ta đi đường, bốn người các ngươi là cưỡi xe, vẫn là lên xe? Lên xe, lên xe. Bốn cái thiếu niên lúc này đem Âu Yếm đại ma đầu giao cho riêng phần mình ra tướng đầu mục, ngồi lên hung hãn lửa. Bốn phủ ra tướng đầu mục cũng đã sớm học xong cưỡi mô tỏ, hưng phấn mà cưỡi đại ma đầu, dẫn tinh nhuệ gia đình kỵ binh đi theo hung hãn lửa sau lưng. Có thể cưỡi ngựa xe đường, lại thế nào sốc này, há lại sẽ đi không được hung hãn lửa Việt dã. Tại đường chiều còn phải là xe Việt dã. Đây cũng là Lý Diệu bán hung hãn lửa nguyên nhân chủ yếu. Hoa, ngồi tại hung hãn lửa bên trên bốn cái thiếu niên, tại sốc này bên trong hét quái dị không ngừng. Hoa, cưỡi xe gắn máy bốn phủ ra tướng đầu mục cũng là hét quái dị không ngừng. Đến Thiện Thiện Thành, biết được đại quân đã chia ra ba đường lao thẳng tới Tây Hải, thay này người thiếu niên gấp đến độ không muốn không muốn. Lý Diệu vốn định trở về, không nhịn được người thiếu niên tình cầu, liền hướng phổ thông quân đuổi theo. Đuổi một giờ, ngừng lại. Nơi này là Lý Tĩnh thiết trí phổ thông quân hậu cần điểm thiết tế. Từng nhánh phụ quân vận chuyển đồ quân nhu ở chỗ này hội tụ. Đi, tạm thời liền đến nơi này. Lý Diệu xách bên dưới hai thùng xăng, lên xe rời đi. Tại đại đường đợi thời gian quá dài, Lý Diệu hủy bỏ đi tìm Trần Dược kế hoạch, trở về xuất phát mà Tân Thủ thôn. Mấy cái điện thoại chưa nhận cùng mấy đầu tiểu vi tin tức. Lý Diệu cùng Trần Dược nói một lần tình huống, Trần Dược nói hắn hiện tại không rảnh, sau đó lại hẹn. Lý Diệu cho Trưởng Tôn Hoàng hậu trở về điện thoại. Trưởng Tôn Hoàng hậu nói có Hoàng Tĩnh trợ giúp, Thanh Sơn thị bộ kia biệt thự đã qua hộ, để Lý Diệu lúc nào đi một chuyến, nhìn có phải hay không muốn sửa chữa, muốn làm sao sửa sang. Đại tẩu, ta chỉ cần một cái an toàn xe ngựa kho, cái khác ngươi xem đó mà làm. Đi, vậy ta biết. Diệu tử, ngươi có rảnh thời điểm, đến cơ quan đem đồ vật lôi đi. Đại tẩu, ngươi chừng nào thì đi làm việc chỗ. Hủy tử ngủ chưa lại đái dầm, ta cho hủy tử tắm rửa liền đi cơ quan. Đại tẩu, vậy ngươi đến cơ quan, liền cho ta gửi tin tức. Diệu tử, ta chỗ này không nóng nảy, ngươi trước bận điệu ngươi. Tốt, đại tẩu. Lý Diệu trở về trấn bên trong, đã là 3 giờ chiều, cảm thấy bụng có chút đói, ăn chén hành dầu trộn lẫn mặt, liền tiến về huyện thành. Bây giờ Lý gia câu náo nhiệt lên đến, về nhà thôn dân cũng nhiều đứng lên. Tân Thủ thôn vị trí địa phương có rừng trúc, hoang phế quả lâm, cây trà cùng hạt rẻ rừng, cũng có mười mấy mẫu mọc cỏ rụng đồng, có lẽ sẽ bị trở về quê hương thôn dân lợi dụng đứng lên. Tiếp tục tại Tân Thủ thôn xuyên việt cũng không thích hợp. Ai, nếu là có xuyên qua thời không thấu thị nhãn, tại xuyên việt trước có thể trước quan sát một chút xuyên việt địa điểm tình huống, vậy cũng tốt. Cũng không biết tiếp tục thăng cấp, xuyên qua khí có thể hay không kích hoạt loại công năng này. Lý Diệu không biết, cũng chỉ có thể ảo tưởng có những công năng này. Đến huyện thành, Lý Diệu đi vào đồng học Hồ Chấn Vũ mở cửa hàng vật liệu xây dựng. "Ua, lại bán xe mới, Diệu tử, lẫn vào không tệ a. Cái này là ta a, là ta bạn học kia, ta mượn tới mở mấy ngày. Quá hâm mộ ngươi, có hào môn rộng rãi thiếu dạng này đồng học." Trước đó Trần Dược tại huyện thành, mời mấy lần khách, Lý Diệu đồng học bằng hữu đều biết có nhân vật như vậy. Lý Diệu lại thế nào khoe khoang, đều có thể đẩy lên Trần Dược trên thân. Hàn huyên vài câu, Lý Diệu trang mấy dương vật liệu xây dựng linh kiện, trở về biệt thự. Lượng ngôi biệt thự không có bất kỳ ai, lộ ra phi thường còn cũ kỹ. Lý Diệu đem lái xe vào nhà để xe, đến lập chính điện chuyên dụng chỗ đậu xe. Lý Diệu tại hoàng thành chỗ đậu xe có rất nhiều, cũng là thời không tọa độ, đều bị vòng lên đến, bất luận kẻ nào không được đến gần. Hiện nước điện điện lực cung ứng đã không dựa vào năng lượng mặt trời đèn đường. Trên nóc nhà trải là năng lượng mặt trời bản. Hiện nước điện bên trong tăng thêm rất nhiều không phù hợp thời đại này đồ điện. Một chiếc rơi xuống đất quặng, gật gù đắc ý mà cho Nhị Phượng thổi đi chầm chậm mát mẻ gió. Nhị Phượng ngồi tại lão bản ghế dựa bên trên, tay cầm anh hùng bút máy phê duyệt lấy tấu chương. A Nạn, cho ta đến bình bia đá. Là. Trương A Nạn từ trong tủ lạnh xuất ra một lon bia, nâng cho Nhị Phượng. Nhị Phượng mở ra, ừ một hớp, khen, đây trời rất nóng, uống bia đá đó là thoải mái, bia cái đồ chơi này cũng là quái, nhiệt độ bình thường uống lên đến cùng nước tiểu ngựa giống như. Bệ hạ nói thật phải. Trương A Nạn nhịn không được nuốt xuống mấy lần. A Nạn, ngươi cũng cầm bình uống. Tạ bệ hạ ban thưởng. Trương A Nạn mặt mày hớn hở mà từ tủ lạnh cầm một bình bia đá, đi đến điện bên ngoài, mở ra, uống một hớp lớn. Xuyên tim cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Chương 187, khoe khoang chương 187, khoe khoang đánh chiếc lưới hẹn xe, Trưởng Tôn Hoàng hậu, Lý Thái cùng Cao Diên đi vào cơ quan. Vừa xuống xe, Lý Thái liền nói, "A nương, nếu là chúng ta có thể tự mình lái xe, vậy cũng tốt." Trưởng Tôn Hoàng hậu gật đầu nói, "Phải, là thời điểm muốn đi thi cái bằng lái." Lý Thái vội nói, "A nương, ta cùng ngài cùng một chỗ." Cao Diên nói ra, "Đủ tuổi 18 tuổi tròn mới có thể thi bằng lái, còn muốn có thân phận chứng." Cao Diên đã sớm muốn thi bằng lái, chỉ là nàng thẻ căn cước bên trên tuổi tác chỉ có 16 tuổi. Cao Diên phi thường hối hận, sớm biết làm thân phận thì nên nhiều hơn 2 tuổi. Lý Thái lập tức xì hơi, 13 tuổi, vẫn là cái hắc hộ. Làm sao đều là lấy không được bằng lái, ở chỗ này hợp pháp lái xe. Cũng may, đại đường không cần bằng lái. Thiếu niên lại mặt mày hớn hở đứng lên. Trưởng Tôn Hoàng hậu từ trong bao đeo móc ra chìa khóa, Cao Diên tiếp qua, mở ra khu làm việc môn. Dược tử thương mại tại Thanh Sơn thị thiết lập cái này cơ quan, trước kia là một nhà siêu thị, mới vừa trùng tu xong. Bên trái là khu vực làm việc, bên phải là hai cái thương cố. Cơ quan còn không có mở cửa bán, nhưng không có nghĩa là cơ quan liền không có sản phẩm tiêu thụ. Dược tử thương mại có Trần Thị tập đoàn năm đấm sản phẩm, cũng đại lý rất nhiều công ty sản phẩm. Thanh Sơn cơ quan là muốn giữa lúc kinh doanh dược tử thương mại sản phẩm. Vào cửa đó là đại văn phòng, đã trưng bày mười mấy tấm bàn công tác. Bên trong là hai gian nhỏ một chút văn phòng, cùng một gian phòng họp, một gian tài vụ thất. Chỉ cần trang bị máy tính chờ thiết bị, liền có thể chiêu mộ nhân viên. Cơ quan cũng có thể đổi tên là dược tử thương mại Thanh Sơn phân công ty, hoặc là mặt khác lấy một cái tên. Bên phải bên ngoài trong kho hàng lớn đã chất đống lấy dược tử thương mại vận đến lượng xe tải hàng hóa, những hàng hóa này là tại Thanh Sơn thị tiêu thụ, cũng là bề ngoài. Bên trong nhỏ một chút thương khố bên trong, ngoại trừ bên cạnh là thời không tọa độ, còn lại không gian chất đầy vì đại đường chuẩn bị hàng hóa. Trưởng Tôn Hoàng hậu điện thoại di động vang lên, là Hoàng Tĩnh đánh tới. "Thì, ngươi ở đâu?" "Ta đang làm việc chỗ." "Ta liền đến." "Tốt, ta tại cửa ra vào chờ, đến lúc đó chúng ta đi một chỗ." "Đi." Cúp điện thoại, Trưởng Tôn Hoàng hậu từ trong bọc xuất ra hàng hóa danh sách, nói ra, "Cao Diên, ngươi thủ tại chỗ này, Lý Diệu đến, ngươi đem danh sách cho hắn." "Là." Cao Diên lĩnh mệnh, tiếp nhận danh sách. Trưởng Tôn Hoàng hậu đi vào kho hàng lớn, nghiên cứu lên muốn tiêu thụ sản phẩm đến. Lý Diệu biết được Nhị Phượng tại Hiển Đức Điện, trực tiếp mở ra hung hãn lửa đi qua. Trương A Nạn uống một lon bia, không bao lâu, mắc tiểu đi lên, đang chạy chậm đến tiến về nhà vệ sinh, bị tiếng kèn giật mình, kém chút liền tè ra quần. Lý Diệu thăm dò ra cửa sổ, cười hỏi, "Lão Trương, làm gì đi?" "Ai u, Lý Lang Quân, thứ tội tắc cái, ta lên trước cái nhà vệ sinh." Trương A Nạn không lo được, chạy hướng nhà vệ sinh. "Đây Lão Trương." Lý Diệu cười đem hung hãn lửa ngừng đến chuyên dụng chỗ đậu xe. Nhị Phượng nghe tiếng mà ra. Hung hãn lửa dừng ở ngự giá xe ba bánh bên cạnh. Nhị Phượng như vậy vừa so sánh, đã cảm thấy xe ba bánh có chút không lấy ra được. "Nhị đệ, cái này xe gì, cũng làm một cố mở cho ta mở." Lý Diệu vui vẻ nói, "Đại ca, ngươi biết mở sao?" Nhị Phượng không vui nói, "Ta không biết học sao." "Cũng là, nhanh dạy ta." Nhị Phượng càng mà không kịp chờ đợi. "Được thôi, lên xe." Nhị Phượng lên phụ xe. Lý Diệu tay nắm tay dạy Nhị Phượng lái xe. "Công chỗ huyện, Thành Dương cung." "Ai u, phiền chết." Cao Dương đem không tín hiệu điện thoại, đi trên mặt thảm ném một cái, nắm tay nhỏ đấm cái bàn, lộ ra rất bực bội. "Ai bảo ngươi chơi trò chơi nạp tiền, còn liên lụy ta." Thành Dương cảm thấy bị khuất vô cùng, cũng mười phần oan uổng. Cao Dương bận bịu tạ lỗi, "Thật xin lỗi a, 16 tỷ, liên lụy ngươi." "Không có việc gì a, Cao Dương, chúng ta lại nhẫn 2 ngày, cấm túc liền kết thúc rồi." "Ấn a, về sau chúng ta đừng đùa trò chơi." "Tốt, đợi thật là phiền, chúng ta đi tìm Tam tỷ chơi a." "Đi." Thành Dương cùng Cao Dương hứng thú bừng bừng mà xuất cung đi. Nam Bình phủ công chúa rất náo nhiệt. Chư công chủ, vương phi, công hầu phu nhân đều tụ tập tại Nam Bình phủ công chúa bên trong. Diệp Phàm xuất đội tại lắp đặt năng lượng mặt trời bản. Đây là kế lập chính điện, Đại An cung, Hiển Đức điện, Hậu cung, Đông cung cùng công chúa huyện sau đó thứ 7 chỗ địa phương lắp đặt nguyên bộ năng lượng mặt trời phát điện thiết bị. Có bộ này thiết bị, chẳng những có thể lắp đặt rất nhiều đăng, còn có thể nắm giữ quạt điện, tủ lạnh, nồi cơm điện trở thần khí. Không có người không muốn. Chú quý phụ quý nữ đỉnh lấy mặt trời, hâm mộ vô cùng nhìn đến thi công nóc nhà. Chờ sắp xếp gọn, mọi người đều đến nhà ta chơi à, chúng ta thổi quạt điện, uống nước đá, ăn nồi cơm điện đun đi ra cơm. Nam Bình công chúa đầy nhiệt tình mà chào hỏi mỗi một cái khách đến thăm. Mẹ nó, quý phụ quý nữ nhóm trong mắt đều đỏ lên. Tề quốc phu nhân Lưu thị cảm thấy tay bên trong điện thoại đều không thơm. Phó mã đô úy Vương Kính Trực bên người cũng vây quanh một vòng hảo hữu cùng hân quý tử đệ. Tất cả mọi người đối với Vương Kính Trực đều là ước ao ghen tị, đặc biệt là cái khác phó mã, tâm lý đều có chút căm giận bất bình. Tất cả mọi người là phó mã đô úy, bằng cái gì liền ngươi hưởng dụng lên? Đối mặt từng đôi đỏ lên con mắt, Vương Kính Trực mơ màng địa đạo, ai, vì trang những này thần bản, công chúa không nói hai lời, liền trực tiếp xốc cái này chủ điện nóc nhà, đáng tiếc hảo hảo nóc nhà. Mẹ nó, vợ xeo lét. Người bên cạnh người càng tức. Mấy tháng này, đủ loại bánh xe làm đến đại đường đến rất ít. Nhiều nhất là đồ chơi xe, đương nhiên, thủy ở Lý Trị trong tay cũng nhiều. đặt ở cửa hàng bên trong tiêu thụ giá cực đắt vô cùng, lượng tiêu thụ còn có thể, treo ở tiểu hủy tử cùng chỉ nô danh nghĩa đồ chơi cửa hàng, kiếm được đầy bồn đầy bát. Ngoại trừ đồ chơi xe, đó là nhi đồng xe chạy bằng điện, tên gọi tắt tiểu ma đầu, nhiều nhất, nhưng cũng không cao hơn 30 chiếc, trải qua lý trị chi thủ hủy đi cũng có 8 chiếc. Tiểu ma đầu đều tại hoàng tử công chúa trong tay. Tiểu xe điện 5 chiếc, Lý Huyên một cỗ, Lý Thừa Càn một cỗ, Lý Thái một cỗ, Âm Phi một cỗ, Dương Phi một cỗ. Xe ba bánh một cỗ, nhị phượng tỏa giá. Vùng núi xe đạt 30 chiếc. Chư hoàng tử công chúa cùng vương gia phân đi 20 chiếc, còn lại 10 chiếc, bị nhị phượng bàn cho trưởng tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Lý Hiếu Cung, Ngụy Trinh, Trình Giáo Kim, Quý Chỉ Kính Đức, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh, Cao Sĩ Liêm cùng Ngu Thế Nam. Lại có đó là 4 chiếc xe gắn máy, từ Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm, Lý Hối cùng đoàn toàn chỗ cưới. Sở dĩ khống chế cỗ xe tiến vào đại đường, là nhị phượng cố ý gây nên. Nạp điện cùng đốt dầu không tiện là một vấn đề, không có nguyên bộ quản lý phương thức là một vấn đề, càng mấu chốt nhân tố là nhị phượng muốn đem đủ loại cỗ xe lưu tại đằng sau vơ vét của cải. Điều này sẽ đưa đến vùng núi xe đạp cưới tại đại đường phố bên trên đều là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Trình Giảo Kim cũng không cưới bảo mã, mỗi ngày xuất hành đều đạp vùng núi xe đạp. Úy Chỉ Cung cũng là như thế, còn ưa thích tìm người cùng một chỗ trận đấu. Ngu Thế Nam, Phòng Huyền Linh bậc này văn thần, há lại sẽ cùng võ phu một đạo thi đấu? Võ tướng cũng không muốn cùng văn thần chơi. Buổi chiều không có việc gì, Úy Chỉ Cung lại phát khởi cưới xe trận đấu mời. Trình Giảo Kim, Lý Hiếu Cung vui vẻ ứng chiến. Tần Quỳnh thân thể không tốt lắm, cũng đáp ứng dự thi, trọng tại tham dự sao? Ngoài dự liệu, Lý Nguyên Cảnh cùng Lý Nguyên Sương và chúng thiếu niên vương gia cũng muốn tham dự trong đó. Tin tức chuyển đến trong cung, đang tại khi huấn luyện viên cùng học viên Lý Diệu cùng Nhị Phượng hứng thú nổi lên. Nhị Phượng cùng Lý Diệu vừa thương lượng, quyết định dự thi. Nhị Phượng cầm qua bộ đàm, ban bố trận đấu thời gian, quy tắc cùng ban thưởng. Ngày mai 5 giờ chiều, từ Thừa Thiên môn xuất phát, quân hoàn thành 7 vòng. Kẻ thắng đệ nhất ban thưởng năng lượng mặt trời đèn đường 1 cây. Kẻ thắng thứ 2 ban thưởng tiểu xe điện 1 cỗ. Kẻ thắng thứ 3 ban thưởng xe đạp 1 cỗ. Có xe đạp giả quân có thể báo danh dự thi. Tin tức truyền ra, Trường An thành đều sôi trào. Chương 188, Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức. Chương 188, Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức tỷ, ta đến. Hoàng Tĩnh đến, xe dừng ở cổng bên đường. Trước kia là siêu thị, cổng rất rộng rãi, có chuyên dụng thật nhiều cái chỗ đậu xe, chỉ là không có quản lý, đều bị xung quanh người ngừng. Hoàng Tĩnh chỉ có thể dừng ở bên đường, điện thoại thông chi trưởng tôn hoàng hậu. Đi ra. Trưởng tôn hoàng hậu cúp điện thoại. Đợi trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thái đi ra cơ quan, Cao Diên liền từ bên trong đem khóa cửa bên trên. Cao Diên ngồi xuống ghế dựa đến, lấy điện thoại cầm tay ra học tập đứng lên. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thái lên xe. Ngồi ghế cạnh tài xế, trưởng tôn hoàng hậu kéo lên dây an toàn, nói ra, Huệ Bảo, gọi Tĩnh Di. Lý Thái khéo léo nói, Tĩnh Di tốt. Lý Thái, tự Huệ Bảo. Tốt ta, lão nương trên dưới bờ môi đụng một cái, hiện tại thành Lý Huệ Bảo. Lý Thái cảm thấy đau răng. Sớm biết, tựa như dự trương như vậy, mình cho mình lấy cái em thay tên. Huệ Bảo chào ngươi. Bạn trai đều không có, liền được gọi gì, Hoàng Tĩnh cũng cảm thấy đau răng. Đây là Hoàng Tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thái, không khỏi hiếu kỳ Lý Thái thân phận, chẳng qua là ngượng ngùng hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu chủ động giải thích nghi hoặc, Huệ Bảo là ta nhị nhi tử. Cao Minh, Huệ Bảo, Lệ Chất, Tinh Giao, thị tử. Trưởng tôn hoàng hậu kiểm tra sức khỏe thì nói qua sinh 5 cái hài tử, đây đều đối với lên, cũng đều gặp được. Hoàng Tĩnh chỉ là cảm thán, cũng không có cảm thấy có nhiều kỳ quái. Ra ra bối phận người, có 6-7-8 cái huynh đệ tỉ muội, là thái độ bình thường. Thì, người muốn đi đâu? Ta muốn đi báo danh học lái xe. Trưởng tôn hoàng hậu nghĩ đến lái xe, liền không kịp chờ đợi muốn cầm tới bằng lái. Không có bằng lái không thể lái xe, tại xã hội này, thật sự là quá không thuận tiện. Thì, ta có người quen. Hoàng Tĩnh không kỳ quái trưởng tôn hoàng hậu không biết lái xe. Thân là quý phu nhân, có là tài xế. Chỉ là hiện tại gặp rủi ro chút, như vậy học được lái xe, cũng hợp tình hợp lý. Điều khiển trường học lãnh đạo là Hoàng Tĩnh cứu cứu. Trưởng tôn hoàng hậu ghi danh. Đại đường. Đại ca, tạm thời liền đến nơi này, lần sau dạy người, ta cùng đại tàu hẹn xong muốn vận chuyển vật tư. Nghe một đống thao tác tri thức, Nhị Phượng đang cảm thấy mình mạnh đến mức đáng sợ, đang muốn đưa ra vào tay lái xe thì nghe được Lý Diệu nói như vậy, đầu tiên là tiếc nuối, sau đó là đại hỉ. Nhị đệ, lần này hàng hóa nhiều không? Đều là cái gì hàng? Lần này là đại tàu chuẩn bị, hẳn là các tướng sĩ cần thiết chống lạnh quần áo cùng túi trường nóng loại hình, còn có trần dược cung cấp cao phản dự vật. Hiện tại tháng 8, chính là thời tiết cực nóng thì có tại Thanh Hải cao nguyên bên trên, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tương đối lớn, chốc lát làm không tốt, trong đêm rét lạnh thêm cao phản, rất dễ dàng tạo thành không phải chiến đấu giảm quân số. Mỗi một cái đường quân tướng sĩ đều đầy đủ chất quý, càng là đại đường ngựa giống. Đại đường nhân khẩu tăng trưởng, đường quân tướng sĩ muốn phát huy ra trọng yếu tác dụng. Thật sự là lớn đường nhân khẩu quá ít. Nếu như có thể, Lý Diệu đều muốn từ hậu thế vận đến mấy trăm vạn lưu manh, mỗi người phát 3-5 cái dị tộc nữ nhân dùng sức tạo ra. Mang ta đi nhìn xem, có thể nói, chúng ta trực tiếp vận đến tiền tuyến đi. Tốt. Nhị đệ, vẫn là ngươi về trước đi nhìn một chút đi, là nói, kéo một chút những vật khác tới, ta bên này cũng cần trước chuẩn bị một chút, ta có thể sẽ mang cho Nghĩa Trinh cùng Kính Đức. Đi. Nhị Phượng lưu luyến không rời dưới mặt đất xe, Lý Diệu lái xe đến cơ quan tiểu thương cố. Nhị Phượng cầm lấy bộ đàm, tuần tự phát ra thông chi. Cao Minh, đến hiển đức điện. Nghĩa Trinh, Kính Đức, đến hiển đức điện. Lý Thừa Càn tới rất nhanh, cưới tiểu xe điện liền đến. Cao Minh, ta và ngươi nhị thúc sẽ đi về ở phía sau đợi cùng tiền tuyến, ngươi đem những tấu chương này cho phê duyệt, có không hiểu địa phương, tùy thời dùng đúng bộ đàm hỏi ý chư đại thần. A gia, nhi thần không quá sẽ a. Nếu như đặt ở trước kia, Lý Thừa Càn là mừng rỡ như điên, ý vị này phụ hoàng bắt đầu trao quyền. Chỉ là hiện tại tâm tính hoàn toàn khác nhau, Lý Thừa Càn có chút không quá vui lòng. Bậc này khổ sai sự tình, Lý Thừa Càn không muốn quá sớm bước chân, hắn còn muốn khoái hoạt mà lại chơi mấy năm, càng muốn đi hơn hậu thế đọc 2 năm sách. Ai trời sinh sẽ, không biết liền học. Nhị Phượng không cho giải thích, để Lý Thừa Càn mang đi tất cả chưa phê duyệt đấu chương. Cao Minh đã 14 tuổi, là thời điểm để Hảo Đại Nhi học chia sẻ chính vụ. Nhị Phượng cũng có thể rảnh tay, về phía sau đời chơi đùa chơi đùa, cũng có thể ngự giá thân trình, đi diệt đi từng cái quốc gia, khi một cái chân chính cầu trưởng. Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức cưỡi vùng núi xe đạp đến. Nhị Phượng xuống đặt chỉ, Vương Công có thể cưỡi xe đạp thẳng tới Thái Cực Điện cùng Hiển Đức Điện. Chuẩn bị một chút, đợi chút nữa mang các ngươi đi tăng trưởng một cái kiến thức. Vậy hạ, đi cái nào? Ý chỉ kính đức có chút một bước, Trình Giảo Kim hai mắt lại bắn ra kinh hỉ chi quang. Nhị Phượng đều nhìn ở trong mắt, vô vô ý chỉ kính đức bà bay, cười nói, đi Nghĩa Trình nghị đến địa phương. Nghĩa Trình muốn đi nơi nào? Ý chỉ kính đức vẫn là hồ đồ, nhìn bên cạnh đen tư không hiểu ra sao. Nghĩa Trình, cho kính đức giải thích giải thích. Trình Giảo Kim đã không thể dùng cuồng hỉ để hình dung tâm tình, đây đen tư vểnh lên khỏe miệng nói, vậy hạ đây là muốn mang theo hai ta đi theo Lý Lang Quân đi dị thế giới. Thật. Ý chỉ kính đức cái này cậu thả đại hán nhảy lên cao ba thước. Đương nhiên. Nhị Phượng cho xác định. Nhị Phượng chân chính mục đích là đem hai cái này mãnh tướng đưa đến tiền tuyến đi chinh chiến. Thêm một người, nhiều một phần lực. Sớm đi diệt đi thổ cấp hồn, đem Tây Hải đại địa đặt vào đại đường bản đồ, liền có thể giành tay, bắt lấy Liêu Đông nhóm dân tộc Tôn Cột gia nhân. Sau đó là Cao Cú Lệ, lại sau đó vượt biển diệt uy. Địa cầu lớn như vậy, Nhị Phượng hận không thể hướng lên trời lại mượn 500 năm, có thể không có thời gian lãng phí ở tiểu tiểu thổ cấp hồn bên trên. Trình Giảo Kim hỏi, bệ hạ, thần hai người như vậy đi thích hợp sao? Nhị Phượng nhìn một chút Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức, nói, đích xác không thích hợp, các ngươi đi theo ta. Ba người đi vào hiện nước điện. Trình Giảo Kim lập tức đứng tại quạt điện trước hưởng thụ lấy trầm trầm mát mẻ gió. Đây đen tư nhất là sợ nóng lên. Nhị Phượng để Trương A Nạn mang tới mấy bộ hậu thế trang phục hè, còn có mấy cái mũ. Từ khi Nhị Phượng mang qua nón cao bồi về sau, đã cảm thấy loại mũ này phong nhã khí. Trường Tôn Hoàng hậu liền cho Nhị Phượng đưa tới 20-30 đỉnh khác biệt tiểu dáng cùng màu sắc nón cao bồi. Nhị Phượng tự mình làm mẫu, đổi lại trang phục hè, mang lên trên nón cao bồi. Trình Giảo Kim mặc vào áo lót cùng đại quần cộc, hiển nhiên đó là hậu thế cậu thả lao hán bộ dáng. Ý chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim đồng dạng cách ăn mặc. Lượng cậu thả lao hán rất đáng đối. Nhị Phượng cho hai vị ái tướng tự mình chọn lấy nón cao bồi, nói, đem búi tóc núi lỏng búi lên đến, đeo lên mũ. Ý chỉ kính đức thành thật mà núi lỏng búi tóc, đem tóc dài búi lên đến, đeo lên nón cao bồi, cùng chỉnh thể cách ăn mặc vừa so sánh, lộ ra có chút không đáp, cũng coi như chịu được. Trình Giảo Kim tức là nhăn nhăn nhó nhó mà cởi xuống búi tóc, lộ ra một đầu ngắn nhỏ phát. Nghĩa Trình, ngươi. Ý chỉ kính đức khó thở, tên này cắt ngắn, thế mà không cáo chi một tiếng. Trình Giảo Kim sờ lấy đầu, hướng Nhị Phượng cười theo, vậy hạ, ngài là biết, thần mười phần sợ nóng, cũng yêu dài con giận mười phần khó chịu. Đi, đừng kéo những này, về sau ở nơi công cộng che giấu điểm, đừng quá mức trưng dương. Tạ bệ hạ lý giải. Trình Giảo Kim đại hỉ, lần này có bệ hạ học thuộc lòng, có thể quang minh chính đại để ra đầu mắt mẹ. Bệ hạ, thần. Ý chỉ kính đức phi thường nóng mắt, hắn sớm nhẫn một đầu mái tóc rất lâu. Trình Giảo Kim đánh gãy ý chỉ kính đức nói, tại lỗ tai hắn nói khẽ, có chút sự tình, có thể làm, nhưng không thể hỏi. Chương 189, thủ cấp hồn tập kích chương 189, thủ cấp hồn tập kích Lý Diệu đi vào cơ quan tiểu thương cố. Diệu ca. Cao Diên nên đón Lý Diệu. Cao Diên, đại tẩu đâu? Điện hạ đi báo danh học bằng lái, hoàng tính mang theo đi, đồng hành có Việt Vương điện hạ. Biết. Trường Tôn Hoàng hậu đi thi bằng lái, Lý Diệu là ủng hộ. Diệu ca, đây là điện hạ cho hàng hóa danh sách. Cao Diên đưa lên danh sách. Lý Diệu tiếp nhận xem xét, lại nhìn về phía xung quanh chồng chất đến tràn đầy cái dương, ngoại trừ liệt ỉu, cơ hồ đều là giữ ấm nội y cùng bao tay, bít tất, leo núi dày loại hình chống lạnh quần áo. Đường quân số lượng nhiều, giữ ấm nội y thể tích nhỏ, thích hợp vận chuyển. Đường quân vốn là có chống lạnh quần áo, thêm một bộ giữ ấm nội y cùng tất vải tử, đủ ứng phó Tây Hải cao nguyên giá lạnh. Lý Diệu mở ra kích cỡ thương của môn, đem hung hãn lửa chạy đến kho hàng lớn. Đi trong kho hàng lớn ngừng lại nhẹ thẻ hóa trang một bộ năng lượng mặt trời phát điện thiết bị, cùng một chút dây điện cùng đèn đóm. Cao Diên, đặt trước một chút thức ăn ngoài, đợi chút nữa bệ hạ sẽ đến. Diệu ca, ta đi đóng gói. Tốt. Lý Diệu đem nhẹ thẻ tiến vào tiểu thương khố, đi lại đường hiện nước điện bên ngoài bãi đỗ xe. Cao Diên đóng lại kích cỡ thương khố giữa môn, lại khóa kỹ đại môn, đến phụ cận chợ bán thức ăn lô món ăn sạc hàng, đóng gói đủ loại thực phẩm chín. Tiểu nha đầu rất thân mật, còn mua cái lò vi sóng. Nghe được tiếng kèn, Nhị Phượng, Trình Giảo Kim, Lý Chỉ Kính Đức cùng Đại Tráng đi ra. Đại Tráng tại Đại An cung dừng lại không được, nào muốn trở về, Lý Uyên thông qua bộ đàm liên hệ Nhị Phượng, biết được tình huống, liền để Đại Tráng đi vào hiện nước điện. Quân thần ba người cùng Lý Diệu, Đại Tráng cùng một chỗ độc thủ, dễ dàng đem trên xe hàng hóa tháo xuống tới. Trình Giảo Kim nhìn chằm chằm năng lượng mặt trời phát điện thiết bị, hai mắt phát nhiệt địa đạo, vậy hạ, thần cả gan, xin hỏi bệ hạ, chúng thần phải chăng có thể có được những này? Nhị Phượng cười nói, Nghĩa Trinh, ngươi như tại ngày mai cưới xe thi đấu bên trong bắt lấy thứ nhất, cũng không liền có thể nắm giữ năng lượng mặt trời đèn đường. Trình Giảo Kim đang muốn tiếp tục nói bóng nói gió, Ý Chỉ Kính Đức lại là hừ lạnh nói, Nghĩa Trinh muốn thứ nhất, phải hỏi thần có đáp ứng hay không. Trình Giảo Kim vô ngữ, không cách nào lại xáo lộ bệ hạ, chỉ có thể giả bộ như không cam lòng yếu thế mà cười lạnh, "A a, ngươi tên này lúc nào thắng nổi ta?"
"Ngươi?"
Úy chỉ kính đức một hơi. "Đích xác, tại dĩ vãng cưới xe trận đấu bên trên, đích xác không có thắng nổi đây đen tư."
"Khá lắm, còn tranh lên."
Nhị Phượng ngăn trở hai cái ái tướng tranh luận, nói ra, "Những thiết bị này, về sau các ngươi đều sẽ có, không cần phải gấp gáp tại nhất thời." Nhị Phượng đối với năng lượng mặt trời phát điện thiết bị cũng quản khống cực kỳ nghiêm. Liền xem như năng lượng mặt trời đèn đường, ngoại trừ Thái Cực Cung, Đại An Cung cùng chư phụ thân vương, Nhị Phượng tình nguyện chứa ở từng cái phường cổng cùng đường phố bên trên, cũng không có ban cho bất kỳ một cái nào đại thần. Nhị Phượng lần này xuất ra một cây năng lượng mặt trời đèn đường khi phần thưởng, có thể thấy được đối với nắm giữ xe đạp đại thần sức hấp dẫn sẽ có bao lớn. Bệ hạ đều nói như vậy, Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức cũng liền không tranh giành. "Đi." Nhị Phượng ngồi ghế cạnh tài xế, Trình Giảo Kim, Ý Chỉ Kính Đức, đại tráng lên xe đấu. Trương A Nạn muốn đi theo, Nhị Phượng không có để. Nhẹ thẻ đến cơ quan thương khố. Đây chính là hậu thế. Đi vào đại khu vực làm việc, xuyên thấu qua rơi xuống đất thủy tinh, nhìn đến bên ngoài ngựa xe như nước, Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim là hoa mắt không kịp nhìn. Cao Diên mua được rất nhiều thực phẩm chín, từng loại tại lò vi sóng bên trong làm nóng. Tiểu thương khố bên trong liền có rất nhiều rượu đế. Nhị Phượng, Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức cùng đại tráng ngụm lớn ăn uống. Thời gian cùn đầu không sai biệt lắm. Đi chứa lên xe. Mấy người đi vào tiểu thương khố, đi nhẹ thẻ hóa trang hàng. Đổ đầy một xe tải. Úy Chỉ Kính Đức cầm lấy bên cạnh một cây vân tay thép, ước lượng một cái, cách ra đập mạnh, vui vẻ nói, đây có thể khó lượng, chế tạo thành binh khí, cái kia chính là thần binh lợi khí. Trình Giảo Kim cũng cầm một cây, vung gậy mấy lần, nói, thép tốt, tốt liệu. Đích xác là tài liệu tốt, nhị đệ, cái này nhiều vận một chút đến đại đường. Nhị Phượng gật đầu tán thành. Cái này mới là đồ tốt. Lý Diệu từ nơi hẻo lánh lấy ra ba thanh dài truy. Dài hơn 1 mét ống thép, lắp đặt một cái nặng 3 kg bữa. Đây là sửa sang thời điểm, Lý Diệu cùng Trần Dược trò đùa giống như hiểu rõ nghiên cứu thảo luận. Cái đồ chơi này nếu là đến đại đường, cái kia chính là thần binh lợi khí. Ha ha, vẫn rất tiện tay. Nhị Phượng cùng Trình Giảo Kim đều cười, cái đồ chơi này khẳng định vô pháp cùng bọn hắn sử dụng mã sóc đánh đồng, thậm chí còn không có vân tay thép dùng tốt. Cầm lấy đi đóng cọc phù hợp. Ba thanh đũa bỏ vào trên xe. Vân tay thép cũng trang mấy cây. Đây là cái gì dạy? Trình Giảo Kim thấy được mấy dương dạy. Đây là leo núi dạy, mặc rất không tệ, đều đến một đôi. Lý Diệu cho mọi người một đôi thích hợp mã số leo núi dạy. Thật là thoải mái. Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức cởi giày cởi ra, mặc vào leo núi dạy cùng mít tất, nhảy nhót mấy lần, khen không dứt miệng. Lý Tính thấy tốc độ tiến lên có chút nhanh, liền để hậu cần bộ đội đẩy về phía trước vào 20 dặm, nơi này có thể càng tốt hơn địa sách đáp tam lộ đại quân. Đường quân cùng phụ binh vận chuyển đồ quân nhu chạy về phía trước đường. Lộn xộn hiện trường, lại còn lại Trình Sử Mặc 4 người cùng 300 gia tướng gia đình, cùng một chi vừa đổi tới đang tại nghỉ ngơi 2000 bộ tốt. Thủ cấp hồn kỵ binh, thủ cấp hồn kỵ binh tập kích. Mấy kỵ lính canh gác khoái mã mà đến, mang đến tin tức để Trình Sử Mặc chờ 4 cái thiếu niên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nghe con mới đẻ không sợ quọng, cơ lấy ra hỏa liền muốn bên trên. Trình Tất Thắng chờ gia tướng là Sa Trường lão tướng, biết rõ can hệ trọng đại. Thủ cấp hồn kỵ binh dám đến tập kích đường quân hậu phương, đến tuyệt đối là tinh nhuệ. Dưới mắt rút lui chỉ có thể bị đuổi con bịt. Trình Tất Thắng quát, bộ tốt chiếm trước bên trái cao điểm, kỵ binh phối hợp tác chiến. Nặng. 2000 bộ tốt là các bộ bởi vì đủ loại nguyên nhân lạc hậu binh sĩ, quan lớn nhất chức là giáo úy, lúc này tuân theo Trình Tất Thắng quân lệnh, cơ lấy vũ khí liền thẳng đến cao điểm. Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm chờ 4 cái thiếu niên, tuy nói không có đi lên chiến trường, vừa vặn làm tướng môn tử đệ, từ nhỏ nhận huấn đốc, biết rõ nặng nhẹ. 4 cái thiếu niên cưỡi mô tơ, 340 phụ kỵ binh ở bên cạnh phối hợp tác chiến. Hơn 2300 người vừa rút lui đến cao điểm, đem nghị thủ cấp hồn tinh kỵ liền giết tới. Nhìn ra, tại 4000 5000 cưỡi lên bên dưới, cao điểm đường quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trình Sử Mặc chờ 4 cái thiếu niên, nhìn đến vòng tròn vị trí cho ở đứng tại thủ cấp hồn kỵ binh ở giữa, không khỏi cầu nguyện đứng lên, Diệu Thúc lúc này tuyệt đối không nên xuất hiện. Thủ cấp hồn kỵ binh mục đích là phá hủy đường quân hậu cần thiết tế, từ đó khiến cho đường quân thiếu lương quân tâm tan rã. Nào biết được bổ hụt, đường quân đồ quân nhu đã rút đi. Thủ cấp hồn tướng lĩnh thấy thế, đương nhiên sẽ không đi công kích cao điểm đường quân, căn cứ địa bên trên bờ bụi, đánh giá ra đường quân đồ quân nhu là hướng bắc. Rồi lỗ tất đấy. Thủ cấp hồn tướng lĩnh lớn tiếng hạ lệnh. Thủ cấp hồn tinh kỵ cấp tốc thu nạp đội hình. Không tốt, đây là muốn đuổi theo giết đội quân nhu. Trình Tất Thắng chờ Sa Trường lao tướng sắc mặt đại biến. Mọi người căn bản không sợ thủ cấp hồn giết tới. Có thể đội quân nhu vừa bắc thượng không lâu, nếu là bị thủ cấp hồn tinh kỵ tập kích, tất nhiên tổn thất nặng nề. Chốc lát đồ quân nhu bị hủy, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Trình Tất Thắng quyết định thật nhanh, quắc, 4 cái tiểu tướng quân tạm đợi nơi này, kỵ binh theo ta xung phong, bộ tốt kết trận ở phía sau, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn chặn thủ cấp hồn người. Nặng. Kỵ bộ hai quân cùng kêu lên đáp, đều là thấy chết không sợ. Đại đường Tất Thắng, giết. Trình Tất Thắng quát to một tiếng, phóng ngựa đỉnh thường, một ngựa đi đầu, hướng thủ cấp hồn tinh kỵ đánh tới. Đại đường Tất Thắng, giết. 340 phủ gia đinh gia tướng, giống giận theo sát phía sau. Đại đường Tất Thắng, giết. 2000 đại đường bộ tốt, rất mâu cầm tuấn cầm đao lưng cùng, hướng thủ cấp hồn tinh kỵ mãnh liệt mà đi. Bay ở thủ cấp hồn lĩnh quân tướng lĩnh vải dệt thủ công kéo nhiều mặt trước lựa chọn chỉ có 2 đầu. Tiêu diệt đánh tới đường quân, từ đó bỏ lỡ cơ hội tốt không công mà lui, hoặc bị đường quân vây kín từ đó toàn quân bị diệt. Không để ý tới cỗ này đường quân, tiếp tục tập kích đường quân đội quân nhu. Chương 190, xuất hiện trên chiến trường chương 190, xuất hiện trên chiến trường báo danh xong. Hoàng Tĩnh nói ra, "Tỷ, buổi tối đi ăn riêng tư món ăn a. Trường Tôn Hoàng hậu nói, A Tĩnh, thị tử cùng Kim Sơn đang ở nhà bên trong, Tú Anh cũng tại nấu đồ ăn, liền không ở bên ngoài ăn, ngươi cùng một chỗ về đến trong nhà ăn. Tốt lắm. Hoàng Tĩnh không có chối từ, vui vẻ đáp ứng, lái xe đi vào Cẩm Tú Hoa Viên. Tú Anh tại đốt cơm tối. Chỉ ý trợ thủ. Thủy tử cùng Kim Sơn đang chơi trồng chất mục. A Nương. A Minh. Hoàng Tĩnh gì gì. Thủy tử cùng Tiểu Kim Sơn nào tới, một người ôm Trưởng Tôn Hoàng hậu, một người ôm Lý Thái. Thủy tử, Kim Sơn, các người đi chơi đi. Trưởng Tôn Hoàng hậu để Thủy tử cùng Tiểu Kim Sơn tiếp tục đi chơi xếp gỗ, chào hỏi Hoàng Tĩnh ngồi xuống. Lý Thái tắc về đến phòng chơi điện thoại di động. Tỷ, Lệ Chất cùng Hy Nguyệt các nàng đâu? Lệ Chất cùng Hy Nguyệt đi thư viện, cũng sắp trở về rồi, Tinh Giao cùng Thục Giao trở về một đoạn thời gian. A. Hoàng Tĩnh nhẹ gật đầu, không có hỏi tới, đi qua ngồi xổm xuống, cùng Thủy tử, Tiểu Kim Sơn cùng nhau chơi đùa xếp gỗ. Trường Tôn Hoàng hậu ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại bắt đầu xem xét tin tức. Chị ý bưng tới trà. Chúng ta trở về rồi. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương các có một cái túi sách, trong tay còn cầm một cái túi. Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn xem xét, bỏ xếp gỗ, bạch 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 mà chạy tới. A tỷ, hoa muốn ăn bánh bao. Có trà sữa, A tỷ thật tốt. Hai cái tiểu công chúa đều cầm lấy tỷ tỷ trong tay cái túi không thả. Dự Trương vội vàng nói, Hủy Tử, rất nặng a, đừng đổ. Ấn a. Tiểu Hủy Tử buông lỏng tay ra, nhìn chằm chằm trong túi hamburger chứa vào hộp. Hoàng Tĩnh tới, tiếp nhận hai cái túi, đặt ở trên bàn cơm. Hoàng Tĩnh đem hai cái trong túi bánh bao, quả khoai tây, trứng thắt cùng trà sữa đều bày đi ra. Hoa muốn bánh bao, ta muốn uống trà sữa. Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn leo lên ghế đầu, một người ôm lấy bánh bao, một người ôm lấy cốc sữa trà. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đi đến ghế sofa một bên, tháo xuống chiếu nặng túi sách. Trưởng Tôn Hoàng hậu hỏi, thế nào, thuận lợi sao? Hai cái xinh đẹp tiểu cô nương một mình ra ngoài, Trưởng Tôn Hoàng hậu nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, nhưng độc lập cũng là cần bồi dưỡng. Phải biết, đại đường công chúa, chiến trường đều có thể lên. Bình Dương cô, thế nhưng là Lý Lệ Chất đám người thật tượng. A Nương, rất tốt rồi. Lý Lệ Chất thật rất ưa thích nơi này người đều rất hữu hảo. Cùng Dự Trương trên đường tự do mà đi dạo. Tại sách thành bên trong đọc sách, tại tiệm trà sữa bên trong bú sữa mẹ trà. Đừng đề cập nhiều mãn nguyện. Dự Trương hi hi vui vẻ nói, đại di, rất nhiều tiểu nam sinh hướng á tỷ phải thêm hơi đâu. Lý Lệ Chất vội nói, A Nương, đừng nghe Hy Nguyệt nói mỏ. Trường Tôn Hoàng hậu cười nói, Lệ Chất, Hy Nguyệt, giao chút cùng tuổi bằng hữu cũng là cần, chỉ là có chừng có mực, các ngươi là muốn đem năm tốt. Lý Lệ Chất đừng nhìn nhỏ tuổi, dựa theo lịch sử, sang năm liền xuất giá. Đi qua hoàng gia giáo dục, tuyệt đối so với hậu thế cùng tuổi nữ sinh phải sớm quen. Nam nữ phương diện, Trưởng Tôn Hoàng hậu tin tưởng Lệ Chất cùng Dự Trương, chỉ là lo lắng các nàng sẽ tiết lộ nội tình, vừa khi khuyên bảo, cũng là cần. A Nương, chúng ta đều ghi nhớ trong lòng. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương một trái một phải ngồi tại Trưởng Tôn Hoàng hậu bên người, song song tựa sát Trưởng Tôn Hoàng hậu. Dự Trương kêu lên, "Đúng, đại di, hôm nay đụng phải thật nhiều tiểu tỷ tỷ, đều tại nói hắn phục." Lý Lệ Chất hỏi, "A Nương, ngài có soát đến những này rất nóng video sao?" Soát đến. Trưởng Tôn Hoàng hậu ngữ khí trở nên nặng nề đứng lên. Há lại chỉ có từng đó là soát đến, có đôi khi đều soát đến nửa đêm. Rơi lệ không ngừng. Giáp thân quốc nạn, thần châu lục trầm. Nếu không phải thanh máu đầy đủ dày, nếu không phải có đầy đủ tính bền dẻo, nếu không phải có vô số anh hùng che giả man mọc, có khả năng liền sẽ bước người anh điên theo gót, lại hoặc là trở thành A Tam gian lịt. Hiện tại cả nước trên dưới đều tại sửa đổi tận gốc, khôi phục dân tộc lòng tự tin, muốn để Hồng Hạc dân tộc sừng sững với thế giới chí đỉnh, si mị vong lượng lại chen chúc mà tới, cực điểm môi đen, đi châm ngòi ly gián chi chuyện xấu. Quá khinh người. Hoàng Tĩnh nhịn không được kêu lên, ta liền đặt trước một bộ minh chế hán phục, ta liền muốn xuyên, tức chết những này vương bát đản. Trường Tôn Hoàng hậu nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nàng muốn làm là hành động thực tế. Lý Lệ Chất nhịn không được địa đạo, Hoàng Tĩnh a gì, minh chế hán phục là rất xinh đẹp, đường trang cũng không tệ a, ngươi làm sao không chọn đường trang đâu? Dự Trương đi theo phụ họa, đó là a, đường trang rất xinh đẹp. Ta có đường trang, nhưng dễ nhìn rồi. Hoa cũng có, hoa cũng có. Ăn bánh bao cùng bú sữa mẹ trà Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn cũng kêu đứng lên. Nôn Lạc Tây, ngăn trở nhóm này đường quân. Đường quân Đồ Quân Nhu ngay tại phương bắc cách đó không xa, những người còn lại theo ta giết. Phá hủy Đường quân Đồ Quân Nhu mới là hàng đầu mục đích, vài dệ thủ công kéo nhiều không thay đổi sơ tâm, lưu lại 500 kỵ ngăn trở đường quân, dẫn đại bộ phận tinh kỵ hướng bắc truy sát. Ngay tại thổ cấp hồn người chia hai bộ kéo dài khoảng cách thì, quỷ dị một màn xuất hiện. Một cỗ chứa đầy hàng hóa nhẹ thẻ, xuất hiện ở hai cỗ thổ cấp hồn người ở giữa. Đây là có chuyện gì? Lý Diệu nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, trong lúc nhất thời có chút ngộp bức. Ngoa tạo, thổ cấp hồn người tập kích ta Đường quân hậu cần. Ngồi kế bên tài xế Nhị Phượng, ngồi tại hàng hóa bên trên Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim chăm miệng một lời mà kêu to đứng lên. Chơi ngươi mô mô, nhận lấy cái chết. Bạo nộ Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức nhảy xuống xe tải, các rút ra một cây vân tay thép, liền hướng thổ cấp hồn kỵ binh đánh tới. Đi bộ giết kỵ binh, quả nhiên là chợt một nhóm. Ấn A. Theo sát lấy đại tráng đôi tay các bắt một cây vân tay thép, dậm trận tại chỗ đi theo Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức sau lưng. Ha ha, chớp cũng tới giết thông khoái. Đến chiến trường, Nhị Phượng huyết dịch một cái liền sôi trào đứng lên, đang muốn mở cửa xe xuống xe, bị Lý Diệu kéo. Đại ca, ta lái xe đụng, đến lúc đó ngươi đoạt ngựa. Tốt. Lý Diệu mở ra nhẹ thẻ, từ Úy Chỉ Kính Đức ba người bên người tiến lên. Tiếng kèn theo tiếng vang. Trống rông xuất hiện quái vật, dọa sợ quay đầu nhìn hai bộ thổ cấp hồn người. Cổ nhân vốn là mê tín, dị tộc càng là mê tín. Trong lúc nhất thời, quay đầu nhìn đến nhẹ thẻ thổ cấp hồn người đều có chút ngốc trệ. Hai bộ thổ cấp hồn kỵ binh liền xuất hiện tách rời. Không biết do tình hình thổ cấp hồn kỵ binh hướng về phía trước chạy, quay đầu nhìn đến nhẹ thẻ thổ cấp hồn kỵ binh ngốc trệ bất động. Quái vật trên thân nhảy xuống ba cái cách đan mặc quái dị người, cái này cũng chưa tính cái gì, khi quái vật hai mắt tỏa ra ánh sao, phát ra thê lương gầm rú hướng thổ cấp hồn người phóng đi thì thổ cấp hồn người nhận lấy kinh hãi. Chiến mã cũng bị vấy nhiễu, tiếng hí không ngừng. Càng ngày càng nhiều xông về trước thổ cấp hồn kỵ binh vô ý thức hướng phía sau nhìn. Đây xem xét, không khỏi là cả kinh can đảm rung động. Động tác không đồng nhất, tốc độ có nhanh chậm. Kỵ binh nhao nhao đụng vào nhau, lập tức liền hỗn loạn đứng lên. Quái vật ăn người rồi. Không biết là ai giống lên một cú họng, đối mặt vọt tới quái vật, đứng núi chịu sào thổ cấp hồn tinh kỵ liền muốn chạy. Thổ cấp hồn trận hình thì càng loạn. Không tốt, là Diệu Thúc đến. Ngoa tạo, đây không phải là ta a ra sao? Lao đầu tử nhà ta làm sao cũng tới? Tướng môn hổ tử Trình Sử mặc bốn người, há lại sẽ trốn ở phía sau làm con rùa đen rút đầu. Tuy là cưỡi mô tỏ, cũng mang theo yêu ngựa. Bốn người xuất phát mặc dù so Trình Tất Thắng chờ 300 gia đình gia tướng chậm một chút, có thể bốn người cưỡi đều là ngựa tốt, phát sau mà đến trước, ngược lại xung phong tại trước nhất. Bốn người thấy được xuất hiện nhẹ thẻ, cũng nhìn thấy nhảy xuống xe Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức. Giết! Trình Sử mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm e sợ cho lão cha ngoại ý muốn nổi lên, tăng tốc mã tốc thẳng hướng thổ cấp hồn người. Trình Sử mặc võ nghệ so với lão cha trò giỏi hơn thầy, Ý Chỉ Bảo Lâm cũng không kém bao nhiêu, Lý Hối cùng Đoàn Toàn đều là cung mã thành thạo. Lấy bốn cái thiếu niên tiểu tướng làm tiến đầu, 304 phụ gia tướng gia đình tạo thành kỵ binh phương trận, hung tận giết vào lâm vào hỗn loạn 500 thổ cấp hồn tinh kỵ bên trong. Chương 191, vì đệ nhất chương 191, vì đệ nhất năng lượng mặt trời thiết bị, không phải thân vương không thể trang. Liền ngay cả trưởng tôn vô kỵ đều tuyệt vọng rồi. Bây giờ, cưới xe trận đấu vị trí thứ nhất, ban thưởng một cây năng lượng mặt trời đèn đường. Không khác nước lạnh tiến vào dầu nóng nổi, lập tức liền vỡ tổ. Người không được, để Sung Nhi đi. Trưởng tôn vô kỵ tuy nói là cái văn thần, cũng có mấy phần võ nghệ tại người, có thể nuôi vị chỗ ưu lâu, thể lực theo không kịp, bị bà nương cho soát xuống tới. Trưởng tôn vô kỵ cũng biết, cưới xe trận đấu cao cường như vậy độ lại giảng kỹ xảo sống, còn phải là người thiếu niên đến, liền nói, Sung Nhi, hào hào luyện tập, tranh thủ ngày mai cầm cái ba vị trí đầu. Cái gì ba vị trí đầu, thứ ba cũng không nên. Lưu Thị nói, Sung Nhi, không phải thứ nhất, cũng phải là thứ hai. Năng lượng mặt trời đèn đường không cần phải nói, tiểu xe điện đó cũng là nhất đẳng tốt. Vùng núi xe đạp không thích hợp quý phu nhân nhóm xuất hành, tiểu xe điện mới là ưu nhã thể hiện. A Nương, Nhi tử tận lực, tận lực. Trường Tôn Trùng cảm thấy á lịch sân đại. Tận lực không đủ, muốn toàn lực ứng phó. Lưu Thị đối với Hảo Đại Nhi đặt vào kỳ vọng cao, căn dặn phòng bếp hầm chỉ gà mái thêm nhân sâm, cho Hảo Đại Nhi hảo hảo bồi bổ. Phòng Huyền Linh cũng bị bà nương bức cưới xe. Đáng thương lão phòng tuổi đã cao, vòng quanh phủ đệ cưới ba vòng, liền thở hổn hển. Lưu Thị xem xét đây không được à, liền đem bộ này gánh nặng giao cho Hảo Đại Nhi phòng di trực. Lúc đầu phòng di ái là cái nhân việc tốt, làm sao liên tục lần ba rơi danh bên trong, thân tổn thương chồng chất vết thương cũ. Lý Tính tại bên ngoài lĩnh quân chinh chiến, Hồng Phất Nữ liền đem cái này gánh nặng giao cho Hảo Đại Nhi Lý Đức Kiện. Lý Đức Kiện cưỡi vùng núi xe đạp trong phủ ghé qua. Hồng Phất Nữ nhíu mày địa đạo, nơi này luyện không ra hiệu quả gì, trực tiếp đi quấn hoàng thành sân thi đấu, ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác, trọng tại tham dự. Đương nhiên, có thể cầm cái thưởng, đó cũng là vô cùng tốt. A Nương yên tâm, nhi tử toàn lực ứng phó. Lý Đức Kiện cưỡi vùng núi xe đạp đi vào sân thi đấu huấn luyện, cưỡi, thấy được từng chiếc xe đạp, cũng ở nơi đây bay nhanh. Bá phụ tốt, hiền chất cưỡi đến không tệ, lão phu liền đi trước một bước. Lý Hiếu cung hướng Lý Đức Kiện nhẹ gật đầu, cưỡi vùng núi xe đạp dần dần từng bước đi đến. Gừng càng già càng cay. Lý Đức Kiện không thể không bội phục, cũng tăng nhanh tốc độ. Nam Bình phủ công chúa tại lắp đặt càng thêm hoàn thiện năng lượng mặt trời thiết bị, tự nhiên là không nhìn chúng năng lượng mặt trời đèn đường, nhưng ai lại sẽ ngại đèn đường? Dù gì, tiểu xe điện cũng là vô cùng tốt. Phò mã đô úy Vương Kính Trực gánh vác Nam Bình công chúa trong thác, cưỡi vùng núi xe đạp cũng tới thực địa huấn luyện, gặp cùng là phò mã đô úy Tiêu Duệ, đầu quỷ đám người. Vốn là đỏ mắt Vương Kính Trực, cái này tốt, cái khác phò mã đô úy, càng là đem Vương Kính Trực xem như lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Rất có một cỗ, tha rằng mình không chiếm được, cũng không thể để tên này đạt được tư thế. Ai đù, phu quân bị bệ hạ gọi đi, Sử Mặc lại tùy tùng Lý Lang quân đi tiền tuyến, phải làm sao mới ở đây? Trình Giảo Kim kê thất Thôi Thị lo lắng. Lấy phu quân cưỡi xe trình độ, Thôi Thị là phi thường có lòng tin đến đệ nhất. Dù là phu quân không tại, Sử Mặc bên trên cũng là có thể trùng kích ba vị trí đầu. Lần này tốt, hai cha con đều không tại. Nghĩ đến năng lượng mặt trời đèn đường cùng tiểu xe điện có khả năng sẽ gặp thoáng qua, Thôi Thị liền như là trên lò lửa con kiến. Hai tử quá nhỏ, mình lại không quá đi. Cái này rất phiền não rồi. Ngụy Trinh như thế, mãnh tướng Tần Quỳnh cũng là như thế. Từ khi lấy được ban thưởng xe đạp đến nay, Ngụy Trinh xuất hành đều là cưỡi xe đạp. Theo cưỡi xe tổng chặng đường để tính, tại đại đường, Ngụy Trinh tuyệt đối là số 1 số 2. Ngụy Trinh biết rõ, cưỡi xe kỹ thuật có thể, vừa lực cùng võ tướng so, khẳng định là không được. Thôi, trọng tại tham dự. Ngụy Trinh nghĩ thông suốt rồi, lấy dò xét Bắc Nô làm lý do, cưỡi xe đạp rèn luyện. Tần Quỳnh là thật không có biện pháp. Lấy Tần Quỳnh trước mắt thân thể, cưỡi một vòng đều có chút miễn cưỡng. Mà nhi tử Tần Hoài đạo hiện tại quả là quá nhỏ. Thôi, trọng tại tham dự a. Tần Quỳnh nghĩ như vậy, anh hùng tuổi xế chiều bị thương, không thể tránh khỏi sông lên đầu. Thủ cấp hồn tinh kỵ chưa chiến trước bại, không có ngựa nhanh không nói, vẫn là mông ngựa đối một xe ba người. Một tên thủ cấp hồn người mặc dù kinh hoàng, vẫn như cũ bản năng một mâu đâm về lấn người Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim một cái như người, giơ tay đó là một vân tay thép. Thủ cấp hồn người một tiếng hét thảm, cánh tay bầm mèo. Trình Giảo Kim lại là một vân tay thép. Thủ cấp hồn người tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể xuống ngựa. Trình Giảo Kim bỏ vân tay thép, bắt lấy địch nhân rơi xuống trường mâu, dậm trận tại chỗ hướng về phía trước, trường mâu run run, đem hai cái thủ cấp hồn đâm rơi dưới ngựa, nhìn đúng thời cơ nhảy tốt lên ngựa. Lên ngựa Trình Giảo Kim hùng uy đại triển, khu động chiến mã, đem từng cái thất kinh thủ cấp hồn người đâm chết. Luận võ nghệ, ý chỉ kính đức càng tại Trình Giảo Kim bên trên. Lên ngựa ý chỉ kính đức, trường thương nơi tay, hổ gặp bầy dê. A a a. Bạo tiếng giống liên tục, đây là đại tráng. Chất pháp thủ thôn nhân hóa thân ma thần, một tay một cây vân tay thép, sát bên chết, đục vòng, từng cái lâm vào trong hỗn loạn thổ cấp hồn người bị giết chết. Lý Diệu chân ga giẫm chết, hướng đến thổ cấp hồn người quét ngang qua. Theo nhân mã ngăn cản, tốc độ xe từ từ biến mất. Leng keng. Một cây bay tới trường thương, đâm rách thủy tinh, thẳng đến Nhị Phượng mặt. Nhị Phượng đầu một bên, đầu thương đâm vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Nhị đệ, xuống xe vật lộn. Tốt. Hai huynh đệ nhìn đúng thời cơ, song song đột nhiên đẩy cửa xe ra, nhảy xuống nhẹ thẻ. Nhị Phượng một cái lắc mình, mang theo bao tay tay phải bắt lấy đâm tới báng thương, thuận thế đem báng thương kẹp ở trong cự tay, một cái bên cạnh bước một lần phát lực, đoạt lấy trường thương, xoay người một cái một gọi trở về súng kỵ binh đâm ra. Thủ cấp hồn người bên trong thân thương chết. Có trường thương nơi tay, Nhị Phượng như hổ thêm cánh. Thân thể kỹ năng kích phát ra đến, hiện ra tại Lý Diệu trong mắt thế giới, phát sinh rất lớn biến hóa. Tất cả mọi người tốc độ, tại Lý Diệu trước mắt, đều trở thành động tác chậm. Lý Diệu thoải mái mà bắt lấy đập tới nắm đấm lớn đầu bữa, chỉ hơi dùng lực một chút, một cỗ quái lực liền để thủ cấp hồn người buông lòng tay. Dài nện vào tay, Lý Diệu chỉ một truy, thủ cấp hồn não người tường vỡ toang, chết oan chết uổng. Lần đầu tiên giết người, Lý Diệu không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, ạ rèn liền nhanh chóng bài tiết, ngược lại để hắn cảm thấy phấn khởi. Đây chính là chiến trường, thuộc về nam nhân chiến trường. Tại động tác chậm bên trong, Lý Diệu đi bộ nhàn nhã, như trong trăm khóm hoa qua, phiến la không dính vào người, một truy một cái, không có một cái nào thủ cấp hồn người có thể tránh được. Tại thủ cấp hồn người trong mắt, Lý Diệu thân hình chớp động, tốc độ nhanh chóng căn bản cũng không phải là người, đồng đội chiến hữu không hề có lực hoàn thủ, như là gà con mà bị từng cái đập chết. Ma quỷ, ma quỷ, chạy trốn a. Đầu tiên là đại quái vật, lại là như ma quỷ quái nhân, thủ cấp hồn người rốt cuộc không chịu nổi tâm hồn tiến công, hoàn toàn hỏng mất. Thủ cấp hồn tinh kỵ hướng bốn phương tám hướng mà chạy, không còn có mảy may sức chiến đấu. Ngoa tạo, bệ hạ. Giết xuyên hỗn loạn thủ cấp hồn người, Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm chờ tứ thiếu thấy được Nhị Phượng, cả kinh kém chút rơi xuống dưới ngựa, rốt cuộc không lo được đuổi theo giết địch nhân, xuất đội chạy về phía Nhị Phượng, đem hắn bảo vệ đứng lên. Hô trướng, tránh ra. Khi hoàng đế, Nhị Phượng liền đã mất đi ra trận giết địch cơ hội. Như vậy khó được cơ hội, Nhị Phượng còn không có giết qua nghiện, liền được vây đứng lên, đây để hắn nổi trận lôi đỉnh. Chương 192, một đám chương 192, một đám Trình Sử Mặc chờ bốn cái thiếu niên, như thế nào dám để cho bệ hạ mạo hiểm, tình nguyện sau đó chịu phạt, cũng tuyệt không bung ra lỗ hổng. Nhị Phượng không thể làm gì, đành phải trơ mắt nhìn Lý Diệu bốn người, hướng đến thủ cấp hồn người điên cuồng đuổi theo cùng giết. Lý Diệu sau lưng, nằm một chỗ thủ cấp hồn người, từng cái đều là óc vỡ toang. Đại tráng là bộ chiến, đuổi không kịp, đành phải gầm thét liên tục. Úy chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim đình chỉ truy sát, nhìn đến tránh chạy Lý Diệu, như là gặp ủy. Đây chính là trích tiên nhân khủng bố. Dù là Lý Diệu mang theo Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức xuyên việt đến dị thế giới, hai người đều không có quá chấn động mạnh lay động, đây là mọi người đều biết thần thông. Úy chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim đều là mãnh tướng, trên chiến trường giết người như ma, cái kia đều thuộc về người phạm chủ. Lý Diệu như vậy đơn phương đối đãi con gà con một dạng sát lục, mang cho bọn hắn to lớn trùng kích, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức cũng không cho rằng mình có thể ngăn cản một truy. Vạn thắng, vạn thắng. Trình Sử Mặc chờ bốn cái thiếu niên, bốn phụ gia tướng gia đình, 2000 bộ tốt tức là nhảy cẫng hoan hô. Trích tiên nhân là chúng ta một đám. Chỉ cần nghĩ như vậy, không có người không cao hứng. Biến hóa này cũng quá lớn. Nhị Phượng cũng bị khiếp sợ. Bắt đầu thấy thì, tiểu tử này đó là yếu gà một cái. Chỉ 3 tháng, liền khủng bố như vậy. Cái kia Lilith, cho chỗ tốt nhiều lắm a. Khó trách tiểu tử này như vậy nhiều lần mà xuyên biệt. Có như vậy thiên đại chỗ tốt, đổi thành ta, chỉ có thể ra sức hơn. Nhị Phượng hâm mộ trong mắt đều đỏ lên. Giết. Nơi xa, mơ hồ truyền đến từng tiếng giống tiếng giết. Là đường quân tại đối với chạy trốn thủ cấp hồn người tiến hành vây quét. Có kính viễn vọng, lại có bộ đàm. Thủ cấp hồn tinh kỵ đột nhập đến nhất định phạm vi thì liền được đường quân trinh sát phát hiện. Lý Tĩnh cấp tốc làm ra phản ứng. Đội quân nhu bắc thượng, đó là Lý Tĩnh bố trí xuống cục, ngay cả Trình Sử Mặc đám người đều giấu giếm được đi. Lý Tĩnh là cái mười phần quả quyết người, trên chiến trường phi thường hiểu được lấy hay bỏ, nếu không nói, ban đầu cũng sẽ không vì một lần mất và suốt đời nhàn nhã, không để ý đường kiệm chết sống. Có thể đem đột quyết thượng tầng một nồi bưng, đường kiệm chết sống căn bản không để tại Lý Tĩnh trong mắt. Nhưng 4000 5000 thổ cấp hồn người, tại Lý Tĩnh trong mắt, là so ra kém Trình Sử Mặc và chúng thiếu niên cùng bốn phụ gia tướng gia đình. Sở dĩ không thông biết, là Lý Tĩnh khẳng định, thổ cấp hồn người mục tiêu là Đồ Quân Du, chỉ cần người thiếu niên xuất đội lui một bước, liền không có bất kỳ sơ thất nào. Lý Tĩnh có tài nhưng thành đạt muộn, tính cách trầm ổn, cái này khiến cho hắn đoán sai một sự kiện, cái kia chính là thiếu niên nhiệt huyết, nghe con mới đẻ không sợ gọn, há lại sẽ lùi bước nửa bước. Lý Tĩnh càng là tuyệt đối không ngờ tới, Lý Diệu sẽ đem bệ hạ mang đến. May mắn, kết cục là đại hoạch toàn thắng. Tiêu diệt hết thổ cấp hồn tinh kỵ. 304 phủ gia tướng gia đình, chỉ thương vong 20 mấy người. Úy Chi Cung, Trình Giảo Kim cùng vệ vương gia, cùng bốn cái thiếu niên chỉ là nhận một chút không có ý nghĩa vết thương da thịt. Bệ hạ cùng Lý Lang quân lông tóc không thương. thần cứu giá chậm trễ, tội chết.
Vô tội.
Tạ bệ hạ. Tiếp đó, nhị phượng mang theo Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức thị sắt tiền tuyến, tham hỏi quân đội ủng hộ sĩ khí, tự tay cấp cho giữ ấm nội ý cùng bít tất bao tay.
Vạn thuế, nô hoàng vạn thuế.
Đường quân tướng sĩ sĩ khí bạo dạn. Lý Diệu không có tham dự, cùng đại tráng rửa đi trên thân vết máu, đổi một thân giữ ấm nội ý đi, liền trở về cơ quan tiểu thương cố. Sắp trời đã tối, Cao Diên còn canh giữ ở cơ quan. Lý Diệu cảm thấy trên thân còn tràn đầy mùi máu tươi, liền phân phó Cao Diên đi mua mấy món thương cảm, đại quần cục cùng nước gội đầu sữa tắm, lại mua mấy phần cơm. Cao Diên đứng không nhúc nhích.
Cao Diên, thế nào?
Lý Lang Quân, ta không có tiền rồi.
Thật có lỗi a.
Lý Diệu cho Cao Diên vòng vo 2 vạn khối tiền. Cao Diên thu tiền, ra cơ quan, vẫn không quên từ bên ngoài khóa lại môn. Cao Diên đến phụ cận tiệm bán quần áo, đánh giá một cái Lý Diệu cùng đại tráng dáng người, mua mấy món giá cả cao tới 9.9 khối tờ sật cùng đại quần cục, lại hoa 10 đồng tiền mua 2 đầu khăn mặt, cùng một bình 10 đồng tiền 8 hộp một sữa tắm. Tại tiệm ăn nhanh, tám nguyên một phần cơm hộp, Cao Diên mua 4 phần. Cơ quan có phòng vệ sinh. Lý Diệu cùng đại tráng tắm rửa thay đổi tờ sật cùng đại quần cục, ăn như hổ đói mà ăn xong 4 phần cơm hộp, ngựa không dừng vó mà đi nhẹ thẻ hóa trang hàng. Không sợ cao không sợ rộng, cũng không cần lo lắng quá tải. Lý Diệu cùng đại tráng đem tiểu thương khố bên trong hàng hóa, toàn bộ đều chồng chất tại nhẹ thẻ bên trên. Toàn bộ địa toàn kéo đến tiền tuyến. Những này giữ ấm nội y cùng bớ dày, không cách nào thỏa mãn mấy vạn đường quân cần thiết, từ bệ hạ tự mình cấp cho, cũng đủ làm cho đường quân tướng sĩ sĩ khí phá trận. Lên chiến trường qua một cái tay nghiện, lại cổ vũ sĩ khí, nhị phượng là phi thường hài lòng. Vì không ảnh hưởng Lý Tinh an bài chiến lược, nhị phượng không có tiếp tục chờ đợi, hân hân nhưng mà quay trở về cơ quan. Ngày mai có xe đạp thi đấu, ba đường đường quân còn không có đối với thổ cấp hồn chủ lực hoàn thành bày kín, Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức cũng liền đi theo trở về. Trường Tôn Hoàng hậu mang theo Lý Thái, Lý Lệ Chất cùng dự trường, chờ ở cơ quan. Nghe được tiếng vang, đi tới tiểu thương khố. Tham kiến điện hạ.
Không cần đa lễ.
Song Vương chào hỏi.
Nhị thúc, đại tráng thúc thúc, các ngươi trên mặt trên cổ là thế nào?
Trên cánh tay cũng là.
Lý Lệ Chất cùng dự trương đôi mắt nhìn ra không thích hợp.
Cao Diên định nhãn xem xét, chột dạ thối lui đến bên cạnh. Làm một cái đại nam nhân, lại là trên chiến trường, ai sẽ đi chú ý trên da một chút dị dạng? Đến nơi này, bị điểm tỉnh, Lý Diệu mới phát giác không thích hợp. Nhìn xuống đại tráng, lại đối kính nhìn một chút mình, Lý Diệu trà sát quần áo, cười nói, xuất mồ hôi, quần áo bẩn màu. Trường Tôn Hoàng hậu xoa bên dưới đại tráng tờ sợ, cao mày nói, ý đi phục này khối lượng cũng quá kém. Cao Diên rụt cổ một cái, đang muốn đi ra lĩnh tội, chỉ thấy Lý Diệu nói, thích hợp xuyên, đại tẩu, chuẩn bị ăn sao? Mọi người đều nói,
chuẩn bị xong.
Mọi người đi vào đại văn phòng, cũng là đóng gói đến đồ ăn,
cá nướng chờ đồ ăn thường ngày,
ăn uống no đủ.
Đế hậu phân biệt,
Lý Diệu đem nhị phượng, Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức đưa về đại đường.
Xui xẻo Lý Thái bị lao cha níu lấy lô thai mang đi,
nguyên nhân là Lý Thái soát điện thoại, không nghe thấy nhị phượng nói. Nhị phượng cái này lão già hành vi, kinh ngạc ra Lý Lệ Chất cùng dự trương một thân mồ hôi lạnh. Hai cái tiểu công chúa hạ quyết tâm, về sau tại hậu thế, đến tránh á ra đi.
Hồi ra,
đóng kỹ cơ quan môn, đánh xe taxi, Trưởng Tôn Hoàng hậu, Lý Lệ Chất, dự trương cùng Cao Diên, trở về Cẩm Tú Hoa Viên. Sát vách 601 đã bị thuê xuống tới. Tú Anh cùng nữ nhi Chu Hi, Chi Ý, Cao Diên đều ở tại 601. 602 ở là Trưởng Tôn Hoàng hậu người một nhà.
Cao Diên, sớm đi ngủ.
Là. Cao Diên chờ các điện hạ tiến vào 602. Lúc này mới dùng vân tay mở khóa, tiến vào 601. Tú Anh cùng Chu Hi cửa phòng đóng chặt, Chi Ý ngồi ở trên ghế salon xem TV.
"Di, ngài tại sao còn chưa ngủ?"
Cao Diên hướng Chi Ý chào hỏi.
"Cao Diên, tới ngồi."
"Tốt, Di."
Cao Diên tại Chi Ý bên người ngồi xuống.
"Cao Diên, tiền đủ tiêu sao?"
Chi Ý ngữ khí nhu hòa, biểu lộ hòa ái dễ gần.
Chi Ý so Trưởng Tôn Hoàng hậu lớn tuổi mười mấy tuổi, tuổi trẻ thủ tiết không có con cái, đối với Trưởng Tôn Hoàng hậu trung thành tuyệt đối, nhưng dưỡng lao đưa mà, là nhân chi thường tình.
Chi Ý muốn thu Cao Diên khi nữ nhi.
Chương 193, hảo huynh đệ cùng một chỗ bay. Chương 193, hảo huynh đệ cùng một chỗ bay đến đại đường.
Nghĩa Trinh, Kính Đức, các ngươi sớm đi trở về, liên quan tới dị thế giới tình huống, trong lòng các ngươi có mấy?
Thần nắm chắc, thần cáo tử.
Úy chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim vừa lòng thỏa ý lại mang theo tiếp nối rời đi.
Ngươi cũng trở về cùng đi.
Nhị phượng nhìn về phía Tốt Mập Nhi.
Nhi thần cáo lui.
Nhị thúc, ta đi.
Nhị thúc, ta thật đi.
Lý Thái ủ rũ túi đầu rời đi hiện đức điện.
Thiếu niên trong lòng vô cùng hối hận, tốt lành trong nhà cùng hủy tử cùng nhau chơi đùa không thâm sao?
Nghĩ như vậy không chạy ra đi gặp A gia.
Sớm biết như thế, đánh chết ta cũng không đi.
Bị mang về lại đường, hối hận cũng đã chậm.
Khóc chết.
Lý Thái trở về Việt Vương phủ, luôn cảm thấy phi thường không được tự nhiên, nhìn đến không tín hiệu điện thoại, thật muốn khóc chết.
Nhị đệ, ngươi thế nào trở nên lợi hại như vậy?
Nhị phượng cuối cùng nhịn không được.
Thật sự là Lý Diệu trở nên quá mức khủng bố như vậy.
Lý Diệu sờ mũi một cái, khiêm tốn nói, bình thường rồi.
Lại nói, lần đầu tiên bật hết hỏa lực, cảm nhận được biến cường mang đến khoái cảm, Lý Diệu là phi thường mãn nguyện.
Nhị phượng con mắt vừa đỏ, xoa xoa một đôi rồi nhặt tay, hỏi, nhị đệ, hỏi một chút Lilith, nhìn ta có thể hay không làm chút gì, chơi xuyên biệt, ta cũng được.
Lại tiếp tục, Lý Diệu thật muốn thành thần.
Nhị phượng cũng muốn a.
Hai huynh đệ, liền nên cùng một chỗ bay sao?
Lý Diệu thấy thế, cảm thấy hết sức hay, cười nói, đại ca, ngươi đây là tại cấp ta sinh ý.
"Này, làm sao biết đoạt ngươi sinh ý, ngươi xuyên ngươi đại đường cùng hậu thế, ta có thể xuyên đại đường cùng cái khác triều đại, ví dụ như xuyên Hán triều, xuyên Minh triều, dù là xuyên Thanh đi đập phá quán, cũng có thể sao?" Lý Diệu gật đầu nói, "Đại ca, ngươi ý nghĩ này rất tốt, ta cũng rất muốn xuyên Thanh đập phá quán." Nhị Phượng vui vẻ nói, "Nói như vậy, ngươi là sẽ nói lời hữu ích a. Đi, chờ Lý Lị tỉnh lại, ta cùng Lý Lị xách đầy miệng." "Xách đầy miệng không thể được, ngươi đến." "Được rồi, ta vẫn là viết một phần bản thảo đi, ngươi tốt nhất ghi nhớ, đến lúc đó cùng Lý Lị hảo hảo nói." "Đi, không có vấn đề." Lý Diệu gật đầu đáp ứng. "Hảo huynh đệ, cả một đời." Nhị Phượng cảm thấy vui mừng. Hai huynh đệ lại hàn huyên một hồi, Lý Diệu về đến huyện thành biệt thự nhà để xe. Lý Diệu có chút khốn, cũng có chút chạy phiền, tắm rửa ngã xuống giường. Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác tựa hồ quên cái gì. Trước kia, Lý Diệu mới từ đại đường chẹt in trở về, liên tiếp vào Lý Vượng video trò chuyện. "Diệu tử, điện đài sự tình đã làm tốt, làm sao trả tiền?" "Ca, từ dược tử thương mại tới đỡ khoản kết toán." "Đi." Lý Vượng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Ca, có chuyện gì ngươi cứ việc nói." "Diệu tử." Lý Vượng điện thoại bị cướp đi, video một trận lay động, sau đó xuất hiện một khuôn mặt người, là Lý Vượng lao bà Tô Lan. Tô Lan một mặt tiểu tụy. "Đầu tử." "Diệu tử, ngươi có thể hay không hỏi một chút Trần Dược, nhìn có thể hay không nắm hạ quan hệ?" "Đầu tử, xảy ra chuyện gì?" "Diệu tử." Tô Lan nghẹn ngào nói không ra lời. Lý Vượng nhận lấy điện thoại, nói nguyên nhân. Nguyên lai là Tô Lan ca ca Tô Thành bị hảo huynh đệ lấy du lịch giải sầu danh nghĩa lừa gạt đến chân lạc. Tối hôm qua Tô ra tiếp vào 30 vạn chuộc người điện thoại, lập tức ngày liền sập. Đừng nói 30 vạn, đó là 300 vạn, Tô ra đều cầm đi ra. Có thể viên khu là địa phương nào, ai cũng biết. Lần này là 30 vạn, lần sau đó là 50 vạn, không bị echo là sẽ không để người. Liên tính echo, có thể hay không thả người vẫn là ẩn số. Liên tính chuộc về, người trả xong không hoàn chỉnh, cũng là ẩn số. Tô ra một bên lá mặt lá trái, một bên tích cực tự cứu. Lý Diệu hướng Lý Vượng giới thiệu qua Trần Dược. Lý Vượng liền nghĩ đến Trần Dược đường dây này, nhìn có thể hay không rút một tay. "Ca, đầu tử, ta hiện tại liền liên hệ." Cúp điện thoại, Lý Diệu liền cho Trần Dược gọi điện thoại. Trong huyện thành những cái kia bị lừa người, Lý Diệu có thể nhìn như không thấy, có thể cái này Tô Thành là Lý Vượng đại cứu ca, nên hỗ trợ, vẫn là muốn giúp đỡ. Trần Dược nghe Lý Diệu giới thiệu, cười nói, "Diệu tử, thật đúng là đúng dịp, lần trước đưa 100 năm lão sâm cho lão già kia, thật đúng là cùng Liêu thị cùng một tuyến, ta còn muốn đi xem la một chuyến đâu." "Diệu tử, vậy ngươi liên lạc một chút Liêu gia, nhìn có thể hay không đem người vớt đi ra." "Đi, ngươi đem thông tin cá nhân phát cho ta." "Tốt." "Đúng, thủ cấp hồn chiến sự tiến lên đến đâu rồi?" "Ha ha, đáng tiếc ngươi hôm qua không có ở." Lý Diệu đem hôm qua đại sát tứ phương sự tình nói cho Trần Dược nghe. Trần Dược đập chân kêu lên, "Khá lắm, ta làm sao bỏ qua, Diệu tử, ta đặt trước phục hợp cùng đến hàng, mấy ngày nay có chiến sự, nhất định phải tới tiếp ta." "Không có vấn đề." "Đi, cứ quyết định như vậy đi, ta hiện tại cùng Liêu thị liên hệ chờ đã, ngươi tới trước một cái, đem trong Gaza đồ vật trở đi, quá chiếm chỗ." "Đi, một phút, ngươi muốn thanh tràng." "Biết." Cúp điện thoại, Trần Dược nhìn về phía treo trên tường phục hợp cùng, nghĩ đến chiến trường hung hiểm, vẫn là muốn làm một bộ áo chống đạn, tốt nhất là làm một thanh AK. Lý Diệu lại đến đại đường. Nếm đến biến cường quái cảm, tích cực xuyên biệt tích lũy năng lượng, mới là vương đạo. Lý Diệu không có đồ vật có thể vận, đó là đến đánh cái thẻ, đang muốn trở về, mấy cái tiểu hài tử chạy tới. "Nhị thúc." "Là Lý Thái, Thành Dương cùng Cao Dương. Đây là muốn về phía sau đời. Ta hiện tại không tiện, các ngươi đợi thêm nhất đẳng." "Ấn a." Ba cái tiểu cái dám trẻ đều khéo léo gật đầu. Lý Diệu đến kinh thành. "Diệu tử, thẻ này xe là chuyện gì xảy ra?" Lý Diệu ra là nhẹ thẻ. Nhẹ thẻ trước kính chắn gió phá một cái động, thân xe khắp nơi đều là mấp mô cùng vết máu loang lổ. Chiếc xe này nếu như bị người nhìn đến, không phải báo cảnh không thể. Lý Diệu cười nói, hôm qua chiến trường bên trên lưu lại. "Ai, thật là đáng tiếc." Trần Dược bóp cổ tay thở dài. "Có là cơ hội, đúng, hỏi sao?" "Trong điện thoại không tiện hỏi, đợi chút nữa ta đi Liếu ra bái phòng lão già kia." "Đi, phải nắm chặt." "Ta biết, chuyển đồ vật ta." Hai huynh đệ đem nhà để xe mà đồ vật đều chứa vào nhẹ thẻ bên trên. "Ta đi, ngươi nắm chắc điểm." "Đi thôi." Trần Dược thấy Lý Diệu lái xe biến mất, đóng kỹ nhà để xe môn, đi ra bên ngoài nhà để xe lái lên xe thể thao rời đi. Lý Diệu lại đến đại đường. Lúc này đến là Hiển Đức Điện. Nhị Phượng vừa bên dưới hướng trở về. "Tháo hàng." Huynh đệ hai người ngồi tại Hiển Đức Điện bên trong. Nhị Phượng luốt luốt lông mày, lộ ra rất ra rời. "Đại ca, vào chiều thời gian sửa đổi một chút, đừng chỉnh quá mệt mỏi, làm trong đó các hoặc là phòng quân cơ, triển khai cuộc họp cũng chỉ cần một số nhỏ đại thần là được rồi, không cần đến đen nghịt một mạng lớn." "Ta cũng muốn à, chỉ là việc này không thể coi thường, một cái tác động đến nhiều cái, không thể nóng nổi. Ai không muốn rạng sáng ngủ nhiều 2 giờ? Nội các, phòng quân cơ, cùng một chút thể chất." Nhị Phượng là có khuynh hướng thi hành minh triều nội các chế. Chính như Nhị Phượng nói, cải chế can hệ trọng đại, không phải đầu vỗ liền có thể chấp hành, muốn đầy đủ chứng nhận sau đó, xác thực có thể đi, lại đến thi hành. Lý Diệu nhẹ gật đầu, hắn chỉ là xách cái ý kiến. "Đại ca, Thanh Tước Thành Dương phải chăng mang về hậu thế?" "Thanh Tước tạm thời đừng đi qua, Thành Dương cùng Cao Dương tùy tiện." "Tốt, ta đã biết." Lý Diệu đến lập chính điện, mang đi Thành Dương cùng Cao Dương. Lưu lại Lý Thái tại trong gió lộn xộn. Cách đó không xa, còn có một cái Lý Trị. Chương 194, trận đấu bắt đầu. Chương 194, trận đấu bắt đầu. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Cao Diên đi vào cơ quan, mang đi Thành Dương cùng Cao Dương, lưu lại mấy túi lớn thức ăn, cùng mấy dương mì ăn liền cùng dạ sổ bình gan. Lý Diệu đem đồ ăn chứa vào hung hãn lửa bên trên, đi vào đại đường Tây Hải cao nguyên. Tứ thiếu cùng bốn phủ gia tướng gia đình ăn như hổ đói. Ba đường đường quân tiếp tục hướng Tây Hải bây kín. Lý Diệu mang theo tứ thiếu đuổi theo phổ thông đường quân. Ở trong quá trình này, Lý Diệu cách mỗi nửa giờ đều sẽ trở về một chuyến hậu thế, tích lũy năng lượng đồng thời cũng tiếp thu điện thoại cùng tin tức. Trần Dược từ Liễu gia đi ra, cáo chi Lý Diệu cần mang cho 50 vạn tiền mặt đi chân lạc, một tay giao tiền nhất tay tiếp người. Lý Diệu đem tin tức này cáo chi Lý Vượng. Diệu tử, tiền không là vấn đề, ta lo lắng là có thể hay không tiếp vào người, cũng lo lắng đi người sẽ bánh bao thịt đánh chó. Ngươi hỏi lại hỏi Trần Dược, có thể hay không nhiều giao chút tiền, để bên kia trực tiếp thả người. Ca, đây chỉ sợ không được, nhưng có Liễu gia đảm bảo, uy tín vẫn là có. Lý Diệu chỉ có thể làm đến chút này, vẫn là phải xem Tô gia quyết đoán. Vậy được, ta bên này lại thương lượng một chút. Tốt, có tin tức cho ta biết. Cúp điện thoại, cho lão ba trở về điện thoại. Diệu tử, ta quyết định cùng mẹ ngươi trong thôn nuôi gà, ngươi đem cái kia bán gà người điện thoại cho ta, ta đến hắn trại gà nhìn xem, loại này gà muốn làm sao nuôi. Lý Diệu nghe xong, lập tức đau đầu. Ba, ngài cùng mẹ vất vả những năm này, cũng nên hảo hảo rảnh rỗi bốn phía chơi một chút, nuôi gà chúng ta không nóng nảy. Làm sao không nóng nảy, chúng ta không nuôi, liền có những người khác nuôi, chờ người khác nuôi đi lên, chúng ta lại nuôi, vậy cũng chỉ có thể ăn canh. Ba, cái kia ta liền không nuôi. Đi, chúng ta đã quyết định nuôi gà, đều thông chi người tới làm rào chắn, ngươi nhanh lên đem điện thoại phát cho ta. Ba, ta không có điện thoại. Địa chỉ có đi, phát cho ta. Địa chỉ cũng không có. Tiểu tử ngươi. Ba, chờ ngươi trại gà xây xong, ta cam đoan cho ngươi làm đến gà mầm. Đi, làm không được gà mầm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Có thể làm đến gà mầm tốt nhất, làm không được, cũng không ảnh hưởng Lý Văn nuôi gà quyết tâm. Trong nhà hơn mấy chục con gà, lão gia tử lão thái thái cũng tích lũy trên trăm cái trứng gà, đã bắt đầu tự mình ấp trứng, chẳng qua là mở rộng nuôi gà quy mô cần càng nhiều thời gian mà thôi. Hậu viện bên ngoài ruộng đồng cùng vùng núi đều là hoa phế, trực tiếp rào chắn một đây, xây mấy cái chuồng gà, trại nuôi gà liền có thể đưa vào sử dụng. Cúp điện thoại. Lý Diệu rất là vô ngữ. Nghĩ lại, đây chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cha mẹ trong thôn nuôi gà, có thể chiếu cố đến ra sữa, có chuyện bận cũng sẽ không nhìn mình chằm chằm không thả. Buổi chiều, Lý Diệu trở về hậu thế, có mấy cái Lý Vượng điện thoại chưa nhận. Gọi lại. Lý Vượng kết nối. Diệu tử, Tô Thành từ viên khu gọi điện thoại tới, nói trong 5 ngày một tay giao tiền nhất để tay người, vượt qua kỳ hạn cũng không phải là cái giá này. Diệu tử, ngươi cùng Trần Dược nói một tiếng, ta sáng mai liền xuất phát đi chân lạc. Tốt, chờ chút, ca, ngươi nói ai đi? Lý Vượng cười khổ nói, cha mẹ vợ gấp đến độ đều nằm trên giường bệnh, ngoại trừ ta cái này con rể, còn có ai đi? Việc này cha mẹ ta cũng không biết, ngươi đừng nói cho ra sữa cùng thúc thúc cô. Ca, ta và ngươi cùng đi. Không cần, Diệu tử, ta nếu là về không được, trong nhà liền dựa vào ngươi. Lý Vượng trong giọng nói, để lộ ra ủy thác ý tứ. Ca, ta xin nhờ Trần Dược chiếu cố, ngươi biết bình an trở về. Tốt. Hai huynh đệ không nói thêm gì, tất cả đều không nói bên trong. Lý Vượng tin tưởng Lý Diệu sẽ chiếu cố tốt trong nhà. Lý Diệu tức là đến chân lạp lại nói. Lý Diệu gọi điện thoại cho Trần Dược, cáo chi chuyện này. Diệu tử, ta và ngươi cùng đi. Dược tử, ngươi không cần đến mạo hiểm. Không tính mạo hiểm, ta lấy đến Liêu thị ở Trung Nam bán đảo một chút con đường, sớm tối cũng đều phải đi qua. Lại nói, ta đi, Liêu thị cũng biết càng thêm coi trọng một chút. Tốt. Lý Diệu không tiếp tục chối từ. Trần Dược hao tâm tổn trí đi làm Trung Nam bán đảo cùng Phi Châu con đường, đó là muốn cả một cái hải ngoại căn cứ. Đã như vậy, vậy liền sớm hành động. Lý Diệu cảm thấy mình mạnh đến mức đáng sợ, còn có năng lượng tại người, khi tất yếu có thể lấy ra cường hóa đến trên thân thể. Đã như vậy, cái kia còn có gì có thể sợ? Lý Diệu tiếp tục hoàn trả đại đường cùng hậu thế tích lũy năng lượng. Chuyện này, Lý Diệu không có nói cho Nhị Phượng cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu, chủ yếu là tránh cho bọn hắn lo lắng. Vạn chúng chú mục cưỡi xe trận đấu, liền muốn bắt đầu. Tuyển thủ dự thi tại Thừa Thiên Môn làm lấy làm nóng người chuẩn bị. Lý Diệu cùng Nhị Phượng đứng tại Thừa Thiên Môn lầu trên, nhìn đến phía dưới náo nhiệt tràn diện, đều có chút phiền muộn. Lý Diệu là Trích Tiên Nhân, bị tập thể chống lại. Nhị Phượng là hoàng đế, đồng dạng bị tập thể chống lại. Ngươi nha là Trích Tiên Nhân, để cho chúng ta làm sao thắng? Ngươi nha là hoàng đế, chúng ta có thể hay không thắng ngươi? Trận đấu thời điểm, làm sao dám hướng ngươi hạ độc thủ? Lý Diệu cùng Nhị Phượng cứ như vậy đến môn lầu trên làm khán giả. Thái tử Lý Thừa Càn cùng biệt vương Lý Thái, đồng dạng bị đám đại thần tức đoạt tư cách tranh tài. 30 cỗ xe đạp, liền có 30 cái tuyển thủ dự thi. Hậu cung Tần Phi xe đạp, cho mượn nhà mẹ. Lý Khắc chờ hoàng tử xe đạp, cũng cho mượn cứu ra. Khoảng cách trận đấu bắt đầu, còn có chút thời gian. Được bệ hạ ân chuẩn, cho phép bách tính nhìn thi đấu. Trước đó chưa từng có thi đấu sự tình, hấp dẫn vô số dân chúng. Vòng hoàng thành trận đấu hai bên đường chật ních quan dân bách tính. Dự thi các phủ, cơ hồ là toàn viên xuất động, vì bản thân tuyển thủ dự thi góp phần trợ uy. Còn có từng cái sông bạc, mở ra tiền đặt cược. Dẫn tới vô số dân cờ bạc nhao nhao đặt cược. Trinh Giảo Kim, Úy Chỉ Kính Đức, Lý Hiếu cung chúng mạnh tướng, không hề nghi ngờ là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Ngụy Trinh, Tần Quỳnh những này thể được người, công nhận là hạng chót tồn tại. Trinh Giảo Kim tỷ lệ đặt cược thấp nhất, chỉ có 1:1. Không một Tần Quỳnh tỷ lệ đặt cược cao nhất, đạt đến 1:100 Ngụy Trinh tỷ lệ đặt cược theo sát phía sau, đạt đến 1:99 đây đối với mãnh tướng Tần Quỳnh mà nói, tính vũ nhục cực mạnh. Tần Quỳnh yên lặng đứng tại xe đạp bên cạnh. Lý Diệu mắt sáng như đuốc, nhìn thấy Tần Quỳnh sắc mặt có chút không đúng, nói ra, đại ca, phái người thay thế Tần Quỳnh tham gia thi đấu à? Nhị Phượng nhẹ gật đầu, hỏi, Triệu Vô Địch, ngươi lại sẽ cưới xe? Triệu Vô Địch mừng rỡ, vội nói, khải bẩm bệ hạ, thần sẽ đi thay thế Dược Quốc Công phủ dự thi, gọi Dược Quốc Công đến môn lâu đến. Thần lĩnh chỉ. Hưng phấn Triệu Vô Địch ba chân bốn cẳng dưới mặt đất cửa thành lầu, đi vào Tần Quỳnh bên người, đem bệ hạ khẩu dụ báo cho. Tần Quỳnh đem xe đạp giao cho Triệu Vô Địch, đi vào cửa thành lầu. Thần tham kiến bệ hạ. Ái khanh không cần đa lễ. Tạ bệ hạ. Tần Quỳnh đứng tại Nhị Phượng sau lưng. Trận đấu trọng tài Trương A Nạn cầm mịt rổ phồn, cao giọng nói ra, Dự Quốc Công thân thể khó chịu, bệ hạ có chỉ, từ Triệu Vô Địch tướng quân cống hiến sức lực. Tiếng thông qua mấy cái âm hưởng, vang vọng bốn phía. Dự Quốc Công phủ bên trên dưới, toàn bộ đều hớn hở ra mặt. Triệu Vô Địch thân là cấm vệ thống lĩnh dung manh vô cùng, bởi như vậy, Dự Quốc Công phủ có khả năng đoạt giải. Các đại đánh cược nhỏ phường đội vàng sửa đổi tỷ lệ đặt cược. Ngụy Trinh tỷ lệ đặt cược biến thành cao nhất, trở thành đoạt giải quán quân hạng chót tồn tại. Tân Bình có manh tướng quang hoàn, Ngụy Trinh tức là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Trọng tài tham dự sao? Chỉ có Ngụy Trinh chân chính làm đến điểm này. 5 điểm. Theo Trương A Nạn tiếng còi vang lên, 30 tên tuyển thủ tề đầu tịch tiến. Không đến 30 giây, liền kéo dài khoảng cách. Úy Chỉ Kính Đức dẫn trước, Ngụy Trinh cuối cùng. Trận đấu không có quy tắc. Mặc kệ ngươi là cưỡi xe, vẫn là xe đẩy, cho dù là gánh xe chạy, đều là cho phép, chỉ cần người xe hợp nhất chạy xong 7 vòng, ba hạng đấu đoạt giải. Nhị Phượng còn không chế lớn chuyện mà bổ sung một câu, đấu trường như chiến trường. Chương 195, vị trí thứ nhất chương 195, vị trí thứ nhất không có quy tắc, đấu trường như chiến trường. Trận đấu hỗn loạn không thể tránh né. Hai bên đường có kim nô vệ cùng người gác cổng vệ, cùng võ hầu, còn có Trường An cùng bạn Nam Lượng huyện nha dịch duy trì trật tự. Dự thi thành viên đều là vương công đại thần cùng hân quý tử đệ, cũng không có người dám vào đấu trường quấy rối. Hỗn loạn đầu nguồn đến từ dự thi tuyển thủ. Thằng nương tặc. Úy Chỉ Kính Đức nổi giận gầm lên một tiếng, từ dưới đất bò dậy đến, cưới lên xe đạp hướng Lý Hiếu cùng đuổi theo. Tên này đạp một cước Úy Chỉ Kính Đức, dẫn đến Úy Chỉ Kính Đức ngay cả người mang xe té ngã trên đất. Thu này không báo, ta cũng không phải là Úy Chỉ Cung. Úy Chỉ Kính Đức nhìn chằm chằm Lý Hiếu Cung. Nào biết được tên này cưới xe trình độ thật có mấy cái bàn trải, sửng sốt không đổi kịp. Rốt cuộc, bị Úy Chỉ Kính Đức bắt được cơ hội. Trận đấu ngay từ đầu, Vương Kính Trực liền được cùng là phò mã đô Úy Tiêu Duệ cùng Đậu Quỳ nơi nhằm vào. Khi Tiêu Duệ cùng Đậu Quỳ từ hai bên kẹp hướng Vương Kính Trực thì, cũng chặn lại Lý Hiếu Cung đường. Lý Hiếu Cung coi là Đậu Quỳ là nhằm vào hắn, cười lạnh, đống nhiên nhấc chân, đạp lăn Đậu Quỳ, lại bởi vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến xe đạp đung đưa trái phải. Úy Chỉ Kính Đức đổi kịp, đưa tay đẩy. Lý Hiếu Cung ngã xuống. Ha ha. Đại thù đến báo Úy Chỉ Kính Đức nhịn không được cười ha ha, lại là vui quá hóa buồn, cười to thời điểm tay lái nghiêng một cái, cùng vui đầu vọt tới Lý Đức Kiện đụng vào nhau. Úy Chỉ Kính Đức cùng Lý Đức Kiện song song ngã xuống đất. Ha ha, để ngươi đắc chí. Lý Hiếu Cung hướng Úy Chỉ Kính Đức gắt một cái, mãnh liệt đạp xe đạp, nên ngang rời đi. Thằng nhóc. Trình Giảo Kim bị Phòng Di Trực cùng trưởng Tôn Trùng liên thủ đánh ngã trên mặt đất, tức giận đến oa oa trực hiếu. Những người còn lại, nhiều hơn thiếu thiếu đều bị nhằm vào. Chỉ có Ngụy Trinh, cưỡi xe đạp không nhanh không chậm, không có người nhằm vào không nói, nương tựa theo cao siêu kỹ thuật lái xe, còn né qua từng cái ngoài ý muốn. Trận đấu từng vòng kết thúc, hát thủ càng rơi xuống càng nhiều, đấu trường cũng biến thành càng ngày càng hỗn loạn. Thằng nương tặc. Trình Giảo Kim lại một lần bị nhằm vào, hùng hùng hổ hổ bò lên đến, đang muốn hướng bên cạnh người hạ thủ, xem xét là Ngụy Trinh, liền cười nói, "Lão Ngụy, cưỡi vài vòng. Vòng thứ ba sao?" Trình Giảo Kim dù cho bị liên tục nhằm vào, đã tại cưỡi đệ tứ vòng. Lư Quốc Công khen ngợi, hạ quan mới vòng thứ hai. Ngụy Trinh ngữ khí bình thản trả lời một câu, vẫn như cũ cưỡi đến không nhanh không chậm, chỉ là cách Trình Giảo Kim xa một chút. Lão Ngụy tâm tính quả thật không tệ. Trình Giảo Kim nói thầm lấy vượt qua Ngụy Trinh, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Triệu Vô Địch. Đánh ngã phía trước tất cả mọi người, đệ nhất chính là ta. Trình Giảo Kim là nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Hà Giang quận vương đệ tứ vòng dẫn trước. Ai, Lư Quốc Công làm sao rớt xuống thứ 13? Ai bảo Lư Quốc Công nhận nhằm vào nhiều nhất? Nô Quốc Công ngàn vạn phải thắng, ta thế nhưng là tại Nô Quốc Công trên thân đã hạ trọng chú. Phan Quốc Công cẩn thận. Nhìn thi đấu quan dân bách tính chưa từng nhìn thấy qua như thế đặc sắc tuyệt luân thi đấu sự tình, với lại dự thi tuyển thủ đều là vương công đại thần, đây thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào như si như say. Người xem lực chú ý cũng toàn bộ đều đặt ở đoạt giải quán quân đứng đầu tuyển thủ, cùng mình sở hạ chú tuyển thủ trên thân. Tức thì bị hạ độc thủ cùng xé rách đầu đá hấp dẫn. Cửa thành lầu bên trên, Nhị Phượng bưng một ly trà, hỏi, "Nhị đệ, ngươi cho là người nào sẽ thắng?" Lý Diệu cười nói, "Ha ha, những người khác khó mà nói, bất quá, cái kia giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, nhất định có thể đoạt giải." Nhị Phượng gật đầu cười nói, "Xác thực, thật sự là coi thường tên này." Lúc này, có một phụ nhân tại bảy mưu tinh kế, mau đánh ra nhà ta cờ hiệu, lớn tiếng hô, "Tướng công Mi Vũ, vòng thứ ba, nhanh hô." Thế là, vòng thứ ba, tướng công Mi Vũ, cùng kêu lên hô to âm thanh, tại một đoạn đường này bên trên, lấn át cái khác tiếng động lớn tạm. Đi ngang qua tuyển thủ dự thi, nghe vậy nhao nhao nhìn về phía âm thanh nguồn gốc chỗ, xem xét gia tộc cờ hiệu, đều là hiểu ý cười một tiếng, khi thấy người gia chủ này thì chẳng những không có hạ độc thủ, còn trêu chọc một câu, "Tướng công Mi Vũ, lập tức đệ tứ vòng." Ta đi một chút liền đến. Nhìn thi đấu bên trong, Lý Diệu cũng chưa quên trở về hậu thế đi soát cái thẻ. Nhị đệ, mang mấy chén trà sữa đến. Nhị Phượng cảm thấy, trà sữa cái đồ chơi này, vẫn là có một chút điểm dễ uống. Lý Thái Thuận thế nói, "Nhị thúc, ta đi cấp ngài túi sách tử." Lý Diệu thấy Nhị Phượng không có phản đối, lên đường, vậy thì đi thôi. Lý Thái lập tức đại hỉ, cũng không dám phát ra một điểm âm thanh, như một làn khói chạy xuống cửa thành lầu, đứng ở hùng hãn xe lửa bên cạnh. Lý Thừa Càn rất là hâm mộ, biết lao cha sẽ không để người, liền không có mở miệng, miễn cho liên lụy nhị đệ cũng đi không thành hậu thế. Lý Diệu lên xe, mang theo Lý Thái đi vào cơ quan nhà để xe. Cao Diên ngồi tại phòng làm việc nhỏ bên trong nghiên cứu vừa bán laptop, nghe được tiếng vang, đi hướng tiểu thương khố, gặp được Lý Diệu cùng Lý Thái. Lý Thái vội nói, Cao Diên, điện thoại di động ta không mang, nhị thúc cũng không có tiền mặt, ngươi cho ta mượn 200 khối tiền, ta đón xe về nhà. Tiểu tử này, là muốn đường chạy, lại trở về đại đường, là không thể nào. Lý Diệu vỗ một cái Lý Thái cái óc, nói, ta không mang theo ngươi đi, tiểu tử ngươi đừng chạy lung tung, ngay ở chỗ này đi theo Cao Diên. Cao Diên, xem trọng tiểu tử này, đừng đem hắn làm vương ra. Là. Cao Diên lĩnh mệnh. Cao Diên đạt được mệnh lệnh, tại hậu thế, ngoại trừ hoàng hậu điện hạ, là thuộc Lý Diệu lớn nhất. Cao Diên, đi mua 20 cốc sữa trà đến. Là. Cao Diên đứng đấy bất động. Lý Diệu cho Cao Diên vòng vo 500 khối tiền. Cao Diên thu tiền, lúc này mới đi ra ngoài, trong chốc lát, liền xách hai đại cái túi trở về. Ách. Trong túi trang, đích xác là trà sữa, chẳng qua là một ly ly siêu thị trang nhanh tan trà sữa. Cao Diên mặt không đổi sắc nói, Lý Lang Quân, hiện ngâm hiện uống, phi thường thuận tiện. Đích xác rất thuận tiện. Lý Diệu dẫn theo trà sữa lên xe, đến đại đường. Trận đấu tiến vào bắn gọn giai đoạn. Trang diện càng thêm hỗn loạn. Thậm chí đã không phải là cưới xe so tài, biến thành lưu manh một dạng quần đầu sự kiện. Lư Quốc Công, kéo tóc A. Nô Quốc Công, kéo dài chân A. Nhìn thi đấu ăn dưa của chúng, nhiệt huyết sôi trào mà la to. Vất chỉ Lao Nhi, vung tay, dạng này chúng ta ai đều không chiếm được lợi ích, chỉ có thể tiện nghi người khác. Lao Trình, ngươi nói có đạo lý. Ý chỉ Kính Đức cùng Trình Dạo Kim song song vung lòng tay. Chúng ta liên thủ. Có thể. Lý Hiếu Cung trà sát một cái máu mũi, nói, thêm ta một cái. Tốt. Ý chỉ Kính Đức, Trình Dạo Kim cùng Lý Hiếu Cung tạo thành liên minh. Ba đại manh tướng liên thủ, cái khác tuyển thủ dự thi bị từng cái đánh ngã, một mực chiếm cứ lấy phía trước nhất. Ngụy Trinh khống chế xe đạp, chất đất mà vòng qua từng cái ngã xuống đất tuyển thủ, cưới tại tổ ba người sau lưng. Lúc này, tổ ba người liền muốn tiến vào cuối cùng một vòng. Lão Ngụy, ngươi đây là thứ mấy vòng? Lão Ngụy có vòng thứ 5, liền đã không tệ. Tổ ba người chẳng những không có khó xử Ngụy Trinh, còn cùng Ngụy Trinh lớn tiếng vui đùa. Ta liền muốn thắng. Ngụy Trinh hướng đến phía trước tổ ba người, lộ ra khó được nụ cười. Tổ ba người không nghe thấy Ngụy Trinh nói, thật sự là tràng diện quá náo nhiệt. Ba người qua dây, tiến vào cuối cùng một vòng bắn bọn. Theo sát tổ ba người Ngụy Trinh, không có chút nào ngăn cản mà qua dây. Trương An Nạn âm thanh từ từng cái âm hưởng bên trong truyền ra, chúc mừng cự lộc quận công Ngụy Trinh, thu hoạch được cưỡi xe trận đấu vị trí thứ nhất, nhìn theo ta tuyển thủ dự thi hăng hái hướng về phía trước, dũng đoạt thứ 2 thứ 3. Cái gì? Tổ ba người một bước, còn lại tuyển thủ dự thi một bước, rộng rãi người xem cũng một bước. Chương 196, Lâm Thời ôm chân Phật chương 196, Lâm Thời ôm chân Phật Ngụy Trinh đoạt được cưỡi xe trận đấu vị trí thứ nhất. Đây là ai đều đoán trước không đến. Chúng tuyển thủ dự thi trận mắt hốt mồm, đều không thể tin. Sau trận đấu phục bàn, Ngụy Trinh cướp đoạt thứ nhất, ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Thảm nhất là từng cái kích cỡ song bạc, chẳng những không có kiếm tiền, còn nhiều thiếu đều thua lỗ một chút. Thật sự là song bạc cho Ngụy Trinh mở tỷ lệ đặt cược quá cao, rất nhiều người cho đứng đầu tuyển thủ đặt cược thời điểm, bao nhiêu đều sẽ áp chú Ngụy Trinh một chút xíu. Tên thứ hai là Lý Đức Hiển, hạng ba là Triệu Vô Địch. Đoạt giải quán quân đứng đầu toàn quân bị diệt. Nhị Phượng đứng ở cửa thành lâu, cầm mịp rồ phồn phát biểu kích tình rào rạt diễn thuyết, đầy đủ khẳng định chúng tuyển thủ trận đấu tinh thần, đồng thời biểu thị về sau dạng này thi đấu sự tình sẽ thêm nhiều tổ chức. Cuối cùng, Nhị Phượng tự mình cho ba hạng đầu trao giải. Đứng tại vị trí thứ nhất lĩnh thưởng đài bên trên, Ngụy Trinh cái kia trương nhất hướng nghiêm túc mặt, cũng không khỏi cười thành một bá hoa. Phần thưởng không nói trước. Đây là một phần vinh dự. Đây là trung niên lão văn sĩ đang kịch liệt đấu đối kháng bên trong, chiến thắng một đám manh tướng cùng tướng môn hộ tử, dũng đoạt đệ nhất truyền kỳ, đủ để truyền khắp toàn quốc, thậm chí lưu truyền hậu thế. Mặt mũi bầm dập tổ ba người, nhìn đến lĩnh thưởng đài bên trên Ngụy Trinh, quả thực là khóc không ra nước mắt, lại không có mà tự dung. Nhìn thấy không? Vị trí thứ nhất vậy. Về sau các ngươi đều đến nhà ta đến, chúng ta dưới ánh đèn đường phẩm trà trò chuyện. Bùi Thị giọng tại một đám quý phụ quý nữ bên trong vô cùng vang dội, một cách tự nhiên thu hoạch một đống bạch nhãn. A Nương, ta thứ hai, ta thứ hai. Thu hoạch được hạng hai Lý Đức Hiển, ở trên lĩnh thưởng đài trước, hướng đến A Nương cùng người nhà vị trí chỗ ở càng không ngừng phát tay. Nương thấy được, Nương thấy được. Dù là một đời kỳ nữ hồng phất nữ, lúc này cũng không khỏi kích động đến lệ nóng doanh trọng, tự lẩm bẩm, tiểu xe điện à, ta cũng là có tiểu xe điện người. Triệu tướng quân, tốt lắm. Triệu Vô Địch vì Dự Quốc Công phủ giải vây, Dự Quốc Công phủ đối với Triệu Vô Địch phi thường cảm kích. Triệu Vô Địch chỉ là đại biểu dự thi, lấy được thưởng là Dự Quốc Công phủ. Lên đài lĩnh thưởng là Tần Quỳnh. Không có người chế giễu Tần Quỳnh kiếm tiện nghi. Tần Quỳnh cả đời tiên đăng, hãm trận, trảm tướng, cướp cờ, dũng mãnh, cái thế rõ như ban ngày, chỉ là bị bệnh tình liên lụy mà thôi. Nếu là Tần Quỳnh ở vào đỉnh phong thì tuyệt đối là đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu. Lúc này, Trương A Nạn âm thanh vang lên, cho mời bệ hạ vì thu hoạch được hạng ba Dự Quốc Công phủ ban phát phần thưởng. Ba ba ba. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Nhị Phượng đi đến lĩnh thưởng đài trước, từ Trương Sĩ Quý trong tay tiếp nhận mới tinh xe đạp, giao cho lĩnh thưởng Tần Quỳnh. Tạ bệ hạ ban thưởng. Tần Quỳnh tiếp nhận xe đạp, cho mời bệ hạ vì thu hoạch được hạng hai Đại Quốc Công phủ ban phát phần thưởng. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Nhị Phượng đem mới tinh tiểu xe điện đẩy lên Lý Đức Kiện trước mặt. Tạ bệ hạ ban thưởng. Lý Đức Kiện không người gửi tới lời cảm ơn. Làm rất tốt. nhị phượng vỗ vỗ Lý Đức Kiển bà bay, cho mời bệ hạ vì thu hoạch được vị trí thứ nhất cự lộc quận công phủ ban phát phần thưởng.
Hoa hoa hoa,
nhiệt liệt tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng. Đương nhiên sẽ không dơ lên năng lượng mặt trời đèn đường tới, nhị phượng đem một cái bóng đèn đưa cho Ngụy Trinh, cười nói, chúc mừng Ngụy Khanh, ngày mai phái người cho người trang đăng. Thân tạ bệ hạ ban thưởng. Ngụy Trinh từ nhị phượng trong tay nhận lấy bóng đèn. Đến lúc này, lần đầu xe đạp thi đấu hạ màn kết thúc, lưu cho đẩy trưởng ăn vô hạn chủ đề. Ban đêm, đêm khuya, dưới đèn đường, Lý Diệu một thân màu đen y phục dạ hành, mở ra tay phải, trong lòng bàn tay một hạt đá nhỏ. Đá nhỏ trượt xuống đến ngón giữa cùng ngón cái giữa, nhẹ nhàng bắn ra. Đá nhỏ biến mất. Rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến. Phanh nơi xa truyền đến một tiếng vang dọn. Chúng. Một tên cấm vệ bưng một cái đĩa chạy tới. Trên mâm là mấy khối vỡ vụn đá xanh. Đây, Lý Diệu bên người cao thủ đều trợn mắt hốt mồm. Một hạt tiểu thạch đầu có thể để bên ngoài trăm bước một tảng đá xanh chia 5 x 7. Hơn nữa còn là ban đêm. Đá xanh trước chỉ có một điểm hương hỏa. Trích tiên nhân quả nhiên là khủng bố như vậy. Lý Lang Quân, ngài đạn chỉ thần thông đã đại thành viên mãn. Phụ trách dạy khệ ngón tay tuyệt kỹ cao thủ, vui lòng phục tùng. Cảm ơn. Lý Diệu vô vỗ sư phó bà bay, cho hắn một bình rượu sái. Lý Lang Quân, đây là ta phái khinh thân công pháp thất bộ đổi be. Một cái thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn cao thủ, hướng Lý Diệu truyền dạy cất bước pháp. Những cao thủ này võ nghệ đều đứng tại người phạm chủ. Lý Diệu học được quán thông, liền thoát ly người phạm chủ, tại những cao thủ này trong mắt, đó là thần đồng dạng tồn tại. Ngày mai đi chân lạc. Lý Diệu chẳng khác gì là chỉ có một thân nội công, lại không có thi triển công pháp, thế là liền để nhị phượng tìm đến một đám đại nội cao thủ, tiến đến thì ôm chân phận. Công năng toàn bộ triển khai, đám đỡ cả lại nhanh tốc độ, tại Lý Diệu trong mắt đều là động tác chậm. Lý Diệu học đứng lên, cơ hồ là một điểm liên thông. Lâm thời ôm chân Phật hiệu quả, là vậy hắn rõ rệt. Học xong thất bộ đổi thiền, Lý Diệu nhìn xuống thời gian, đã 12 giờ, thời gian cún đầu cũng đến. Đám đỡ cả, các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta đi lấy chút ăn đến. Tạ Lý Lang Quân. Đại nội cao thủ nhóm đều cao hứng phi thường. Lý Diệu điều khiển lửa giữ đi vào kinh thành. Dựa vào, chờ đã nửa ngày. Trần Dược đem hai túi thức ăn nâng lên xe, rời mấy dương rượu, lại xách một cái bọc lớn. Đây là lần trước trở về hậu thế, Lý Diệu cùng Trần Dược hẹn xong. Lái xe trở về. Thức ăn bày đầy một bàn. Bia, rượu đế cùng hoàng tửu một bình bình bên trên. Đám thợ cả, ăn, uống, đừng khách khí. Tạ Lý Lang Quân. Đại nội thị vệ nhóm ăn như gió cuốn, uống từng ngụm lớn rượu. Lý Lang Quân, tại hạ bộ này tùy quyền, chính là tuyệt học gia truyền. Một người dáng dấp nhỏ gầy cao thủ, đánh lên tùy quyền đến. Ta đến học. Trần Dược đại hỉ, đi theo học được đứng lên. Lý Diệu là một quyền siêu nhân, quyền pháp trưởng pháp cái gì, với hắn mà nói không có gì dùng. Học được đạn chỉ thần thông cùng thất bộ đổi thiện, liền đã không sai biệt lắm. Lý Diệu vẫn là từng loại đều học được. Kỹ nhiều không áp thân, cũng là đúng đám thợ cả tôn trọng. Lý Lang Quân, tại hạ bộ này thối pháp. Lý Lang Quân, tại hạ ám khí thủ pháp. Lý Lang Quân, tại hạ kiếm pháp. Đại nội thị vệ đều không có của mình quý, nhao nhao dốc túi dạy dỗ. Ngoại trừ Lý Diệu là Trích Tiên Nhân thân phận, đại nội thị vệ nhóm phát hiện, mình tuyệt học bị Trích Tiên Nhân thi triển đi ra, ngược lại để bọn hắn rất là được lợi. Tiếp xuống thời gian bên trong, Lý Diệu một bên học các môn tuyệt học, thời gian cún đồ vừa đến, lại trở về hậu thế đánh cái thẻ. Đến rạng sáng 3 điểm, Trần Dược đã mất đi hứng thú, chạy tới cùng hai cái tân la tỷ ngủ cảm giác. Lý Diệu cũng làm cho đám thợ cả rời đi, một mình luyện tập, đến 6 điểm, cùng đi vào chiều nhị phượng gặp mặt. Lý Diệu lúc này mới đem tình huống cáo chi. Nhị phượng nghe trầm tư một hồi, nói, ta chuẩn bị cho ngươi ngàn kỵ cùng một nhóm cao thủ, muốn nhân thủ cứ tới kéo. Tốt. Chú ý an toàn. Yên tâm đi, ta thế nhưng là Trích Tiên Nhân. Hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, tạm biệt. Lý Diệu mang đi thần thanh khí sảng Trần Dược. Lý Diệu trực tiếp ở kinh thành, cùng Trần Dược chạy tới sân bay, bay hướng Chân Lạp thủ đô sân bay. Liêu thị tại Chân Lạp người đến đón cơ. Lý Vượng chuyến bay là từ thân thành xuất phát, so Lý Diệu chuyến bay đã chậm 2 giờ. Lý Diệu cùng Trần Dược đi đón Lý Vượng. Nhìn đến Lý Diệu, Lý Vượng vừa kinh vừa sợ, lúc này liền muốn Lý Diệu về nước. "Ca, ta liền đợi tại thủ đô, tuyệt đối an toàn." Nghe được Lý Diệu nói như vậy, Lý Vượng lúc này mới thở dài một hơi, liên tục căng dặn, nhất định không thể rời đi thủ đô, vừa có không thích hợp, muốn lập tức trở về quốc, hoặc là xin giúp đỡ đại sứ quán. "Ca, yên tâm đi, ta sẽ..." Lý Diệu liên tục cam đoan. Đến khách sạn, Lý Diệu một thanh thuốc mê, liền đem Lý Vượng đánh ngã. Chương 197, trở về rồi chương 197, trở về rồi Lý Vượng tỉnh lại, đã là 4 giờ sau, lập tức gọi điện thoại cho Lý Diệu. Lý Diệu ăn ngay nói thật, lại có 1 giờ liền đến Viên Cù, để Lý Vượng thoải mái tinh thần, an tâm tại khách sạn chờ lấy. Lý Vượng lòng nóng như lửa đốt, chỗ nào chờ đến. Nếu là Lý Diệu xảy ra chuyện, hắn làm sao hướng thúc thẩm ra sữa bàn giao. Ngay tại Lý Vượng muốn ra cửa thời điểm, điện thoại băng lên. Là Cao Lam đánh tới. "Ca, ta tại thân thành đi công tác, làm xong bản án, ta hiện tại liền đi nhà ngươi." "Lam tử." Lý Vượng âm thanh trở nên khàn khàn vô cùng. Không biết là sốt ruột bốc lửa, vẫn là đại đường thuốc mê cho hại. Cao Lam thân là luật sư, có nhất định nhạy cảm tính, phát giác được Lý Vượng dị trạng, hỏi đội, "Ca, ngươi có phải hay không ngã bệnh?" "Không có việc gì, bị cảm." "Lam tử, ta tại ngoại địa đi công tác, cậu tử ngươi mang hải tử đi nhà mẹ, ngươi đi xem đại cứu ngươi tốt." "Ca, vậy ta đi trước thăm hỏi đại cứu mẫu." Chuyện này, Lý Vượng phu phụ đều không có nói cho cha mẹ, chính là sợ nhị lao lo lắng. Lý Vượng cũng không có cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, để Cao Lam vẫn an nhị lao, cũng sẽ không phát hiện tình hình thực tế.
Điều này cũng làm cho Lý Vượng càng thêm lo lắng Lý Diệu an nguy. Lý Vượng mở cửa phòng, phát hiện đứng ở cửa hai cái đeo kính dâm đại hán. Hai cái này đại hán là Lý Diệu cùng Trần Dược căn bài, mục đích đó là không cho Lý Vượng đi ra ngoài. Liêu Thị người lái xe mang theo Lý Diệu cùng Trần Dược đi qua 5 tiếng đường xe, đạt đến viên khu. Cái này viên khu tên là Eva, tọa lạc tại một cái trấn nhỏ bên cạnh. Đằng sau là rậm rạp núi rừng, bên trái là chảy xiết nước sông, đều là hủy thi diện tích nơi tốt. Viên khu nhìn qua tựa như là pháo đài, cao tường rào lưới sắt. Cửa chính có chướng ngại, có súng ống đầy đủ bảo an nhân viên. Tài xế xuống xe thương lượng, một hồi, tài xế lên xe, lái xe tiến vào viên khu. Tại bảo an nhân viên chỉ huy dưới, xe đứng tại bãi đỗ xe bên trên. Mấy người đi tới. Liêu Thị tài xế nói ra, Trần Tổng, Lý Tổng, yên tâm đi, chúng ta Liêu ra mặt mũi vẫn là có, chỉ cần theo quy củ làm việc, an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Cảm ơn. Lý Diệu cùng Trần Dược dẫn theo cái dương xuống xe, tâm lý đều rất rõ ràng. Liêu ra cùng nơi này không có cấu kết, đánh chết bọn hắn đều không tin. Đồ chó này, quay đầu không phải giết chết đám này xuất sinh không thể. Đứng tại viên khu bên trong, Trần Dược bên thai lờ mờ truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, trong lỗ mũi truyền đến một cỗ khó mà nói nên lời mùi cháy khét. Trần Dược bóp bóp nắm tay, cảm quan toàn bộ triển khai. Lý Diệu nghe được âm thanh càng lớn càng nhiều, nhận trùng kích cũng lớn hơn. Lý Diệu tiêu chú thời không tọa độ. Lý Diệu nhân vật là Trần Dược bảo tiêu, mắt nhìn sáu hướng hai nghe tám phương, là chức nghiệp tố dưỡng. Có Liêu Thị ra mặt, đích xác thuận lợi. Trần Dược giao tiền, Tô Thành bị mang theo tới. Lý Diệu là quen biết Tô Thành, xem ra không có gặp cái gì tội lớn, đó là tiểu thụy đến kịch liệt. Đương nhiên ẩu đả là không thể tránh né, từ trên mặt sưng đỏ thanh nhứ liền có thể nhìn ra được. Tô Thành nhìn thấy Lý Diệu mừng rỡ trong lòng, hắn cũng không ngu ngốc, cái gì cũng không nói, biểu tình gì đều không có, rất thuận lợi. Tô Thành bị lộ ra viên khu, lái xe đi suốt đêm đi thủ đô. Lý Diệu cho Lý Vượng báo bình an, nghe được Lý Diệu bình an vô sự, còn thành công mang về đại cứu ca, Lý Vượng vui đến phát khóc. Lúc này Tô Thành mới lên tiếng khóc lớn, Thân Thành khẩn trương chờ đợi Tô Lan tiếp vào trượng phu báo bình an điện thoại, một cái khóc đến khóc không thành tiếng. Nằm tại trên giường bệnh, Tô phụ Tô mẫu cùng nhi tử nói chuyện điện thoại, bệnh một cái liền tốt hơn phân nửa. Hai vợ chồng ôm đầu khóc giống. Lý Diệu cũng cho trưởng tôn hoàng hậu báo bình an. Trưởng tôn hoàng hậu rõ ràng mà thở dài một hơi, nói câu sớm đi trở về. Trở về thủ đô khách sạn, đã là rạng sáng. Rửa mặt ăn bữa ăn khuya, ngủ một giấc, 10 điểm đăng ký trở về Thân Thành. Sân bay, ngoại trừ người Tô gia, còn có Lý Võ phu phụ cùng Cao Lam. Là Cao Lam buổi sáng gọi điện thoại cho Tô Lan, nghe ra không thích hợp, truy vấn đứng lên, lúc này mới biết được tình huống. Tô phụ Tô mẫu ôm lấy nhi tử khóc giống. Cao Lam một thanh nắm chặt Lý Diệu lỗ tai, đổ ập xuống một phen đó là gian dạy. Nghe được Lý Diệu đi viên khu, tuy nói đã bình an trở về, Cao Lam vẫn là kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hiện tại còn tại nghĩ mà sợ. Lý Diệu trấn an nói, "Thì, không sao, không sao. Tên tiểu tử thối nhà ngươi." Cao Lam nước mắt đều đi ra. "Tên tiểu tử thối nhà ngươi." Lý Vo cũng vỗ một cái Lý Diệu bả vai, nói, "Diệu tử, tốt lắm. Vượng tử, ngươi không sao chứ?" Lý Mẫu cùng Tô Lan lôi kéo Lý Vượng trên dưới dò xét. "Mẹ, ta không sao. Không có việc gì liền tốt." Không có việc gì liền tốt. Buổi sáng biết được Lý Vượng đi viên khu, Lý Mẫu chân đều mềm nhũn. "Cảm ơn, cảm ơn." Tô phụ Tô Mẫu nắm Lý Diệu cùng Trần Dược tay, cơ hồ phải quỳ xuống. "Thân gia, không cần khách khí. Nơi này không phải trò chuyện địa phương, chúng ta trở về." Rời đi sân bay, một đoàn người trực tiếp đi khách sạn. "Ba ba." Mấy cái tiểu hài phân biệt ôm lấy Lý Vượng cùng Tô Thành. Là Lý Vượng nữ nhi cùng Tô Thành nhi nữ. "Ăn cơm trưa." Lý Diệu cùng Trần Dược cáo từ, Lý Vượng đám người liên tục giữ lại không có kết quả, đành phải tiễn biệt. Cao Lam trở về Hàn Thành. Lý Diệu cùng Trần Dược bay hướng kinh thành. Lý Diệu lái xe đi đại đường trước, cho trưởng tôn hoàng hậu gọi điện thoại, trưởng tôn hoàng hậu nói nàng đều tại cơ quan, có thể tùy thời đi qua. Lý Diệu bay hướng đại đường. Nhị Phượng đang tại ăn cơm chiều, thấy Lý Diệu đến, cùng uống hai chén. Lý Diệu giảng sự tình đi qua. Nhị Phượng hai mắt tỏa ánh sáng, nói, "Nhị đệ, cái này viên khu có phải hay không có rất nhiều chân lý, còn có rất nhiều xe chức cùng bộ đàm." "Không sai." Lý Diệu đã đoán được Nhị Phượng muốn làm gì. "Quả nhiên." Nhị Phượng hưng phấn nói, "Nhị đệ, đem cái này viên khu xử lý vì dân trừ hại." Lý Diệu cười nói bổ sung, lại đem viên khu cấp sạch không còn. Mua sắm nào có ăn cấp nhanh, không có tiền vốn mua bán, đồ đần mới không làm. Lý Diệu cùng Nhị Phượng nhìn nhau, hai huynh đệ đều cười. Xử lý cái này viên khu, thậm chí tất cả viên khu, là Lý Diệu muốn làm sự tình. Cấp sạch toàn bộ viên khu, đích xác là một bút mua bán không vốn. Đặc biệt là chân lý, có tiền cũng không tốt làm. Nhị đệ, lúc nào độc thủ? Nhị Phượng đã là không thể chờ đợi. Đại ca, trước đừng có gấp, chờ thời cơ chín muồi. Lý Diệu chờ thời cơ, là xuyên qua khí thăng cấp. Lý Diệu cảm thấy hiện tại còn kém chút hòa hợp, với lại nửa giờ thời gian cún đầu còn quá dài một chút. "Tốt, mở làm thời điểm trước thời gian thông báo một tiếng, ta chuẩn bị cẩn thận nhân thủ." "Không có vấn đề." Lý Diệu uống trong chén ngự tửu, đứng lên đến, nói, "Đi." "Không đưa." Nhị Phượng khoát tay áo, tiếp tục uống rượu. Nhị Phượng đầu góc đang nhanh chóng vận chuyển, nên thành lập một chi cái dạng gì đội ngũ đến chuyên trách đánh cướp. Lý Diệu trở về cơ quan, chỉ có trưởng tôn hoàng hậu cùng Cao Diên tại. Nhìn đến Lý Diệu, trưởng tôn hoàng hậu trên dưới dò xét một phen, cười nói, "Không, có thiếu linh kiện." "Đại tẩu, ngươi cũng biết những này a? Ta tra xét cái gì gọi là biên khu, những này phản nhân loại côn đồ đều hẳn là lăng trì xử tử, đích xác phải lăng trì xử tử.
Lý Diệu vô hót một cái, nói, hẳn là để đại ca thành lập một cái quái tử thủ đoàn đội, chuyên môn vì đây chút xuất sinh phục vụ. Đây đơn giản, một câu sự tình. Chương 198, Cao Diên keo kiệt nguyên nhân. Chương 198, Cao Diên keo kiệt nguyên nhân. Đại tẩu, thanh thước cùng lệ chất làm sao không bồi người đến? Ai, đừng nói nữa, đều sợ bị nhị lang mang đi. Hủy tử cùng Kim Sơn đâu? Quá nhỏ, trong nhà từ chi ý chăm sóc. Có hai ngày không có gặp tiểu hủy tử. Ưa thích tiểu hải tử, mình sinh đi, đừng cả ngày nhớ kỹ hủy tử. Tốt ta, chăn trời trò chuyện chết. Lý Diệu kéo lên trưởng tôn hoàng hậu tân chuẩn bị giữ ấm nội y cùng dạ sổ bình đan, cùng một chút cao phản dược vật cùng cảm mạo linh, y bù tợ dọ phần, đi Tây Hải cao nguyên tiền tuyến. Một ngày không có tới, đường quân lại hướng về phía trước thẳng tiến hơn 10 dặm. Trời tối, Lý Diệu không muốn đi đường, dỡ xuống hàng, cùng các thiếu niên hàn huyên một hồi ngày, về đến huyện thành biệt thự thương cố. Không đầy nửa canh giờ, 20-30 đầu điện thoại chưa nhận. Cha mẹ nhiều nhất, còn có cô, Cao Lam, Lưu Nhã đám người, cũng có mấy cái lạ lẫm điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Lý Diệu đang muốn trở về gọi điện thoại, ý niệm khẽ động, ấn mở tiểu vi. Tin tức cũng có rất nhiều. Nhìn cha mẹ đám người tin tức, Lý Diệu mới biết được chuyện gì xảy ra. Là Tô phụ thực sự cảm kích Lý Diệu, hắn có Lý Văn mẹ chat, liền phát đầu cảm tạ tin tức, nhiệt tình mời Lý Văn phu phụ đi thân thành chơi. Lý Văn phu phụ thế mới biết việc này, kinh ngạc xuất mồ hôi lạnh cả người. Lý Phú Quý cùng nhị đại gia đám người đúng lúc tại giúp Lý Văn đo đạc trại nuôi gà, biết được cái này kinh người sự tình, lập tức liền trách móc mở, một truyền 10 10 truyền trăm, liền truyền đến bị lừa giả gia thuộc trong hai. Có thể tới chân lạc viên khu đem người tiếp đi ra, thủ đoạn này lợi hại a. Bị lừa giả gia thuộc phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Há có thể không tìm Lý Diệu, không tìm Lý Văn phu phụ. Có thể tưởng tượng, từng lớp người đang chạy về Lý Gia Câu. Lao cha lão mụ điện thoại cũng khẳng định bị đánh bạo. Huyện thành biệt thự cũng không thể ở lâu. Lý Diệu đang muốn chạy trốn tới đại đường đi tránh một cái danh tiếng, lao cha điện thoại lại tới, đành phải kết nối. Một trận đồ ập xuống mắng to sau đó, Lý Văn để nhi tử cút nhanh lên đi hàng thành hoặc là thân thành, còn căn dặn Lý Diệu, mặc kệ người nào tới ban cầu, cũng không muốn phản ứng, tuyệt đối không nên xính anh hùng. Nhi tử mới từ chân lạp cái kia quỷ môn quan trở về, đánh chết Lý Văn đều sẽ không để nhi tử lại đi. Nhi tử tại huyện thành, khó tránh khỏi bị người cầu khẩn. Lý Văn chỉ lo lắng nhi tử nhất thời mềm lòng, lại hoặc là xính anh hùng, lại chạy đến chân lập đi, khả năng này liền thật không về được. Cúp điện thoại, Lý Văn nói ra, muốn cho nhi tử ta đi chịu chết, không có cửa đâu. Lão gia tử cảm thấy vẫn chưa yên tâm, nói ra, lão nhị, tranh thủ thời gian cho ngươi tỷ gọi điện thoại, Diệu tử nghe ngươi nhất tỷ nói, để ngươi tỷ mau đem Diệu tử gọi vào hàng thành đi. Đúng đúng đúng. Lý Văn bận bịu cho Lý Song gọi điện thoại. Cao Lam trở về hàng thành, kết thúc làm việc về đến trong nhà, đem chuyện này nói cho lão mụ. Lý Song nghe tại chỗ liền đứng không yên, nếu không phải Cao Lam kịp thời đỡ lấy, tuyệt đối ngồi liệt trên mặt đất. Lao Lý ra liền Lý Vượng cùng Lý Diệu đây hai cây người kế tục, hai đứa bé này đều đi chân lạc, nếu là về không được, cái kia Lao Lý ra ngày coi như sợ. Chi hoàn qua thần Lý Song chửi ầm lên, đại cứu ngươi cũng là vắng đầu, thân ra ra việc này, xuất tiền là được, làm sao biết để Vượng tử đi viên khu đưa tiền, hắn thật là bỏ được. Đại cứu ngươi bỏ được nhi tử đi chịu chết, cũng đừng dựng vào Diệu tử a. Cao Lam không có quên, chờ Lao mụ mắng mệt mỏi, lúc này mới mơ màng địa đạo, mẹ, đối không khí mắng có ý gì? Ta đến bấm đại cứu điện thoại, ngươi đến mắng. Ngươi nhà đầu này, làm ta ngốc à, đối đại cứu ngươi mắng, đây không phải đang khích bác đại cứu ngươi và thân gia quan hệ à. Mẹ, nguyên lai ngươi như vậy lý trí à. Nói nhảm. Lúc này, Lý Văn gọi điện thoại tới. Nghe Lý Văn nói, Lý Song cũng gấp, Diệu tử cũng không thể lại bị người lắc lư đi chân lạc. Lý Song lúc này cho Lý Diệu gọi điện thoại, lại không gọi được. Cao Lam cũng đánh không thông. Đi, chúng ta trở về một chuyến. Mẹ, ta còn muốn đi làm đâu? Đi làm trọng yếu, vẫn là ngươi đệ trọng yếu. Chỉ nửa giờ không đến, Lý Diệu liền từ đại đường trở về cơ quan. Lại là một đống điện thoại cùng tin tức. Lý Diệu cho cô trở về điện thoại. Lý Song cùng Cao Lam vừa lên xe chuẩn bị xuất phát, Lý Diệu bận bịu khuyên can, nói mình đợi chút nữa liền đi kinh thành. Xác định Lý Diệu không biết xính anh hùng cho những người khác ra mặt, Lý Song cùng Cao Lam lúc này mới bị bỏ trở về quê hương hành trình. Lý Diệu lại cho Lưu Nhã trở về điện thoại. Diệu tử, nhìn không ra, ngươi bản sự rất lớn a. Này, đây không phải cầu đến Trần Dược trên đầu, Trần Dược đều tự thân xuất mã, ta có thể không bồi lấy sao? Cũng đều là Trần Dược trong nhà nắm bên kia quan hệ, đổi thành ta, tính là cái gì chứ a? Diệu tử, ngươi có thể có như vậy rõ ràng bản thân nhận biết, vậy ta an tâm, đúng, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tại Thanh Sơn Thị. Những ngày này đừng trở về trong huyện, còn có, tuyệt đối đừng khoe khoang. Yên tâm đi, trong lòng ta có mấy. Cúp điện thoại từng cái đều tới. Lý Diệu đều đem công lao toàn bộ đẩy lên Trần Dược trên thân, đem mình phủi cái không còn một mảnh. Thời gian cún đồ vừa đến, lại chạy đến đại đường trốn nửa giờ thanh tĩnh. Lại trở về cơ quan, Lý Diệu nhìn đến Cao Diên dẫn theo hai đại túi đồ vật vào cửa. Lý Lang Quân. Cao Diên, mua cái gì đâu, nhiều như vậy. Lý Lang Quân, có thể hay không phiền phức ngài một sự kiện. Nói đi. Có thể hay không mang ta trở về một chuyến, ta bẩm báo qua điện hạ phê chuẩn, không tin nói, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho điện hạ. Lý Diệu không có ngăn cản Cao Diên gọi điện thoại. Cao Diên bấm trưởng tôn hoàng hậu điện thoại, mở miễn đề. Trưởng tôn hoàng hậu đích sắc đồng ý để Lý Diệu mang Cao Diên trở về một chuyến. Đi thôi. Lý Lang Quân, ta mang đồ vật hơi nhiều. Tài vụ trong phòng, chất đầy Cao Diên bán đồ vật. Lý Lang Quân, ta biết quy củ. Tuyệt đối không có vi phạm lệnh cấm vận dụng, đều là đi qua điện hạ phê chuẩn mua sắm đồ vật. Lý Diệu liếc nhìn những vật phẩm này, phần lớn đều là quần áo vớ giày, một bộ phận bánh kẹo bánh bích quy cùng đồ chơi, còn có một số nữ hài tử dùng sinh lý vật dụng cùng sạch sẽ vật dụng. Chứa lên xe. Những vật phẩm này, nhồi vào lửa giữ. Lý Diệu mang theo Cao Diên đi vào đại đường. Cao Diên lại đạt được Nhị Phượng đồng ý, Lý Diệu trực tiếp lái xe đưa Cao Diên đến mục đích mà. Đây là một cái đại viện. Bên trong ở đều là già yếu tàn tật. Lấy hài đồng chiếm đa số. Tiểu Diên trở về. A tỷ. Lão nhân cùng tiểu hài vây quanh Cao Diên, đều cao hứng phi thường. Thông qua giới thiệu, Lý Diệu biết được, những người này đều là chiến tử đường quân quả phụ, tàn tật cùng cô nhi. Cao Diên cũng là chiến tử đường quân di cô, chỉ là nàng so sánh may mắn, bị Cao Huệ thông thu làm dưỡng nữ. Cao Diên tiến vào ám ảnh về sau, có tiền, cơ bản đều lấy ra trợ cấp những này di cô. Tại hậu thế, từ Lý Diệu trên thân tiết kiệm xuống tới tiền, Cao Diên ngoại trừ mua cho mình nổ tệ phục dùng làm học tập, còn lại đều đổi thành nhóm vật tư này. Lý Diệu giờ mới hiểu được, vì sao Cao Diên như vậy tiết kiệm cùng móc. Lý Diệu cũng minh bạch, vì sao Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu yên tâm mang Cao Diên về phía sau đời, ngoại trừ ám ảnh bị quán thâu thuần phục ý thức bên ngoài, những người này cũng là Cao Diên xương sườn mềm. Lý Diệu tiêu chú thời không tọa độ, nói cho Cao Diên sau 2 giờ đến đón nàng, ngay tại chỗ rời đi, trở về cơ quan. Lý Diệu lái xe tiến về biệt thự. Trưởng tôn hoàng hậu mua sắm biệt thự. Biệt thự vị trí, không phải lựa chọn vắng vẻ địa phương, mà là tại náo nhiệt nội thành. Giá cả đắt, bảo an nghiêm ngặt, sinh hoạt tiện lợi, phụ cận có nhà trẻ cùng tiểu học, trung học. Chương 199, thổ cấp hồn muốn đầu hàng chương 199, thổ cấp hồn muốn đầu hàng cảnh Giang Hoa huyện. Đằng sau là biệt thự, phía trước là mấy tòa nhà cao lầu. Giá phòng tại Thanh Sơn thị là số 1 số 2. Bảo an cũng là phi thường nghiêm ngặt. Lý Diệu đi qua đăng ký, tiến nhập khu biệt thự, đi vào biệt thự trước viện. Biệt thự chiếm diện tích không nhỏ. Trước sân sau cùng nhà để xe diện tích đều so với bình thường biệt thự phải lớn. Trong biệt thự, chỉ có trưởng tôn hoàng hậu mang theo tiểu hủy tử cùng tiểu kim sơn tại. Tây Cao Lương, Nhị Thúc. Tiểu Kim Sơn cùng tiểu hủy tử bước đến ngắn nhỏ chân chạy tới, một người nắm Lý Diệu một cái tay. Đây cậu là Hoa. Nhị Thúc, ta cùng hủy tử cùng một chỗ ngủ. Hai cái 3 tuổi tiểu công chúa lôi kéo Lý Diệu đi xem các nàng chọn phòng nhỏ. Căn này trước kia đó là nhi đồng phòng, chỉ là bỏ trống thật lâu, có chút bị ẩm. Đại tẩu, ngươi dự định làm sao sửa trang? Diệu tử, ta không có ý định phá hủy sửa chữa, biệt thự này toàn thân là tốt, bộ phận địa phương dùng bảo vệ môi trường vật liệu tiến hành tu bổ, hoặc là trực tiếp tái xanh, không cần quá nhiều trang trí. Còn có một nguyên nhân, trưởng tôn hoàng hậu muốn sớm đi vào ở đến, một lần nữa trang thời gian quá lâu, cũng không đổi kịp cửu nguyện khai giảng. Dạng này cũng được. Lý Diệu cái khác cũng không đáng kể, có một cái phù hợp xuyên việt địa điểm là có thể. Phong bế nhà để xe chính là vì Lý Diệu chuẩn bị. Đến lúc đó tiền viện đổi một cái, lại có thể ngừng 2 chiếc xe. Tú Anh cùng Chi Ý cũng đi báo danh thi bằng lái. Diệu tử, ngươi chọn lựa một cái phòng, cho đại tráng cũng lưu một cái. Tốt, chờ chút. Lý Diệu vô chán, nhớ tới đến, nói, ta tựa hồ đem đại tráng đem quên đi. 2 ngày này, Lý Diệu luôn cảm thấy ít cái gì. Nguyên lai là không biết đem đại tráng cho ném cái nào. Ngươi a, nhanh đi tìm xem. Trường tôn hoàng hậu cảm thấy vô ngữ, một người sống sờ sờ đều có thể quên. Lý Diệu đem lửa giữ tiến vào nhà để xe, đóng cửa lại, đi Tây Hải cao nguyên tiền tuyến, hỏi Trình Sử Mặc, biết được đại tráng tại đêm hôm đó bị rơi xuống về sau, liền theo Lý Tĩnh đi. Liên hệ Lý Tĩnh nói đại tráng rất ưa thích nơi này. Lý Diệu hiện tại cũng bay không đến đại tráng bên người, liền để Lý Tĩnh quan tâm một cái đại tráng. Lấy đại tráng vệ vương chi tôn, lại dũng mãnh vô cùng, có lẽ chiến trường thích hợp hắn hơn. Diệu thúc, chúng ta đi đường a. Trình Sử Mặc chờ Tư Thiếu đã sớm đợi đến không kiên nhẫn được nữa, hận không thể bay đến tiền tuyến, trên chiến trường sông pha chiến đấu. Đi. Lý Diệu ra lệnh một tiếng, Tư Thiếu cùng 4 phụ bọn gia đình cao hứng mừng mừng, gào khóc mà cưỡi xe gắn máy cùng phóng ngựa phi nước đại. Theo cửu nguyệt khai giảng quý ngày càng tới gần, Lý Lệ Chất cùng dự trường càng thêm khắc khổ. Chu Hi đừng nhìn chỉ là cái chuẩn sinh viên, giảng bài nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu thông tục dễ hiểu, phi thường có thành tựu hiệu. Ngữ văn lưu dị, số học có thể nhập môn, chỉ có ngoại ngữ thiếu sót một chút. Đây để Lý Lệ Chất cũng không khỏi sinh lòng oán hận, không phải toàn lực hiệp trợ A gia cùng thái tử ca ca thống nhất toàn cầu không thể. Thành Dương cùng Cao Dương cũng tại học tập. Đây là e sợ cho nhập học khảo thí không thông qua. Nếu là năm nhất đều đọc không được, vậy cũng quá mất mặt. Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn chấp nhận đọc trong cư xá một nhà trẻ. Lý Thái thì tại một nhà khí tu cửa hàng khi học đồ. Tiểu tử này đối với cỗ xe cùng cơ giới là có tình cảm. Đại đường, Dương Tiệp Dư thu hoạch được thị tầm cơ hội, hướng Nhị Phượng thỉnh cầu đến dị thế giới, hiệp trợ hoàng hậu, cũng có thể chiếu cố tốt Tiểu Kim Sơn. Có thể. Nhị Phượng trầm tư phút chốc, gật đầu đồng ý quan âm tỷ tại hậu thế, mọi thứ đều phải tự thân đi làm, bận tối mày tối mặt, đều không lo được trở về đại đường. Dương Tiệp Dư quá khứ, đích xác có thể chia sẻ không ít chuyện. Tuy nói đại đường hậu cung từ Âm Phi cùng Dương Phi thay mặt quản lý, có thể ít quan âm tỷ, Nhị Phượng luôn cảm thấy khó. Dương Tiệp Dư đại hỉ, thân thiết bái tạ bệ hạ. Người chưa học bên kia nữ tử cách ăn mặc. Bệ hạ xin chờ một chút. Dương Tiệp Dư xấu hổ mà tiến vào sau tấm bình phong. Dưới ánh đến, trong bình phong là Dương Tiệp Dư thân ảnh. Có lồi có lõm, duyên dáng vô cùng. Nhị Phượng nhiệt huyết dâng lên, mong mỏi cùng trông mong. Dương Tiệp Dư chuyển ra bình phong. Viên gen, vớ đen, dụ hoặc vô biên. Ba đường đường quân hoàn thành bầy kín. Thủ cấp hồn chủ lực bị vây khốn ở Tây Hải bờ nam. Lựa giữ xuất hiện tại trung quân soái trướng bên cạnh vòng tròn bên trong. Mở làm sao? Trần Dược hứng thú bừng bừng xuống xe. Khá lắm. Mang theo mũ giáp, người xuyên chống đạn sau lưng, cầm trong tay phục hợp cùng, bên hông treo mấy cái ống tên. Ống tên bên trong đầy định chế vũ tiễn.
Lý Tĩnh dẫn đầu các tướng lĩnh lên đón. Lý Diệu hỏi, Lý Soái, tình huống thế nào? Lý Tĩnh có chút cười khổ nói, Lý Lang Quân, thủ cấp hồn người muốn đầu hàng. Trần Dược kêu to đứng lên, ngoa tạo, sao có thể đầu hàng? Ta chuẩn bị lâu như vậy, thủ cấp hồn người sao có thể đầu hàng? Nay bằng với cất 2 tháng tiền điểm cái nội mô, người mâu trẻ tuổi có đi qua đào tạo bài bản, quần đều thoát, đối phương đến đại di mụ. Chúng ta cũng không muốn để thủ cấp hồn người đầu hàng. Vất vả lâu như vậy, đã hoàn thành vây kín, quân công dễ như trở bàn tay, không có người nguyện ý thủ cấp hồn người đầu hàng. Nếu như là trước kia, không có điện đài không có bộ đàm, tất cả mọi người chẳng những không cần để ý tới thủ cấp hồn người là không đầu hàng, thậm chí trước tiên có thể dụ hàng lại chém giết. Có điện đài, Lý Lang Quân lại đi tới tự nhiên. Thủ cấp hồn người đầu hàng, trước tiên cần phải bẩm báo cho bệ hạ, từ bệ hạ tới định đoạt. Lý Lang Quân vừa phát điện báo cho bệ hạ, hiện tại liền chờ bệ hạ hồi phục. Ân Lý Diệu gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Cầu thủ cấp hồn người, làm sao chẳng có một chút gan dạ. Trần Dược còn tại hùng hùng hổ hổ. Tốt, bớt giận, về sau có là cơ hội, ra lợn rừng cùng mình người, giết đứng lên ha không càng thống khoái hơn. Đây cũng là, còn không tiếp thụ đầu hàng. Trần Dược tâm tình một cái liền tốt đi lên, còn kích động, tràn đầy chờ mong. Đại soái, bệ hạ tới điện. Nhị Phượng phát tới điện báo, liền một câu, để Lý Diệu đi đón hắn. Nhị Phượng muốn đích thân tới tiền tuyến. Lý Diệu để Lý Tĩnh gửi điện trả lời. Trần Dược trước khi đến liền đã an bài thỏa khi, liền không có lựa chọn trở về, dù là không thể lên trận giết địch, nhìn tiếp nhận đầu hàng cũng là không tệ. Lý Diệu đến cơ quan. Trưởng tôn hoàng hậu đang làm việc chỗ. Diệu tử, Trần Dược phái tới chủ quản ngày mai đã đến, cũng muốn bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân viên, đến lúc đó ngươi đừng đột nhiên liền đến. Ta biết, đại tẩu, đi lại đường sao? Đi một cái cũng được. Trưởng tôn hoàng hậu cho chi ý gọi điện thoại, lại tại một nhà thân trong đám phát cái tin tức. Căn dặn Cao Diên đóng giữ cơ quan. Đổi thừa xe thương vụ, Lý Diệu mang theo trưởng tôn hoàng hậu đến lập chính điện. Trưởng tôn hoàng hậu xuống xe, Lý Diệu lái xe đi vào hiện đức điện. Úy chỉ Kính Đức, Trình Giảo Kim, trưởng tôn Bố Kỵ, Phòng Huyền Linh cùng Lý Hiếu cung đều tại. Những này danh thần danh tướng, mặc trên người là y phục hàng ngày, còn đều mang theo một cái bọc, đều là hai vai ba lô. Trần Dược tại đại đường cũng mở một cái cửa hàng, bán đó là bọc. Từ Trần Dược hai cái tân la tỷ phụ trách kinh doanh. Đại đường cũng có rất nhiều tại hậu thế xem ra đều rất mốt túi sách, có thể giới hạn trong công nghệ vật liệu, không có hậu thế bọc thực dụng. Đặc biệt là hậu thế lữ hành sử dụng hai vai bọc, dán chắc dùng bền, có thể phân loại, cong lên đến nhẹ nhõm dùng ít sức, nhất là dễ bán. Về phần túi du lịch, bị giới hạn con đường, cũng không thực dụng. Úy chỉ Kính Đức, Trình Giảo Kim cùng Lý Hiếu cùng còn mang theo binh khí. Nhị Phượng còn mang cho Trương A Nạn cùng Trương Sĩ Quý. Nhị Phượng mang theo trang phục cũng nhiều. Xe thương vụ là chứa không nổi. Lý Diệu trước đem người trực tiếp đồng thời không truyền tống, tổn hao một điểm năng lượng, lại chuyển tới cơ quan lái lên nhẹ thẻ, đến hiện đức điện, lại đem hành lý chuyển tới cơ quan vận đến Tây Hải tiền tuyến. Năng lượng đạt đến 100%, xuyên qua khí lần thứ 5 thăng cấp. Chương 200, lần thứ 5 thăng cấp chương 200, lần thứ 5 thăng cấp Nhị Phượng tiếp nhận thủ cấp hồn đầu hàng. Tiền đề có hai cái điều kiện. Thủ cấp hồn người giải trừ tất cả vũ trang, tiếp nhận chỉnh biên. Thủ cấp hồn thổ địa đặt vào đại đường bản đồ, trở thành đại đường Tây Hải Châu. Nhị Phượng cũng cho một phần ưu đãi, phong thủ cấp hồn khả hãn mộ dung phục doãn vì quy thuận hầu, thưởng Trường An trạch viện một tòa, cả nhà rời đi Trường An hưởng phúc, tạm cho phép phục doãn mang theo gia sản. Nhị Phượng điều kiện vừa mở, văn võ đại thần cùng Trần Dược đều cười. Thủ cấp hồn người giải trừ vũ trang, chi này thủ cấp hồn quân đội đương nhiên sẽ không bị chôn giết, mà là chỉnh biên thành tôi tớ quân, điều đi xài bờ gì ạ đi đánh dẹp ra lợn rừng. Tây Hải Châu đóng quân đường quân, điều động đại đường quân lại, di dân, tiến hành nghiêm ngặt hán hóa quản lý, để Tây Hải Châu người chuyên trách trồng trọt cùng chăn thả. Mấy năm sau, Tây Hải Châu liền có thể trở thành tiến công thổ phồn lô cốt đầu cầu. Không đánh mà thắng, hóa địch cho mình dùng. Tại người Hán số lượng thiếu nghiêm trọng ngay sau đó, đây là có thể được nhất sách lược. Đương nhiên, cũng không phải bất kỳ dị tộc đều có thể dung nạp. Gia lợn rừng cùng ý người, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Nhị Phượng mở ra hai cái điều kiện này, không có bất kỳ cái gì thương lượng chỗ trống. Trong 12 thời thần, mộ dung phục doãn nhất định phải làm ra lựa chọn. Thời gian vừa đến, thủ cấp hồn người không đầu hàng, đường quân đem phát động tiến công. Đến lúc đó, cao hơn bánh xe thủ cấp hồn nam đinh chém tất cả. Quyền lựa chọn cho đến thủ cấp hồn trong tay người. Đang chờ đợi thời gian bên trong, Nhị Phượng cùng trưởng tôn Vô Kỵ đám người không có trở về Trường An, mà là đợi ở chỗ này, thực địa khảo sát như thế nào nhanh chóng đem mảnh đất này hoàn toàn dung nhập Hán địa cơ bản bản. Vì thế, Trần Dược cũng bị Nhị Phượng mang theo trên người, làm cái tham mưu. Lý Diệu tức là trở về Trường An, đem trưởng tôn hoàng hậu cùng Cao Diên mang về cơ quan. Xuyên qua khí hoàn thành lần thứ 5 thăng cấp, Lý Diệu cần một chỗ để tiêu hóa. Lần thứ 5 thăng cấp, so Lý Diệu dự đoán bên trong còn cao cấp hơn, quả thực là chất nhảy bọn. Thân thể các hạng cơ năng trực tiếp cường hóa gấp 3. Hiện tại Lý Diệu là danh phủ kỳ thực một quyền siêu nhân cùng kia chớp. Vân tay thép trong tay, liền cùng một đầu đun sôi mị sợi không có khác nhau. Động đứng lên, không chú ý nhìn, ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy. Thời gian cùn đồ, rút ngắn đến 10 phút đồng hồ. Trọng yếu nhất là, Lý Diệu có thể lợi dụng xuyên qua khí khóa lại bất kỳ cố xe. Như trước đó xe đạp cổ điện 28 in như vậy, mặc kệ thân ở chỗ nào, chỉ cần tâm niệm vừa động, mặc niệm xe tới khóa lại cỗ xe sẽ xuất hiện ở trước mắt, hoàn thành xuyên biệt. Đồng thời không truyền tống, cũng không cần tiêu hao năng lượng, nhưng cũng sẽ không tăng trưởng năng lượng. Đồng thời không truyền tống vẫn không có thời gian cụ độ, không cân nhắc góp nhặt năng lượng, đồng thời không truyền tống càng thêm nhanh gọn. Không được hoàn mỹ địa phương cũng có rất nhiều. Năng lượng tích lũy tiến một bước trở nên chậm, vẫn như cũng không thể khai thông vượt thời không thị giác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại,
có dạng này biến hóa, Lý Diệu đã rất hài lòng, dù là không thể lại tăng cấp, cũng là thỏa mãn. Góp nhặt năng lượng đã không phải là đệ nhất sự việc cần giải quyết, thưởng thụ sinh hoạt cùng khoái ý ân cửu mới là vương đạo. Bây giờ Lý Diệu đã không cần lo lắng nhiều như vậy. Lý Diệu khóa lại lửa giữ, dù sao có thể tùy thời cởi trói. Nếu là khóa lại tiểu xe điện, Lý Diệu trong nhà đều có thể tùy thời xuyên biệt. Nhị Lang cùng đại ca đều tại tiền tuyến. Trưởng Tôn Hoàng hậu dẫn đầu Cao Diên, Chi Ý tiến hành đại mua sắm. Chi Ý hướng Trưởng Tôn Hoàng hậu thanh lý, Cao Diên tức là tìm Lý Diệu. Cao Diên thanh lý, trình độ có chút đại. 8 nguyên một phần cơm hộp, Cao Diên trả giá đến thất nguyên, biên lai bên trên viết là 12 nguyên. Cơm hộp 12 nguyên một phần, chợt nhìn, vẫn là rất tiện nghi. Cao Diên vừa xách trở về hai đại túi cơm hộp, lại đi ra ngoài bán cơm hộp đi. Lý Diệu cười nói, Cao Diên thật biết công việc quản gia. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng cười nói, ta định đem Cao Diên bồi dưỡng thành đại đường từ thiện sẽ người phụ trách, nhị đệ, ngươi nhìn Cao Diên phải chăng phù hợp? Khó mà nói, nhìn Cao Diên hứng thú đi, nha đầu này muốn làm người mẫu. Cũng thế, làm từ thiện, toàn bằng ái tâm cùng tính dâng, không thật mạnh cầu, nếu không đó là hại người hại mình. Trưởng Tôn Hoàng hậu bỏ đi hiện tại liền bồi dưỡng Cao Diên ý niệm. Hai từ này nếu là một mực sơ tâm không thay đổi, cái kia so có mục đích bồi dưỡng mới tốt. Thuận theo tự nhiên a. Đường Quân vốn là cường đại, lại có thần nhân tương trợ. Dù là cường đại tới đâu gấp 10 lần, cũng sẽ không là đối thủ. Chủ lực bị vây nốt Tây Hải bờ. Thổ cấp hồn không đầu hàng, chỉ có một con đường chết. Điểm này, thổ cấp hồn trên dưới đều rõ ràng. Đường Hoàng Thiên Khả hãn đích thân tới, tự mình mở ra điều kiện. Điều kiện này, đối với phần lớn thổ cấp hồn người mà nói, đều là có ích vô hại. Đại đường cường thịnh, lại có thần nhân che chở, có thể trở thành người đường, là tầng dưới chót thổ cấp hồn người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đường Quân cường đại, đãi ngộ lại tốt, có thể trở thành đường quân bên trong một thành viên, là thổ cấp hồn bên trong tầng dưới chót binh sĩ hướng tới. Chỉ có thổ cấp hồn đã được lợi ích giả không nguyện ý chốc lát đầu hàng, bọn hắn cũng đã không thể trở thành người trên người. Nhưng bọn hắn cũng biết, lúc này nếu là kiên trì không đầu hàng, đến một lần sẽ bị đường quân chém giết, thứ hai không cần chờ đường quân đánh tới, liền sẽ bị dưới trướng tướng sĩ giết chết. Đầu hàng thành duy nhất lựa chọn. Bị vây kín tại Tây Hải bờ Nam thổ cấp hồn chủ lực dẫn đầu để đao xuống thương, hướng đường quân đầu hàng. Lý Đạo Tông xuất bộ tức vũ khí. Mộ Dung Phục doãn đầu hàng. Nhị Vượng tuyên bố, Tây Hải Châu thiết lập. Thổ cấp hồn không còn tồn tại. Lý Đạo Tông đảm nhiệm Tây Hải Châu cảnh vệ trưởng quan, tổng lĩnh Tây Hải Châu quân chính đại quyền. Lý Đạo Tông trước đó chôn giết gần 2 vạn thổ cấp hồn người, dâm y đủ để trấn nhiếp nhân tâm. Nhị Vượng tuyên bố, thành lập Tây Hải quân đoàn, tất cả 15 đến 30 tuổi thổ cấp hồn binh lính đều sắp xếp Tây Hải quân đoàn, thưởng thụ đường quân đồng dạng đãi ngộ. Nhị Vượng bổ nhiệm Lý Hiếu cũng đảm nhiệm Liêu Đông hành quân tổng quản, bổ nhiệm Lý Tích cùng Hầu quân tập đảm nhiệm hành quân phó tổng quản. Tây Hải quân đoàn phân phối Liêu Đông hành quân tổng quản dưới trướng, đợi chỉnh biên hoàn thành, lập tức xuất phát tiến về Liêu Đông. Nguyên Khả Hãn Mộ Dung Phục Doãn được phong làm quy thuận hầu, tính cả nguyên thổ cấp hồn quý tộc một đạo, toàn bộ bị đánh bọc mang đi, phân biệt an trí tại Trường An, Lạc Dương cùng Biển Châu. Xung quân Tây Hải Châu, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, tại đại đường các châu huyện, đây năm chữ xuất hiện tần suất có chút cao. Những phạm nhân này đến Tây Hải Châu, thình lình phát hiện, chỉ cần nghiêm túc cải tạo, chẳng những có thể thu hoạch được tự do, còn có thể hướng quan phủ lĩnh hai cái bản đường, đưa tặng hai cái tiện nghi nhi nữ, thu hoạch được một mảnh thổ địa phân đến dê bò, còn có thể bán mấy cái nô lệ. Thời gian phi thường có hy vọng. Dù cho có đủ loại cử động, muốn đem Tây Hải Châu triệt để dung nhập hán địa, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Những này là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Nhị Phượng cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ chờ quân thần, tại Tây Hải Châu chờ đợi 7 ngày, lúc này mới trở về Trường An. Đương nhiên, đây 7 ngày, Nhị Phượng buổi tối đều là trở về Thái Cực Cung. Trình Sử Mặc chờ tứ thiếu, cùng bốn phủ gia tướng gia đình, còn có chủ soái Lý Tĩnh, đều bị Lý Diệu đồng thời không kéo về Trường An. Đại ca, ta cảm thấy Trình Sử Mặc những hài tử này cũng rất không tệ. Đi qua những ngày này đào móc cùng thí nghiệm, Lý Diệu nắm trong tay biến cường sau thân thể, cho rằng đi ăn cướp viên khu thời cơ đã thành thủ. Lý Diệu phụ trách ken két giết lung tung, những hài tử này phụ trách cướp sạch. Nhị đệ, những hài tử này là không tệ, đó là tâm tính còn không ổn trọng, phải có người mang theo. Đại ca nói nhân tuyển, thế nhưng là Trình Giảo Kim. Không sai. Để Trình Giảo Kim khi ăn cướp tiểu phân đội đội trưởng, đây đích xác là cái nhân tuyển tốt. Chương 201, cướp sạch không còn, thượng, chương 201, cướp sạch không còn, thượng, trải qua hơn ngày chuẩn bị, bất đắc dĩ. Ngày 27 tháng 8, trời vừa rạng sáng, tuyệt đại bộ phận người đều sa vào đến ngủ say bên trong. Thanh Sơn thị vùng ngoại ô có một cái chiếm diện tích không nhỏ vứt bỏ nhà máy. Nơi này đã bị Thanh Sơn Thịnh Đường Thương Mại mướn. Dược tử thương mại Thanh Sơn cơ quan cải thành Thanh Sơn Thịnh Đường Thương Mại, pháp nhân là cho phép Chi Ý, tổng giám đốc là Tôn Vô Hạ. Lớn nhất một tòa nhà máy bên trong, yên lặng đứng đấy hơn 10 người. Những người này đều mang theo màu đen khẩu trang, mặc đen tơ sợi, quần đen cùng bận đen độc dày. Những người này toàn thân trên dưới, mấy cái đeo một thanh dao găm quân đội, người đứng đầu nỏ. Hắc y nhân trước mặt, đứng đấy người, rõ ràng là đại đường Lư Quốc công Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim trầm giọng nói, ta lặp lại một lần, hành động nghe chỉ huy, động tác muốn hung ác, tốc độ phải nhanh, một châm một đường cũng không thể buông tha. Trình Sử Mặc, còn có trọng yếu nhất một điểm là cái gì? Ngươi đến nói. Trình Sử Mặc kiên quyết nói, tự sát muốn quả quyết. Trình Giảo Kim gật đầu nói, rất tốt, đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Hơn 10 người cùng kêu lên quá khẽ. Im lặng. Trình Giảo Kim ra lệnh một tiếng, hơn 10 người yên tĩnh trở lấy, nhà máy bên trong lặng ngắt như tờ. Đại đường, Hiền Đức điện bên ngoài quảng trường. Dưới đèn đường, bên trên ngàn đại hán áo đen chỉnh tề mà sắp hàng. Trưng Sĩ Úy, Triệu Vô Địch, Ân Vô Thương đám người một mặt nghiêm túc.
nhị phượng cũng là một thân hắc ý trang phục. Trần Dược cũng như thế. Hơn ngàn người địa phương, không có tạm tâm thanh, chỉ có rất nhỏ tiếng thở dốc. Eva Viên Khu. Lý Diệu dẫm lên xe đạp lặng yên xuất hiện tại màn đêm bên trong. Lý Diệu thân thể, trọn vẹn thấp 20 phần, liền tính không mang khăn trùm đầu, cũng là hoàn toàn thay đổi. Đây là sử dụng xúc cốt thuật. Thân thể các hạng cơ năng toàn bộ triển khai. Xung quanh tiếng thở dốc đều chạy không khỏi lỗ tai. Mắt sáng như đuốc, trong đêm tối, trong tầm mắt, không có một bóng người có thể ẩn tàng được. Loé yếu đốt hồng quang camera, cũng chạy không thoát Lý Diệu con mắt. Lần đầu tiên làm ám sát, Lý Diệu không có kinh nghiệm, cũng liền trước đơn độc mà đến. Có thể làm thành cái dạng gì, Lý Diệu không biết. Chưa ám sát. Ám sát không thành bị phát hiện, vậy liền cường sát. Những xúc sinh này có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Toàn bộ khi luyện tập, mấy hạt đá nhỏ phá hủy camera, lại mấy hạt cục đá, đem ba tên bảo an nhân viên lặng yên không một tiếng động xử lý. Lý Diệu thân hình như quỷ mị, lấy xảo trá góc độ, tại camera phạm vi tầm nhìn bên ngoài, đem camera phá hủy, lại nhanh như thiểm điện mà để từng cái súng ống đầy đủ thủ vệ hốc vỡ toang. Xử lý viên khu toàn bộ tầng dưới cùng thủ vệ, đánh dụng tất cả camera. Lại xử lý hai bên lượng tòa tiểu lâu bên trong người, cùng thú vườn bên trong hai đầu lão hổ, ba đầu gấu cùng bốn cái sư tử. Làm xong những này, toàn bộ viên khu vẫn như cũ im lặng. Lý Diệu đi vào đại lâu văn phòng. Theo tử nhóm ký túc xá đang làm việc đại lâu đằng sau lượng tòa nhà bên trong. Lý Diệu trước giải quyết nơi này. Nhà này đại lâu văn phòng có 5 tầng. 3 tầng nửa trái tầng đèn đuốc sáng trưng, trên cửa sổ có ẩn ẩn sức sức bóng người. Xem ra là trực ca đêm heo tử, cùng canh gác heo tử lũ xuất sinh. Lý Diệu xử lý lầu một người, đóng lại lầu một cửa sắt lớn, dùng mang đến xích sắt cùng khóa lớn khóa lại. Xử lý tầng 2, vượt qua 3 tầng, càn quét 4 tầng. Chỉ cần là người sống, chỉ cần có hô hấp, dù là trốn ở mật thất bên trong, đều chạy không khỏi Lý Diệu lỗ tai. 4 tầng là viên khu trung tầng khu làm việc cùng khu ký túc xá. Toàn bộ viên khu phòng quan sát cũng tại 4 tầng. Viên khu vững như thành đồng, thiết lập đến nay chưa từng có đi ra bất kỳ sai lầm nào. Tường rào cao ngất che kín lưới sắt cùng lưới điện, đại môn có súng ống đầy đủ thủ vệ, đó là một con rồi cũng không bay vào được. Bên trong heo tử trông giữ đến thành thành thật thật, một điểm bọt nước đều không nổi lên được đến. Đây dạng sáng một lượng điểm, phòng quan sát bên trong bảo an nhân viên 10 phần thư giãn. 4 người tại bên cạnh ăn tối uống rượu, 2 người ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Ai cũng không có chú ý đến, từng cái màn hình lấy nhanh chóng tốc độ biến thành đen. Lão quải, lão bai, đến uống rượu. Ách, gọi lão quải người tỉnh lại, rủi rủi con mắt, ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người, tưởng rằng hoa mắt, lại rủi rủi con mắt, lại xem xét, trước mắt màn hình đích xác đều là đen. Ngoa tạo, xảy ra chuyện. Tiếng kinh hô, để uống rượu cùng đi ngủ người đều lấy làm kinh hãi. 6 người kiểm tra từng dãy màn hình, chỉ có 3 tầng phần lớn màn hình cùng tầng 5 màn hình, cùng đằng sau lượng tòa nhà màn hình là tốt. Tuyến đường hỏng, chúng ta nhanh loại bỏ. 3 tầng trong màn hình hình ảnh đều là bình thường, đằng sau lượng tòa nhà bên trong hình ảnh cũng là bình thường. Theo tử cùng canh gác đều như thường ngày như vậy, không có bất kỳ cái gì dị thường. Đây để phòng quan sát bên trong bảo an nhân viên đều nhất trí cho rằng là tuyến đường xảy ra vấn đề. Tuyến đường đại diện tích xảy ra vấn đề, đến tranh thủ thời gian kiểm tra tu sửa tốt. Nếu không nói, ai đều phải ăn một bữa dưa rơi xuống. 2 người kiểm tra phòng quan sát, 4 người đi ra ngoài. 4 người vừa ra cửa, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp lấy cổ tê dần, hai mắt tối đen, vĩnh cửu mà đã mất đi trí giác. Lý Diệu đi vào giám sát, tại hai cái bảo an nhân viên kinh hai ánh mắt bên trong, bẻ gãy bọn hắn cổ. Lý Diệu bạo lực dỡ bỏ, dỡ xuống tất cả bộ nhớ cất vào một cái trong bọc. Thanh trừ 4 tầng, Lý Diệu đi vào tầng 5. Tầng 5 là viên khu cao tầng trụ sở cùng khu làm việc, còn có giải trí lưu nhàn khu. Thời gian này điểm, đều tại đi ngủ. Lý Diệu nhẹ nhõm phá vỡ từng cái cửa phòng, đem gian phòng người từng cái gõ choáng. Có vài nữ nhân, xem xét đó là người bị hại. Lý Diệu cũng đánh ngất xỉu. Thanh trừ tầng 5. Lý Diệu đi vào chơi trò chơi sảnh, đem hai tấm bản bóng bàn bén đến bên cạnh, triệu hắn đến khóa lại nhẹ thẻ. Từng cái bị đánh ngất xỉu viên khu cao tầng cùng hư hư thực thực thụ hại nữ tính, đều bị Lý Diệu ném đến nhẹ thẻ bên trên. Lý Diệu một xe kéo đến đại đường hiện Đức điện bên ngoài quảng trường bên trên. Nhẹ thẻ xuất hiện, nhị phượng nên đón tiếp lấy. Lý Diệu xuống xe. Nhị đệ, thế nào? Tạm thời coi như thuận lợi, đại ca, năm đều là đầu mục, nữ nhân không tốt thẩm định, hẳn là hữu thụ hại giả. Nhị phượng nhìn thoáng qua trên xe tải chất đầy nam nam nữ nữ, nói, giải vào đại lao, nam nhân không cần thẩm vấn, trực tiếp an bài 3600 vậy cá giúp thịt, nữ nhân tiến hành thẩm định, người vô tội chớ có tổn thương. Tuân chỉ. Một đội cấm vệ vào tới, đem trên xe tải nam nữ đều rút ra đi. Trần Dược nói ra, vậy hạ, vẫn là muốn thẩm vấn, tiền khoản đi hướng muốn hỏi đi ra. Trần Dược, việc này giao cho ngươi. Phải. Trần Dược xoa tay. Lý Diệu nói, đi 20 người. Triệu Vô Địch, mang 20 người lên xe. Tuân chỉ. 21 tên cao thủ trên không phải khóa lại nhẹ thẻ, mà là mặt khác một cỗ xe tải. Lý Diệu điều khiển xe tải đến tầng 5 chơi trò chơi sảnh. Im lặng. 21 người một điểm âm thanh đều không có. Lý Diệu cảm quan một cái, lầu 5 không có một chút hô hấp. Các người đi trên xe chứa đồ vật, động tác nhẹ chút, chớ có ồn ào. Nặng. Triệu Vô Địch lĩnh mệnh. Vậy hạ có chỉ, cướp sạch không còn. Vậy dĩ nhiên là cái gì đều hướng trên xe trang. Lý Diệu xuống đến lầu 4. Lầu 4 đều là hạ tử thủ, không có một chút tiếng hít thở. Lý Diệu đi vào lầu 3, kéo xuống công tắc nguồn điện. Khu làm việc đang trong nháy mắt diệt. Đều mẹ hắn không nên động, ai động ai chết. Bảo an đầu mục rất có kinh nghiệm, quát bảo ngưng lại heo tử nhóm ồn ào, an bài người đi kiểm tra tuyến đường, còn cầm lấy bộ đàm, đang muốn nói chuyện, một tiếng vang trầm, đầu nổ bể ra đến.
không có điện, điện thoại, đèn tin cùng laptop ánh sáng vẫn là rất đủ. Bảo an đầu mục đầu đột nhiên vỡ toang, không đợi còn lại bảo an nhân viên kịp phản ứng, đi theo từng cái óc vỡ toang. Nương theo lấy tiếng kêu sợ hãi, là nhiều người hơn chết đi. Từng cái heo tử bị gõ choáng. Lầu ba lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lý Diệu kéo lên công tắc nguồn điện, đèn đuốc sáng trưng. Lý Diệu đưa ra một mảnh đất trống, lại triệu hoán đến nhẹ thẻ. Đem gõ choáng heo tử kéo đến đại đường.